Chương 97, phiền muộn trọng lưu chương 97, phiền muộn trọng lưu hai mắt vằn vện tia máu Tôn Quyền ngẩng đầu nhìn trời âm vũ khí, tâm tình rất kém cỏi. Hắn cảm giác mình mấy năm này mệnh phạm thái tuế, muốn làm sự tình không có một kiện là thuận thuận lợi lợi, vô luận là đầu năm Lư Dương binh bại vẫn là hiện tại chuyện này. Chẳng lẽ là bởi vì kiến nghiệp cái này quốc đô cùng mệnh cách hắn không hợp, muốn hay không lại rời đô một lần đâu? Không chờ hắn nghĩ kỹ muốn hay không tiếp tục rời đô, Lữ Nhất liền từ bên ngoài đi vào, hướng hắn thi lễ một cái, bẩm báo nói: "Vậy hạ, Giang Bắc bên kia đã hạ lên tuyết lớn, con đường khó đi, hôm nay sợ rằng rất khó đem tình báo đưa tới, ngài vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi." "Dương Nghi đâu?" Tại bến đò ngăn lại, cố tướng cũng tự mình tiến đến thuyết phục, hẳn là không có vấn đề gì, dù sao vô luận là chúng ta vẫn là quý hắn đều cần lẫn nhau hỗ trợ, chống cự Ngụy quân xuôi nam. Tôn Quyền vốn là sắc mặt khó coi càng phát ra âm trầm. Bọn hắn cùng quý hắn là minh hữu, nhưng cho tới nay bọn hắn đều là ở vào cường thế địa vị, lúc nào luân lạc tới tình trạng này. Càng nghĩ tâm tình càng bực bội, Tôn Quyền cũng không muốn tiếp tục ở tại hoàng cung, phân phó nói: "Đổi thân y phục, chúng ta cùng xuất cung dạo chơi." Nếu là đổi lại thường ngày, Lữ Nhất khẳng định ngay lập tức đáp ứng, nhưng hôm nay hắn lại là có chút chần chờ, mặt lộ vẻ khó xử: "Vậy hạ, nếu không vẫn là hôm nào đi. Hiện tại tình thế nghiêm trọng, lúc này xuất cung du ngoạn sợ rằng sẽ rước lấy cố tướng bất mãn của bọn hắn cùng khuyên can, mà lại ngài đều một ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Tùy bọn hắn nói đi tốt." Tôn Quyền hiện tại chỉ muốn rời đi cái này một ngạn hoàng cung, nơi nào còn quản những này, trực tiếp trở về tẩm cung đổi một thân phổ thông y phục liền mang theo Lữ Nhất cùng rời đi hoàng cung. Tôn Quyền cũng không phải lần đầu cải trang xuất cung, hết thảy biết rõ hơn cửa con đường quen thuộc, rất mau tới đến kiến nghiệp phồn hoa nhất một đầu trên đường cái. Lúc này khoảng cách cấm đi lại ban đêm còn có 2 canh giờ, có đầy đủ thời gian, người đi trên đường phố cũng không có một cái đi lại vội vàng, đều lộ ra rất nhàn nhã. Có lẽ là bị cố này không khí lây nhiễm, Tôn Quyền cảm giác tâm tình của mình đã khá nhiều, đầu não cũng là dần dần rõ ràng. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác liền đi qua nửa cái đường phố, bụng cũng là không hăng hái kêu lên: "Đi, chúng ta đi lên ăn một chút gì." Tôn Quyền cùng Lữ Nhất rất nhanh liền đi vào một nhà thường đi từ lâu, mới vừa ở lầu 2 nhã gian ngồi xuống liền nghe tới sát vách chuyển đến một trận kịch liệt tiếng thảo luận. Đối với loại tình huống này, Tôn Quyền đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao tòa tiểu lâu này bên trong có không ít văn nhân mà khách. Những người này còn không có con thân, tham dự không được triều chính nhưng là thích nhất đàm luận thiên hạ đại thế, hắn cũng là hướng về phía điểm này mới đến đây bên trong. Nghĩ đến lại tìm ra thêm một hai tài năng. Chờ đợi đồ ăn đưa tới khe hở, Tôn Quyền nghiêng tai lắng nghe, thời gian dần qua, hắn liền cảm thấy một tia không thích hợp. Đám người này vậy mà tại mắng hắn. Theo ta nói tiến đánh quý hán chính là một cái 10 phần quyết định sai lầm, không chỉ có để chúng ta Ngô quốc lâm vào bất nghĩa đều danh bên trong, còn vô ích chôn vùi một cái cơ hội thật tốt. Cái gì cơ hội thật tốt? Các ngươi khả năng không biết, Gia Cát Lượng hơn nửa tháng trước tại Lũng Hữu bên kia liên tiếp đánh bại Quách Hoài cùng Tư Mã Chiêu bọn người, đã cầm xuống hơn phân nửa Lũng Hữu. Cái gì? Gia Cát Lượng bọn hắn đã cầm xuống Lũng Hữu? Thật giả? Chuyện này sáng nay liền truyền ra, còn có thể là giả? Đừng nói nhảm, nghe ta nói hết. Cầm xuống Lũng Hữu sau Hán quân liền triệt để nắm giữ chiến lược quyền chủ động. Tiếp xuống chỉ cần đột phá Lâm Vị một vùng phòng tuyến liền có thể binh lâm Trường An, uy hiếp toàn bộ quan trung. Mà Tào Ngụy muốn bảo trụ Trường An cùng Lạc Dương hai cái này quốc đô liền khẳng định đến từ thiên hạ các nơi triệu tập binh mã, bao quát cùng chúng ta rằng co tại Kinh Châu một vùng những đại quân kia. Đến lúc đó chúng ta vô luận là tọa sơn quan hổ đấu vẫn là thừa cơ tiến đánh Tào Ngụy khống chế Kinh Châu các vùng đều có thể nói là tiến thối tự nhiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ có mất đi chiến lược quyền chủ động còn đắc tội một cái vừa mới đánh thắng trận lớn, sĩ khí chính vượng bị hãn. Như đúng như Chu Minh nói tới, vậy chúng ta xác thực mất đi một cái cơ hội thật tốt. Cũng không biết là cái nào ngu xuẩn cho bệ hạ ra chủ ý, hoàn toàn là tầm nhìn hạn hẹp, một điểm chiến lược ánh mắt đều không có. Nghe nói là Lữ Nhất cái kia thèm thần. Không đúng không đúng. Lên tiếng trước nhất tên nam tử kia đem thanh âm hơi đè thấp, hơi có vẻ thần bí nói, theo ta được biết, chuyện này là bệ hạ tự mình một người quyết đoán, Lữ Nhất chỉ là duy trì mà thôi, cũng không có tham dự quá nhiều. Thật giả? Đám người giật mình. Ta cần dùng tới đối với chuyện này lựa các ngươi sao? Mà lại chủ ý này muốn thật sự là Lữ Nhất ra, cố tướng bọn hắn sẽ không đứng ra phản đối. Không sai không sai, nếu thật là Lữ Nhất cái kia thèm thần nói ra, cố tướng cùng lục tướng quân bọn hắn nhất định sẽ phản đối, không có khả năng động tĩnh gì đều không có chuyển tới. Hại, cái này bệ hạ là càng ngày càng hồ đồ. Một người trong đó không biết có phải hay không là uống nhiều, trực tiếp chửi mắng lên Tôn Quyền, đây chính là đem một bên đồng bạn giật mình tê lên, vội vàng che miệng của hắn. Xuyệt, nói cẩn thận thai vách mạch rừng. Cái này nếu là chuyển đến bệ hạ trong thai, cũng không phải đùa giỡn. Nhìn xem Tôn Quyền càng ngày càng khó coi sắc mặt, Lữ Nhất rất là khéo hiểu lòng người đạo, những người đọc sách này là càng ngày càng không tưởng nổi, cũng dám vọng nghị triều chính. Thân cái này liền điều người đem bọn hắn bắt lại. Không cần. Tôn Quyền khoát tay áo, không quan tâm nói, bọn hắn nói hai câu lại có thể thế nào? Mà lại bọn hắn nói cũng không phải lời nói dối. Nói thì nói thế, nhưng Lữ Nhất vẫn là thoáng nhìn nhà mình vị này bệ hạ đôi mắt chỗ sâu phun trào lửa giận. Xem ra vị này bệ hạ là thật tức giận. Dừng lại nhạt như nước ốc sau bữa cơm chiều, hai người một trước một sau đi ra nhà gian. Cố ý rơi vào đằng sau Lữ Nhất đưa tới một thị vệ, chỉ vào bên cạnh gian phòng phân phó nói, tra rõ ràng bên trong mấy người thân phận. Vâng. Đi ra từ lâu, Tôn Quyền cũng không có tiếp tục đi dạo xuống dưới tâm tình, trực tiếp trở về trong hoàng cung. Sáng sớm hôm sau, Cố Ung mang theo Dương Nghi đi tới Tôn Quyền thư phòng. Tại Song Vương không có triệt để thỏa đảm trước đó, thực tế là không thích hợp để càng nhiều người tham gia cùng biết, cho nên hôm nay cùng Dương Nghi gặp mặt chỉ có Tôn Quyền Lữ Nhất cùng Cố Ung Quân Thần ba người. Đại Hán sứ giả Dương Nghi gặp qua Ngô Vương. Dương Nghi mở miệng câu nói đầu tiên liền để bà tên Đông Nô quân thần sắc mặt khó coi, năm đó bọn hắn song phương ước định, lẫn nhau thừa nhận lẫn nhau. Bọn hắn thừa nhận Quý Hán chính thống thân phận, đối phương cũng thừa nhận bọn hắn Ngô quốc. Nhưng bây giờ Dương Nghi cái này hỗn đản lại là xưng hô bọn hắn vị này bệ hạ vì Ngô vương, quả thực lẽ nào lại như vậy? Tôn Quyền đưa tay ngăn lại chuẩn bị bác bỏ Dương Nghi lữ nhất, trầm giọng nói, quý sứ thế nhưng là quên năm đó minh ước. Cái này vừa vặn là ta muốn hỏi Ngô vương. Dương Nghi phảng phất không có nhìn ra Tôn Quyền trong lời nói ẩn giấu phẫn nộ, ánh mắt đảo qua mấy tên Đông Ngô quân thần, trái lại chất vấn, dựa theo đầu năm minh ước, chúng ta song phương đồng thời xuất binh từ hai cái phương hướng phối hợp tiến đánh Ngụy quốc. Nhưng các ngươi đâu? Đầu tiên là không để ý minh ước tự tiện rút quân trở về, đến mức chúng ta không thể không đứng trước Ngụy quân gấp đôi áp lực. Nguyên bản cái này cũng không có gì, dù sao tự thân các ngươi tổn thất không nhỏ, quá phận chính là các ngươi vậy mà thừa dịp chúng ta cùng Ngụy quốc giao chiến lúc phía sau đánh lén. Đây là một cái minh hữu nên làm sự tình sao? Đông Nô quân thần nháy mắt á khẩu không trả lời được, bọn hắn lần này có một cái đường hoàng lý do, đó chính là Quý Hán cảnh nội có một cố bọn hắn bên này phản quân, muốn đi tiêu diệt. Nhưng loại này lừa gạt đồ đần có thể ở đây nói ra sao? Ai có cái mặt này? Nhìn xem từng cái á khẩu không trả lời được Đông Nô quân thần, Dương Nghi trong lòng cảm thấy một trận khoái ý dị vãng tới đây thời điểm, đám người này thế nhưng là từng cái ngạo mạn vô cùng, hận không thể dùng lô mũi xem người. Nhưng bây giờ lại đều thành chi cút. Thật sự là thống khoái a. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, vẫn là cô ung cái này thừa tướng đứng dậy, uy công, cái này giữa anh em ruột thịt cũng khó tránh khỏi có ba ba chạm chạm, huống hồ chi hai nước. Cái này đã phát sinh sự tình không đề cập tới cũng được, mấu chốt là xử lý như thế nào giải quyết tốt hậu quả chuyện này. Các ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Chúng ta là rất có thành ý giải quyết lần này hiểu lầm. Vốn đang dự định tiếp tục run lắc một cái uy phong, Dương Nghi thấy cô ung đi thẳng vào vấn đề, cũng là đem còn lại nói nhảm nuốt xuống, nói thẳng, chúng ta điều kiện rất đơn giản, xử tử xuất quân xâm phạm biên giới ba tên tướng lĩnh, lại bồi thường chúng ta 10 vạn thanh đao kiếm, 1 vạn cố bằng sắt áo giáp. Không có khả năng. Tôn Quyền không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đao kiếm cái gì còn dễ nói, nhưng cái này 1 vạn cố bằng sắt áo giáp hoàn toàn là chuyện cổ tích. Phải biết bọn hắn toàn bộ Đông Nô trước mắt có được bằng sắt áo giáp cũng liền 2 vạn bộ khoảng chừng, còn lại toàn bộ đều là chút đằng giáp loại hình. Nếu là trực tiếp xuất ra 1 vạn cố, vậy bọn hắn còn qua bất quá. Về phần xử tử tiền tuyến lĩnh quân tướng lĩnh liền càng không khả năng. Lần này lĩnh quân chính là toàn tông cùng lữ đại, cái kia không phải bọn hắn nô quốc trụ cột chi tài. Hắn chính là nổi điên cũng không có khả năng xử tử bọn hắn a. Còn nữa nói, hắn sở dĩ nguyện ý cùng hòa khí khí thương lượng với Dương Nghi, xử lý thích đáng chuyện này, chủ yếu vẫn là bởi vì có Ngụy quốc cái này đại địch tại, là vì cộng đồng đối địch, không phải sợ ngươi quý hắn. Tôn Quyền nghĩ nghĩ, nói, toàn tông cùng lữ đại chấm sẽ xử phạt, nhưng sẽ không công khai, nô quốc đại quân cũng sẽ tại trong vòng 5 ngày toàn bộ rút khỏi phù lăng các vùng. Mặt khác, chấm sẽ cho các ngươi 5 vạn thạch lương thực, đối ngoại liền nói là tặng cho, là dùng đến ủng hộ các ngươi cùng Ngụy quốc tác chiến dùng. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không công khai cúi đầu trước Quý Hán cùng bồi thường, dù sao việc quan hệ mình cùng nô quốc mặt mũi. Cho nên những này đã là ranh giới cuối cùng. Nhưng hắn điểm này ranh giới cuối cùng Dương Nghi căn bản trước mắt, hắn khinh miệt nhìn Tôn Quyền mấy người, trầm trọng nói, 5 vạn thạch lương thực thật đúng là nhiều a. Chúng ta vẹn vẹn tại Tà Cốc một trận chiến thu được lương thực liền vượt qua 10 vạn thạch. Các ngươi đây là đuổi ăn mày sao? Nô vương nếu là như thế không có thành ý ta liền trở về. Dương Nghi biểu hiện rất là phách lối, thậm chí có thể nói là không coi ai ra gì, thấy Tôn Quyền nghiến răng, hận không thể lập tức hạ lệnh đem gia hỏa này kéo ra ngoài chém đầu gián chúng. Trên thực tế thân là người trong cuộc Dương Nghi cũng là trong lòng sợ hãi, mặc dù hai quân giao chiến không chém xứ, nhưng từ xưa đến nay không tuân theo quy củ nhân số không kể xiết, ai có thể bảo chứng hắn không phải những cái kia thằng xui xẻo một trong đâu. Nhưng vừa vặn đây đều là ra các thừa tướng trước khi đi bàn giao dặn dò, hắn nào dám suy giảm. Mắt thấy Tôn Quyền liền muốn bộc phát, cô ung không thể không lần nữa ra hòa giải, uy công, ngươi những điều kiện này thực tế là quá hà khắc, chúng ta nhất định phải thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Dạng này, ngươi trước đi dịch quán nghỉ ngơi một chút, chúng ta cẩn thận thương nghị một phen sau lại cho ngươi trả lời chắc chắn, như thế nào? Chỉ mong các ngươi giữ lời nói, thử. Có chút chột dạ Dương Nghi quẳng xuống một phen ngoan thoại sau liền thuận cố ung ngón tay phương hướng rời đi thư phòng. Nhìn xem cố ung như là một cái lễ nghi tiểu thư bộ dáng cho Dương Nghi chỉ đường, một mực không quen nhìn đối phương lữ nhất xem từng nói, cố tướng, ngươi tốt xấu cũng là chúng ta Ngô quốc thừa tướng, cứ như vậy đối một cái quý hán sứ giả thấp 3 lần khí không cảm thấy mất thể diện, có hại quốc vì sao? Cố ung không thèm để ý hắn, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cái gì? Là mau chóng giải quyết chuyện này, để Ngô quốc từ vòng xoáy bên trong rút ra thân đến, vì thế ném chút mặt mũi tính là gì? Chẳng lẽ mặt mũi so tính thực chất vật chất tổn thất càng trọng yếu hơn? Hắn đi đến sắc mặt âm trầm Tôn Quyền phía trước, nói, đêm qua ta đã nói bóng nói gió hỏi qua, Dương Nghi mặc dù là sứ giả, nhưng có quyền hạn tựa hồ cũng không nhiều, hắn chỉ là tại dựa theo Gia Cát Lượng phân phó làm việc mà thôi. Chúng ta muốn để bọn hắn cải biến điều kiện chỉ sợ phải cùng Gia Cát Lượng tự mình đàm. Thông qua vừa mới sự tình hắn đã nhìn ra, nhà mình vị này bệ hạ căn bản không có khả năng đáp ứng quý hán kia gần như nhục nhã điều kiện, mặc dù hắn cảm thấy bên trong còn có đầy đủ thao tác không gian. Tôn Quyền nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy như thế xử lý tốt nhất, hỏi, vậy ngươi cảm thấy hẳn là phái ai đi cùng hắn đàm? Nếu không thần tự mình đi. Cố ung là Ngô quốc thừa tướng, mặc dù không có cùng Gia Cát Lượng có được đồng dạng quyền lực, nhưng ít ra thân phận ngang nhau, ở tại đàm phán có được quyền hạn cũng đủ lớn, là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng Tôn Quyền cẩn thận nghĩ một phen về sau vẫn là phủ định đề nghị này. Không, vẫn là để Tử Du đi thôi. Gia Cát Cẩn. Tôn Quyền nhẹ gật đầu, nói, huynh đệ bọn họ cũng thật lâu không có gặp mặt, lần này vừa bận tự ôn chuyện. nói không chừng nể mặt Tử Du, Gia Cát Lượng sẽ trực tiếp đem chuyện này đè xuống, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối với Tôn Quyền cái này ý nghĩ hao huyền thuyết pháp cô ung hoàn toàn không tin, nếu như Gia Cát Lượng là một cái sẽ vì tư tình chi phối người, vậy hắn tuyệt đối đi không đến hôm nay. Trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này không có khả năng không rõ ràng những này, đối phương phái Gia Cát Cẩn trôi qua tuyệt đối có khác mục đích, bất quá xem ra, đối phương không có ý định cùng hắn nói tỉ mỉ. Vậy ta đi đem Tử Du tìm đến. Đi thôi. Cố Ung rời đi sau Tôn Quyền lại nhìn lên kia mấy phần nguyên bản hôm qua nên đưa đến tình báo. Cùng trước đó từ Quý Hán bên kia truyền đến tình báo so sánh, những tin tình báo này càng thêm tỉ mỉ cũng càng thêm cơ mật trọng yếu, trong đó coi là tuyệt mật liền có hai phần. Cũng chính là thông qua những này cơ mật tình báo cho hắn biết Tào Duệ một chút kế hoạch cùng dự định. Hoa thời gian một nén hương đem tình báo một lần nữa đọc qua một lần sau, Tôn Quyền đối một bên Lữ Nhất phân phó nói, trước đó không phải có rất nhiều từ phương Bắc đến chúng ta bên này chạy nạn nữ từ sao? Ngươi từ đó chọn lựa mấy tên, nghĩ biện pháp tiếp tục đưa đến Tào Duệ bên người, Lưu Thiện bên kia cũng giống vậy. Thần lĩnh chỉ, loại này sự tình đã sớm không phải lần đầu tiên làm, quen thuộc, cho nên Lữ Nhất đáp ứng rất là thoải mái. Đừng gọi đi. Lữ Nhất đang muốn rời đi đem sự tình làm thỏa đáng, sau lưng liền chuyển đến Tôn Quyền thanh âm, quay người hỏi, bệ hạ còn có cái gì phân phó? Chương 98, gần hương tình càng e sợ chương 98, gần hương tình càng e sợ tại Lữ Nhất chán nghi hoặc bên trong, Tôn Quyền đi thẳng tới trước bàn bắt đầu viết lên thư, viết xong về sau càng là ở phía trên đắp lên mình tư chương. Kiểm tra xong sắc nghiêm phong xác định không có vấn đề gì sau, Tôn Quyền đem thư đưa cho Lữ Nhất, phái người đem phần này thư đưa đến Gia Cát Lượng trong tay, ở giữa không phải đi qua bất kỳ người nào khác chi thủ. Lữ Nhất không rõ vì cái gì không để Gia Cát Cẩn cùng một chỗ dẫn đi, nhưng cũng không có hỏi nhiều, lĩnh mệnh nói, thần lĩnh chỉ. Tốt, ngươi đi xuống đi. Vâng. Lữ Nhất rời đi sau Tôn Quyền liền suy tư, xác định không có vấn đề sau liền đem trên bàn mấy chục phần trọng yếu tình báo từng cái ném vào trong chậu than tiêu hủy, đồng thời đem lưu lại cho tàn đánh tan. Mùa đông bầu trời đêm tựa hồ so cái khác bất cứ lúc nào đều muốn thanh tịnh sáng tỏ. Thị lực vô cùng tốt, ra các quả thậm chí cảm thấy phải tự mình có thể thấy rõ ràng mỗi một cái lấp loé tinh quang. Quả nhi, bên ngoài thời tiết như thế lạnh, ngươi cũng đừng đông lạnh lấy. Thanh âm quen thuộc, lạ lẫm quan tâm, không cần nhìn cũng biết đứng tại phía sau mình người là ai. Tô tiên sinh, xin đừng nên làm cho như vậy thân mật, giữa chúng ta còn không có quen đến nước này. Ra các quả trong giọng nói tràn ngập cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh đạm, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nhưng không biết vì cái gì, Tô thần luôn cảm giác dạng này ra các quả mới càng thêm chân thực, so sánh dưới, đối phương trước đó những cái kia ôn nhu quan tâm càng giống là đang diễn trò. Ngươi làm sao cứ như vậy cố chấp đâu? Tô Thần tiến lên đem một kiện áo choàng cho Gia Cát Quả phụ thêm, có chút bất đắc dĩ nói, cha muốn thật sự là tên giả mạo, đã sớm động thủ đem ngươi giết, lại thế nào có thể sẽ cho phép ngươi dạng này một cái quen thuộc hết thể người giữ ở bên người lâu như vậy. Ngươi đây coi như là uy hiếp sao? Gia Cát Quả vẫn như cũ không có quay đầu. Cha chỉ là lại cho ngươi nói một sự thật mà thôi, người vì sống sót là cái gì đều sẽ làm được. Có lẽ là cảm thấy mình lời này quá nghiêm túc, Tô Thần dùng hết khả năng bình ổn ngữ khi nói, mà lại ngươi không phải sẽ nhìn tình tượng sao? Nếu như cha thật là tự dạng, vậy ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra được a. Đây chính là Gia Cát Quả chỗ nghi hoặc địa phương, dựa theo suy đoán của nàng, đứng tại bên cạnh mình cái này nam nhân hẳn là cha mình trước đó thu môn sinh. Làm tân nhiệm thừa tướng, dù chỉ là giả mạo cũng có khuấy động thiên hạ thế cục, chúa thể vô số người sinh tử quyền lực. Loại nhân vật này mệnh số hẳn là sẽ thông qua tình tượng bày ra, nhưng cho tới hôm nay ban đêm nàng vẫn như cũ đều không có phát hiện. Thật giống như đối phương cũng chết một dạng. Tô Thần không phải Gia Cát Quả con run trong bụng, không biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng không xác định đối phương là có hay không tin tưởng mình, gặp nàng không nói lời nào. Lúc này xuất ra mình đón sát thủ. Đây là vi phụ trước đó chuẩn bị cho ngươi lễ vật, mở ra xem một chút đi. Lễ vật. Gia Cát Quả rốt cục đem ánh mắt từ ngôi sao đầy trời bên trong thu hồi, quay người nhìn xem cái này nhiều năm rồi hộp quà trong lòng có cố không hiểu cảm xúc. Mở ra hộp quà, phát hiện bên trong là một cái dùng bao vải bao lấy đồ vật, lại vừa mở ra, một thanh tinh xảo cây lược gỗ xuất hiện ở trước mắt. Đây là một thanh dùng gỗ hoàng dương làm thành lược, rất là tinh xảo xinh đẹp, phía trên còn dùng chữ tiểu truyện viết Gia Cát Quả danh tự. Tiếc nuối duy nhất là thanh này cây lược gỗ thực tế là quá nhỏ, chỉ thích hợp 10 tuổi trở xuống nữ đồng sử dụng. Cái này khiến Tô Thần có chút kỳ quái, chẳng lẽ Gia Cát Lượng lúc trước giao cho mình lễ vật này đã chuẩn bị kỹ càng 10 năm gần đây? Vậy hắn vì cái gì không sớm một chút cho Gia Cát Quả? Coi như chính hắn không có thời gian không tiện hẳn là cũng có thể để người khác chuyển giao a. Trong lòng có đủ loại nghi hoặc, nhưng Tô Thần không có tiếp tục nghĩ kỹ lại, mà là đem lực chú ý đặt ở trước mắt Gia Cát Quả trên thân. Hắn phát hiện cầm tới thanh này gỗ hoàng dương làm thành cây lược gỗ sau, đối phương trắng nõn như tuyết khuôn mặt rốt cục một chút biến hóa. Xem ra thứ này đối với nàng đến nói ý nghĩa không tầm thường. Tô Thần rèn sắc khi còn nóng đạo, ngươi bây giờ hẳn là không còn hoài nghi vi phụ đi. Gia Cát Quả kia như bầu trời đêm đen nhánh con người xinh đẹp nhìn một chút hắn, không nói tiếng nào, quay người rời đi, để Tô Thần không thể không đem còn lại nuốt xuống. Tâm tư của nữ nhân này thật đúng là đoán không ra a. Nhìn xem Gia Cát Quả rời đi bóng lưng, Tô Thần lắc đầu. Hắn cũng không biết tình huống trước mắt tính xong vẫn là tính xấu, cũng không biết Gia Cát Quả lo nghĩ có hay không bỏ đi, nhưng có thể làm hắn đều đã làm, tiếp xuống chính là phó thác cho trời. Chỉ mong Gia Cát Quả cùng Quan Ngân Bình nói một dạng, sẽ không ở không có cụ thể chứng cứ trước đó nói bậy bạn, nói hắn là tên giả mạo loại hình. Không phải hắn cũng chỉ có thể khai thác cuối cùng thủ đoạn. Bất chi bất giác ở giữa, bầu trời hạ xuống tuyết, đồng thời càng rơi xuống càng lớn, nhiệt độ cũng là tại lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng. Thấu xương hàn ý đánh tới, Tô Thần nhưng không có trở về trong doanh tránh rét, mà là đứng tại Gia Cát Quả trước đó chỗ đứng ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Đáng tiếc, trừ rơi xuống đông tuyết hắn cái gì đều không nhìn thấy, ngược lại là đem con mắt làm cho có chút chua xót. Đem tay xoa nóng, vò hạ con mắt sau Tô Thần liền thuận đường nhỏ hướng nơi xa đi đến. Ích Châu địa hình rất là quỷ dị, khắp nơi đều là núi, rất nhiều đất bằng không phải tại sơn cốc bờ sông chính là tại sườn núi, đỉnh núi. Bọn hắn hôm nay cắm trại nơi này cũng vừa lúc tại đỉnh núi, đi đến đường nhỏ phần cuối sau hắn đã mơ hồ có thể nhìn thấy 30, 40 dặm bên ngoài tản ra điểm điểm đèn đuốc thủ đô. Vô luận là kiếp trước kiếp này, nhà của hắn đều không ở nơi đó, nhưng giờ phút này vẫn là cảm nhận được cái gọi là gần hương tình càng e sợ. Ở nơi đó hắn cần chính thức đối mặt ra các thừa tướng phu nhân hoàng người Anh, còn có cái khác muôn hình muôn vẻ người. Mỗi một cái đều là 10 phần gian nan khảo nghiệm. Độ khó cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tô Thần một mực tại bên vách núi trên đá lớn đứng nửa canh giờ, trong đầu mô phỏng vô số lần ngày mai gặp mặt như các loại chẳng cảnh, thẳng đến tay chân không cảm giác mới trở về trong doanh nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hạ một đêm tuyết rốt cuộc ngừng, bầu trời âm u cũng là khó được xuất hiện mặt trời. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào doanh trướng để cơ hồ một đêm chưa ngủ Tô Thần từ bỏ ngủ tiếp rất thẳng ý nghĩ. Đi ra doanh trướng, đối diện liền đụng phải Khương Duy. Không có nghỉ ngơi tốt. Tất cả mọi người đang bận bịu thu thập hành lý cùng doanh trướng, không có mấy người chú ý bên này, Khương Duy cũng là khó được mở lên trò đùa lời nói. Loại này nói nhảm Tô Thần lười nhác trả lời, đi thẳng tới nơi xa một dòng suối nhỏ bên cạnh bắt đầu lấy nước rửa mặt. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn phát hiện cái này suối nước như vậy tưởng tượng bên trong như vậy băng lãnh, thậm chí có chút ấm áp, đến mức rửa mặt thời gian thoáng dài một chút. Cùng nhau đi đến phía sau hắn, Khương Duy còn tưởng rằng là hắn đang phiền não, cười cười nói, lần này ngươi tin tưởng ta lúc đầu cùng ngươi đã nói đi, Gia Cát tiểu thư là thật rất lợi hại. Rửa mặt xong, Tô Thần tiếp nhận Khương Duy đưa tới khăn mặt xoa xoa tay, không cao hứng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi khi đó không có đem sự tình làm thỏa đáng, làm sao đến mức như bây giờ. Khương Duy có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, chuyện này đúng là hắn cân nhắc không chu toàn, không có dự liệu được sẽ có người trộm mộ, hơn nữa còn là tại bọn hắn mí mắt phía dưới. Càng nghĩ càng thấy đến mất mặt, Khương Duy bảo đảm nói, ngươi yên tâm, tiểu thư bên này muốn thực tế không được ta liền trực tiếp phái trong quán đạo trưởng đưa nàng mang đi giam lỏng. Ta nghĩ thừa tướng hẳn là cũng có thể lý giải. Kia những người khác đâu? Quả nhi có thể phát giác được ta là tên giả mạo đã nói lên người khác cũng sẽ phát giác được, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem mỗi người đều bắt lại? Cái này cũng không nhất định. Khương Duy nhìn trước mắt Tô Thần nói, đại tiểu thư tại bên cạnh ngươi điều tra lâu như vậy đều không có tìm được bất luận cái gì thiết thực chứng cứ, ta không tin người khác có thể tìm tới, càng không tin có người dám ở không có chứng cứ tình huống dưới cắn loạn ngươi cái này thừa tướng. Gia Cát thừa tướng tại Đại Hán địa vị cao thượng, có thể nói dưới một người trên vạn người. Cái nào không sợ chết dám tùy ý chất vấn trêu chọc. Hắn thấy, chỉ cần không cho những người này lưu lại thiết thực chứng cứ liền sẽ không có vấn đề gì. Cũng không biết có phải là Khương Duy khuyên giải có tác dụng, Tô Thần cảm giác tâm tình của mình đã khá nhiều, khoát tay áo, tốt, nói nhảm liền đến nơi này, ngươi mau đi trở về thu dọn đồ đạc, ăn xong điểm tâm liền xuất phát. Nhanh như vậy? Khương Duy nhíu nhíu mày, đề nghị, nếu không chờ một chút, ta đã phái người tiến về thuộc đô bên kia tìm hiểu tình huống, hẳn là rất nhanh liền sẽ có tình báo truyền đến. Khương Duy không nói quá minh bạch, nhưng Tô Thần minh bạch hắn ý tứ, đó chính là trước phái người tìm hiểu rõ ràng tình huống, làm đủ chuẩn bị sau lại trôi qua, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt. Không cần. Lúc này cẩn thận quá mức cẩn thận sẽ chỉ gây nên người hữu tâm chú ý, được không bù mất, chúng ta cứ như vậy đại đại phương trôi qua. Tiền tuyến tướng sĩ bởi vì thường xuyên nhìn thấy hắn duyên cớ, sẽ không đối với hắn thân phận có cái gì hoài nghi, càng sẽ không tin tưởng Tào Ngụy để người tuyên truyền lưu ngôn vị ngữ. Nhưng ở xa hậu phương những người này liền không nhất định, mặc dù không đến mức hoài nghi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ có phương diện này liên tưởng. Loại thời điểm này bọn hắn nếu là biểu hiện ra một chút mất tự nhiên, rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Đương nhiên, không thông qua điều tra liền tùy tiện trôi qua cũng sẽ cho bọn hắn mang đến một chút phiền toái. Không biết đến đây nên đón chính là người nào, cũng không biết ai tại cụ thể hoài nghi hắn. Nếu là hắn một cái ứng đối không tốt, rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Khương Duy tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng đã Tô Thần người trong cuộc này đã làm ra quyết định, hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Minh bạch, ta cái này liền trở về chuẩn bị. Rất nhanh, 2000 đại quân liền lần nữa lại xuất phát. Không sai, chỉ có 2000 đại quân, còn lại 8 vạn đại quân khi tiến vào Hán Trung cảnh nội sau liền từ Ngụy Duyên cùng Trương Nghi bọn người xuất lĩnh đi vòng chạy tới Phù Lăng. Đám người khinh xa giản tự, tăng thêm con đường coi như thông suốt, so dự tính thời gian còn sớm một canh giờ đến thủ đô. Trước mấy ngày liền đã nhận được tin tức Lưu Thiện sớm liền dẫn một đám văn võ ở cửa thành chờ. Thừa tướng, đến. Xe ngựa đã dừng lại, Tô Thần lại là thật lâu không có xuống xe. Yên tâm đi, ngươi ngụy trang không có bất cứ vấn đề gì, mà lại bộ dáng bây giờ của ngươi rất là tiểu tụy, coi như không có tiến hành bất luận cái gì ngụy trang cũng sẽ không có người nhận ra ngươi là giả mạo. Bên cạnh xe ngựa một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, không phải người khác, chính là Quan Ngân Bình. Làm đối ra Cát Lượng rất tinh tường đồng thời tinh thông dịch dung thuật người, Tô Thần lại thế nào có thể sẽ đưa nàng nhét vào Ngũ Trượng Nguyên. Tại đại quân xuất phát về sau hắn liền để Quan Ngân Bình ngụy trang thành thị vệ đuổi theo, những ngày này một mực cùng hắn ở chung một chỗ, chỉ là tránh đi ra Cát quả bọn người. Ngươi hiểu lầm. Tô Thần ở trong lòng nói một câu, hắn sở dĩ chậm chạp không hạ xe ngựa không phải lo lắng trang dung vấn đề, mà là tại làm cuối cùng lựa chọn. Hắn hiện tại thế nhưng là còn có hậu hối hận thuốc uống. Nếu như hắn hiện tại liền lập tức đi xuống xe ngựa đem sự tình chân tướng nói cho Lưu Thiện, như vậy bằng vào hắn cầm xuống Lũng Hữu công lao không nói phong đợi bài tướng, chí ít có thể hốn cái một quan nửa tước, đồng thời không có cái khác bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng tương ứng, không có thừa tướng cái thân phận này hắn rất có thể sẽ trở thành thời đại này một cái quần chúng, trơ mắt nhìn xem lịch sử tái diễn. Đây đối với hắn loại bất an này phân người mà nói thực tế không thể nào tiếp thu được, huống chi hắn đã đáp ứng ra Cát Lượng. Mặc dù đối phương khả năng đã không tại, nhưng hắn không có ý định vi phạm ước định. Tín niệm dần dần kiên định, Tô Thần chuẩn bị bàn giao Quan Ngân Bình hai câu, xốc lên cửa xe ngựa màn, lần đầu tiên nhìn thấy lại không phải Quan Ngân Bình mà là Gia Cát Quả. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Thần có thể thấy rõ đối phương thanh lãnh con người bên trong một chút khiêu khích. Không sai, chính là khiêu khích. Thật giống như đang nói, ngươi Tô Thần có gan liền tiếp tục làm lấy bệ hạ mặt tiếp tục giảm bạo cha ta. Bị mình nữ nhi xem thường, Tô Thần cười cười, buông xuống rèm, để ép bội kiếm bên hông liền đi ra ngoài. Nhìn xem thoải mái hướng phía nơi xa Lưu Thiện đi đến Tô Thần, Gia Cát Quả xinh đẹp con người bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hiện tại cùng trước kia cũng không đồng dạng, trước kia tại Ngũ Trượng Nguyên bên kia thời điểm khi quân còn có thể dùng đủ loại lý do qua loa tắc trách, nhưng còn bây giờ thì sao? Đây là ở trước mặt khi quân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì được tha thứ khả năng, một khi bị phát hiện đó là một con đường chết. Tướng phụ, chính kỷ quái tướng phụ vì cái gì chậm chạp không xuống? Lưu Thiện nhìn thấy Tô Thần, nháy mắt đem trong lòng nghi hoặc ném đến lên chín tầng mây, nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Vậy hạ, Lưu Thiện không có Tô Thần trong tưởng tượng mập như vậy, nhưng cũng tương đối mượt mà, đồng thời có một cái không nhỏ bụng nạo, tướng mạo ngược lại là cùng nghe đồn một dạng, đôn hậu trung thực. Một phen đã diễn luyện qua vô số lần lễ tiết sau, Tô Thần liền cùng Lưu Thiện cùng một chỗ ở cửa thành sướng cho chuyện. Bộ kia quân thần vui vẻ hòa thuận bộ dáng để người nhìn không ra mảy may dị dạng, cũng làm cho bên cạnh ngồi hộp không thôi Khương Duy cùng Quan Ngân Bình thở dài một hơi. Cửa thứ nhất này xem như trôi qua một nửa. Hắn thật đúng là tiếp nhận. Gia Cát Quả nhìn xem Tô Thần công khai tiếp nhận Lưu Thiện bọn người hành lễ, ánh mắt chớp lên, trong lòng rất là kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tô Thần gia hỏa này vậy mà thật làm ra ngay mặt khi quân sự tình. Cái này về sau coi như triệt để không có đường quay về. Hắn đây là điên rồi phải không? Không ai để ý tới Gia Cát Quả tâm tình, ở cửa thành uống một hồi lâu gió mát về sau, Lưu Thiện liền đem Tô Thần mời đến trong hoàng cung. Tướng phụ, xin mời ngồi. Không lay chuyển được Lưu Thiện nhiệt tình, Tô Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Tướng phụ, đến, uống rượu uống rượu. Nhìn trước mắt cái này mở miệng một tiếng tướng phụ Lưu Thiện, Tô Thần không khỏi nhớ tới trước kia tại trên mạng nhìn qua nghe đồn, nói cái gì Lưu Thiện là đại trí nhược ngu, những cái kia nhìn như tương đối ngốc tương đối xuẩn hành vi toàn bộ đều là ngụy trang, là dùng đến lừa gạt ra cắt lựa bọn người. Nhưng hắn làm sao như vậy không tin đâu. Nếu là trước mắt cái này ngu ngơ cũng có dạng này tâm cơ, vậy cái này trên đời chỉ sợ cũng không có một cái tâm tư thuần lương người. Đương nhiên, biết người biết mặt không biết lòng, vẫn là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Chương 99, quân thần gặp nhau chương 99, quân thần gặp nhau người tới, mang thức ăn lên. Lưu Thiện đối bên ngoài hô một câu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Thần, như là một người hiếu kỳ bà bảo, hỏi: "Tướng phụ, ngài có thể cẩn thận nói một chút tính toán Tào Ngụy quân thần chi tiết sao? Chấm đặc biệt muốn biết một chút chi tiết." Tô Thần lợi dụng hai lá thư kèm chút để Ngụy Quốc Lâm vào náo động sự tình sớm đã truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người đối Tô Thần kế sách này nói chuyện say sưa, Lưu Thiện cũng là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dù là đã từ phía y ở nơi đó được đến tận khả năng nhiều tình báo, nhưng hắn vẫn là nghĩ chính thai từ trước mắt Tô Thần trong miệng nghe tới, dù chỉ là thuật lại một lần. Lý Phúc bọn người cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, mỗi người trong mắt đều tràn ngập nóng bỏng, hiển nhiên, bọn hắn cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Tô Thần nhíu nhíu mày, nói: "Vậy hạ, cái này âm mưu tính toán chung quy là đường nhỏ, vô luận lại thế nào tinh diệu tuyệt luân cũng cải biến không được thiên hạ đại thế, ảnh hưởng không được một nước khí vận, vậy hạ nhất định không thể trầm mê." Tại người khác cao hứng nói loại này sát phong cảnh rất là chán ghét, nhưng Tô Thần cũng không có cách nào, lúc trước hắn kia một phen lý do thoái thác có lẽ có thể lừa gạt trong quân những cái kia đem hắn xem như thần linh sùng bái người. Nhưng nơi này là thủ đô, hữu thức chi sĩ nhiều vô số kể, mà lại có không ít là cùng Gia Cát Lượng không hợp nhau. Muốn dùng thủ đoạn giống nhau lừa gạt bọn hắn, độ khó không nhỏ. Nếu như thế, cái kia dứt khoát đừng nói, tất cả mọi người thanh tịnh. Tướng phụ dạy phải. Lưu Thiện cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng cũng không dám phản bác, về phần người khác liền lại không dám xách cái này gốc dạng. Nguyên bản không khí náo nhiệt cũng bởi vì Tô Thần lời này trở nên có chút quỷ dị, vì hòa hoãn không khí, Khương Duy chủ động nhắc tới Lũng Hưu chi chiến. Trận đại chiến này bên trong Tô Thần sử dụng đắc kế sách mặc dù không có Lạc Dương đầu kia kế ly gián tinh diệu tuyệt luân, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là viễn siêu trước đó kế ly gián, cho nên đám người cũng là dần dần bị Khương Duy hấp dẫn lực chú ý ai, thật sự là đáng tiếc. Một tướng linh nghe xong Khương Duy giảng thuật, có chút ít tiếc nuối nói: "Nếu không phải Tôn Quyền ở sau lưng đâm đao, chúng ta sang năm liền có thể tiếp tục tại Lũng Hữu một vùng dụng binh. Nếu là vận dụng được tốt, nói không chừng có thể một hơi đột phá Trường An Lạc Dương, chiếm cứ Tào Ngụy quốc đô." Trung quanh không ít người cũng là nhao nhao biểu thị đồng ý, giang đông trên dưới đều là một chút tầm nhìn hạn hẹp hạng người, chỉ lo trước mắt lợi ích, căn bản không rõ ai mới là chân chính địch nhân. Theo ta thấy, không bằng nhân cơ hội này giáo huấn một chút bọn hắn, cũng coi là làm đầu đế còn có quan tướng quân báo thủ. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Tam quốc bên trong bọn hắn đại hán thực lực kém cỏi nhất, cho tới nay đều là điệu thấp là người, nhưng bọn hắn lần này trước sau liên tiếp đánh bại mấy chục vạn Tào Ngụy tinh nhuệ, cái này lòng tự tin cũng là đi lên. Ngắn ngủi thời gian qua một lát đã có mấy chục người đồng ý, yêu cầu xuất binh giáo huấn Đông Nô. Một màn như thế thấy Lưu Thiện rất là vui mừng, đám này đại thần đầu gối cuối cùng là thẳng lên. Bất quá xuất binh loại này sự tình còn phải nghe một chút tướng phụ ý kiến. Tướng phụ, ngươi nhìn, tuyệt không thể xuất binh. Nói chuyện không phải Tô Thần mà là phí ý ý, hắn đứng dậy hướng lên phía trên Lưu Thiện nói, vậy hạ khả năng không hiểu rõ Tào Ngụy tình huống trước mắt. Vô luận là nhân khẩu vẫn là cái khác tài nguyên đều vượt xa chúng ta, thậm chí vượt qua chúng ta cùng Đông Nô tổng cộng. Chúng ta nếu là ngay tại lúc này cùng Tôn Quyền trở mặt, kia cao hứng nhất chính là Tào Ngụy. Chư vị ngàn vạn muốn lấy đại cục làm trọng. Phía ý ý nói đều là tình hình thực tế, đều là lời nói thật. nhưng người không thích nhất nghe chính là loại này lời nói thật, cơ hồ là hắn vừa mới nói xong cũng lọt vào đám người phản đối. Phí thượng thư, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta vì cái gọi là lấy đại cục làm trọng liền muốn tiếp nhận Tôn Quyền tiểu nhi nhục nhã sao? Chính là, hắn Tôn Quyền đều không để ý đại cục, chúng ta tại sao phải chú ý? Ngụy quốc lại không chỉ là chúng ta đại hán địch nhân. Phí thượng thư, chẳng lẽ ngươi đi một chuyến Lạc Dương liền đem lá gan cũng ném đến nơi đó sao? Tô Thần nuốt nuốt tinh xảo bình rượu, bất động thanh sắc quan sát đến đại điện bên trong cơ hồ muốn đem Phí Y Y ăn một đám văn võ. Lúc trước hắn liền nghe Khương Duy nói qua, bây giờ đại hán tâm tư người an, cả triều văn võ không có mấy người duy trì tiếp tục chinh chiến. Nhưng bây giờ xem ra tựa hồ không phải chuyện như vậy, những người này không phải không nguyện ý tiếp tục chinh chiến, mà là không nguyện ý tiếp tục cùng Ngụy quốc tiến hành vô vị tiêu hao. Nếu là có rất lớn chiến thắng nắm chắc, những người này vẫn là rất duy trì. Ngẫm lại cũng đúng, nếu là có rất cơ hội lớn, những này tự kiểm chế đại hán chính thống người lại có mấy người không nguyện ý bắc phạt Trung Nguyên, khôi phục đại hán ngày xưa cương vực. Các ngươi, vì ý nghĩa nói thế nào cũng là đại hán thượng thư, dưới mắt bị người làm nhục như vậy, tức giận đến toàn thân phát run, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Một bên Dương Nghi có lòng muốn giúp đỡ giải thích, nhưng làm sao thấp cổ bé họng, nào dám lối ra đắc tội nhiều như vậy đồng liêu, nhất là trong đó mấy cái chức quan cao hơn hắn tình huống. Không có cách nào, hắn cũng chỉ đành cầu viện phía trên Tô Thần, thừa tướng, việc này ngài thấy thế nào? Ừm. Chính thấy hăng say Tô Thần quay đầu nhìn Lý Phúc, có chút im lặng, trong đại điện này người đang ngồi nói ít cũng có 200, có thể lấy đại cục làm trọng hưu thức chi sĩ cũng là không ít, ngươi liền không thể đổi người hỏi sao? Nhất định phải ta làm loại này chuyện đắc tội với người. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng giờ phút này ánh mắt của mọi người đã nhìn về phía hắn, hắn coi như không muốn nói cũng không được. Hắn cầm trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch, ánh mắt đảo qua một đám đại hán văn võ, trầm giọng nói, bản tướng không đồng ý phí thượng thư ý kiến. Ừm. A. Vô luận là làm sự tình người phí y thì hay là chuẩn bị tiếp lấy Tô Thần đối đám người thống mạ Lý Phúc đều sửng sốt, khó có thể tin nhìn xem hắn. Nếu không phải mọi người cùng nhau tiến đến, bọn hắn đều muốn hoài nghi trước mắt vị này thừa tướng bị người đánh cháo. Bọn hắn lần này chỉ là cầm xuống Lũng Hữu, không phải cầm xuống quan trung cùng Ti Lệ địa khu, bọn hắn cùng Ngụy quốc thực lực cũng không có tại trên căn bản phát sinh biến hóa. Nói thẳng thắn hơn, bọn hắn bây giờ còn chưa có cùng Đông Nô trở mặt, đơn độc đối mặt Ngụy quốc dũng khí cùng thực lực. Những này bọn hắn không tin trước mắt vị này thừa tướng không biết. Trên thực tế không chỉ có bọn hắn kinh ngạc, Lưu Thiện vị hoàng đế này cũng là như thế, hắn coi là vừa mới phê bình qua mình tướng phụ sẽ thuận phí ý lời nói của bọn họ xuống dưới, có ai nghĩ được, đối phương vậy mà phản đối. Đây chính là đem hắn lòng hiếu kỳ lại lần nữa câu tới, do hỏi, tướng phụ, có thể xin ngài cẩn thận nói một chút sao? Lời đã nói ra miệng, Tô Thần tự nhiên sẽ không nhăn nhó, tại Lưu Thiện sùng bái ánh mắt hạ, Tô Thần chậm rãi mở miệng, nếu như chúng ta hiện tại còn cùng Ngụy quân rằng có tại Ngũ Trường Nguyên, vị thủy một vùng, kia xác thực như là phí thượng thư lời nói, hẳn là lấy đại cục làm trọng, đoàn kết đông nô. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trải qua hai trận đại chiến, chúng ta thất bại nghiêm trọng Ngụy quân phách lối tiêu căng, đồng thời đem Lũng Hữu cũng lấy vào tay bên trong. Các ngươi hẳn là đều biết Lũng Hữu đối với chúng ta ý vị như thế nào, mang ý nghĩa chúng ta thu hoạch được chiến lược quyền chủ động, không còn có nỗi lo về sau, tiếp xuống vô luận là nghỉ ngơi lấy lại sức vẫn là tiếp tục xuất quân bắc phạt đều từ chính chúng ta định đoạt. Tốt đẹp như vậy tình thế phía dưới, chúng ta vì sao còn muốn cùng Tôn Quyền ủy khúc cầu toàn? Huống chi lần này là Tôn Quyền phản bội trước đây. Tô Thần lời này thế nhưng là nói đến đám người trong tâm khảm. Mọi người sở dĩ như thế lòng đầy căm phẫn còn không phải bởi vì Tôn Quyền phản bội trước đây sao? Lúc trước rõ ràng nói xong mọi người đồng thời tại Kinh Châu cùng Ung Lương các vùng phát động tiến công, vì lẫn nhau giảm bớt áp lực, nhưng Tôn Quyền đâu? Vừa xuất chinh không có mấy tháng liền hao tổn gần 10 vạn đại quân không nói, cái này hôn đảng còn một hơi đem còn lại đại quân toàn bộ rút trở về, để Ngụy quân có thể thông dòng tiếp viện Tư Mã Ý, nếu không phải Tư Mã Ý bọn người nóng đội muốn vào công, tăng thêm bọn hắn vị này thừa tướng thần cơ diệu toán nghĩ ra một chiêu giả chết kế sách, kia được đến Tào Sảng chi viện Tư Mã Ý sẽ có được mấy chục vạn đại quân, là bọn hắn mấy lần binh lực. Đến lúc đó không dùng âm mưu quỷ cái gì, trực tiếp liền đem bọn hắn cho đẩy ngang. Có thể nói, bởi vì Tôn Quyền phản bội bọn hắn lần này bắc phạt kém chút sắp thành lại bại. Càng quá phận chính là loại này phản bội phát sinh hai lần. Nếu là bọn hắn không có tại Lũng Hữu đạt được thắng lợi, mà là thất bại, hoặc là cùng Ngụy quân giằng co, vậy bây giờ không chỉ là Phù Lăng năm thành, những binh lực khác chống giống đại hán hậu phương chỉ sợ sớm đã trở thành Đông Ngô sĩ tốt tiên đường. Có thể nói bọn hắn kém chút kinh lịch một lần vong quốc nguy cơ, loại tình huống này còn nói gì lấy đại cục làm trọng. Không có đem Đông Ngô mấy cái kia ở tại thuộc đô liên lạc viên lôi ra tới chém đã coi như bọn họ mười phần rộng lượng. Nhìn xem không ít âm thầm gật đầu quan viên, Tô Thần trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, hắn hiểu được, mình vừa mới những lời này đã thu mua không ít lòng người. Đây chính là hắn muốn nhìn thấy. Hắn không phải thật ra cắt lượng, đối phương lúc trước để bạc cũng lưu tại bên cạnh mình người hắn Tô Thần không nói toàn bộ đổi đi, nhưng ít ra cũng phải mời chào càng nhiều chưa quen thuộc ra cắt lượng người thì đến. Vừa đến, làm mực nước, thứ hai, thừa cơ có được chính mình đáng tin nhân thủ. Đây là trước mắt hắn thiếu sót nhất, cũng tỉ như ra cắt quả sự tình, hắn Tô Thần muốn thật có nhiều như vậy người có thể tin được tay, chỗ nào có thể cho phép nàng ra cắt quả làm cản. Trực tiếp lộ sạch đánh trước dừng lại nói. Tô Thần nhìn xem đã có chút mắt trợn tròn phía ý, tận tình khuyên bảo nói, Văn Vĩ, thời nay không giống ngày xưa. Lúc trước, tiên đế băng hà, lòng người chưa định, Ngụy quốc lại nhìn chằm chằm, tùy thời hưng binh xuôi nam, dưới sự bất đắc dĩ chúng ta mới lựa chọn hướng Đông Ngô thỏa hiệp, cùng nó kết minh. Dưới mắt tình thế nghịch chuyển, không cần thiết lại tiếp tục cùng Đông Ngô lá mặt lá trái. Tô Thần có chút lộn xộn, nhưng tổng kết lại chính là một cái ý tứ, lúc trước ta sở dĩ chủ trương gắng sức thực hiện cùng Đông Ngô trùng tu cùng tốt, thậm chí không tiếc thừa nhận Ngô quốc địa vị, không phải là bởi vì ta ra cắt lượng xương tốt mềm, quên đi tiên đế cửu hận của bọn họ, thực tế là tình thế bức bách. Đương nhiên, hắn lời này không phải nói cho Phi Y để nghe, mà là nói cho người khác nghe, nhất là những cái kia một mực phản đối ra cắt lượng cùng Đông Ngô kết minh người. Đây là song phương lớn nhất khác nhau, cũng là đại hán nội bộ lớn nhất mâu thuẫn điểm. Quả nhiên, nghe tới hắn lời này, những cái kia một mực phản đối cùng Đông Ngô kết minh người không nói nhảy cơn hoan hô, nhưng ít ra sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Kia thừa tướng ý tứ là, nói chuyện chính là một chừng 30 tuổi quan biên, Tô Thần không biết, nhưng từ hắn hai bên trái phải người đến xem, đây cũng là một cái không quá đồng ý cùng Đông Ngô kết minh người. Nắm chắc trong lòng Tô Thần mang theo một chút khinh miệt nói, sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích. Tôn Quyền nếu là kịp thời phái người đến đây nhận lầm, làm ra bồi thường, vậy coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng nếu là không nguyện ý, vậy chúng ta không thiếu được cũng phải để vị này mình hữu biết, đại hán uy nghiêm là không thể xâm phạm. Bất kỳ một cái nào hiểu rõ thiên hạ đại thế người nghe nói như thế đều sẽ không hẹn mà cùng nói ra hai chữ, thiểu năng. Nhưng ra cắt lượng tại đại hán uy vọng thực tế là quá cao, cho nên mọi người dù là trong lòng không tán thành cũng sẽ không nhiều nói cái gì, về phần những cái kia không có đầu óc hoặc là vốn là sùng bái ra cắt lượng, đem hắn xem như thần linh người thì là từng cái hô to thừa tướng anh minh. Thanh âm của bọn hắn rất lớn, cơ hồ muốn đem đại điện nóc nhà cho là tung. Ngược lại là đem Tô Thần người trong cuộc này giật nảy mình, đây là giọng khách át giọng chủ a. Sau khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lưu Thiện, lại phát hiện đối phương không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cũng không vui dấu hiệu, ngược lại là một mặt hưng phấn, thật giống như mọi người tán dương chính là hắn một dạng. Cái này khiến Tô Thần trong lòng một trận nói thầm. Vị này Hán Hoài Đế sẽ không là đầu óc có vấn đề gì đi. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hắn nhìn thấy một cái thần tử bị phong như vậy, không nói lập tức đem nó chạm, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra bất luận cái gì cao hứng thần sắc. Xem ra hắn Tô Thần cảnh giới còn chưa đủ a. Bất quá như thế chuyện tốt, hắn về sau làm một chút sự tình thời điểm cũng không cần quá mức cân nhắc vị hoàng đế này ý nghĩ. Có như thế một khúc nhạc đệm, đại điện bên trong nguyên bản không tính quá nhiệt liệt, bầu không khí dần dần trở nên càng thêm náo nhiệt. Thời gian dần qua, mọi người cũng không còn đàm luận cái gì quân quốc đại sự, mà là đàm luận lên phong hoa tuyết nguyện. Để người có chút kỳ quái chính là, nguyên bản đối với mấy cái này không quá quan tâm ra cắt thừa tướng vậy mà cũng khó được phụ họa vài câu. Thời gian tại mọi người tiếng cười cười nói nói bên trong nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền đến giờ tí, trận này đến hội cũng tiến hành đã hơn nửa ngày. Thức ăn trên bàn triệt hạ đi ba bể, phiêu vũ trợ hứng vũ cơ cũng là đổi mười mấy tốt. Cái này tuy là từ tiên đế qua đời về sau đại hán thu hoạch được lớn nhất thắng lợi, nhưng cũng không nên mở lâu như vậy tiệc khánh công, chủ yếu vấn đề vẫn là ở tại Tô Thần vị này thừa tướng. Đối phương tại đại hán uy vọng rất cao, cũng là lần này đại chiến công thần lớn nhất, hắn không nói yến hội kết thúc ai dám sớm chuẩn đi. Thùng thùng. Trên cổng thành êm ái tiếng chuông vang lên, đám người lúc này mới phát hiện đã đến giờ tí. Liên tiếp mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt, giờ phút này đã có chút không chầm được Tô Thần nuốt nuốt nở đầu, đem ánh mắt nhìn về phía đại điện. Tham dự yến hội chừng 200 người đã ngược lại một mảng lớn, trừ số ít mấy cái thật uống say, những người còn lại đều đang mượn say rượu đi ngủ, tiếng ngáy liên tiếp. Còn lại một chút không có đổ xuống cũng là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, liền ngay cả Lưu Thiện vị hoàng đế này cũng là tại vị đưa bên trên không ngừng gật đầu thỉnh thoảng đổi một chút chống đỡ trên bàn dùng để trèo chống đầu béo tay. Hôm nay yến hội liền đến này là ngừng đi. Tô Thần nói một câu để đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó mọi người ở đây ánh nhìn lảo đảo đứng lên, một bên Phi Y đi tay mắt lênh lẹ, đội vàng tiến lên nâng, đồng thời không có buông tay dấu hiệu, hiển nhiên là chuẩn bị nâng hắn đến cửa cung. Lưu Thiện chờ sớm đã buồn ngủ không chịu nổi, ước gì trận này đến hội sớm một chút kết thúc, giờ phút này nơi nào sẽ còn giữ lại. Tại thoáng khách sáo một phen sau liền phái cung đình thị vệ đưa bọn hắn rời đi. Tô Thần vừa mới đi vào xe ngựa còn chưa kịp ngồi vững, Phi Y liền đi theo vào. Thưa tướng, nhìn xem Phi Y muốn nói lại thôi bộ dáng, Tô Thần nơi nào không rõ đối phương ý đồ đến, chào hỏi đối phương ở một bên ngồi xuống. Theo xe ngựa chậm rãi tiến lên, Tô Thần dùng ra cắt lượng giọng điệu hỏi, văn vĩ là vì trước đó ta kêu lời nói đến a. Chương 100, tưởng nguyện sinh nghi chương 100, tưởng nguyện sinh nghi. Phi Y nhẹ gật đầu. Ta không tin thừa tướng sẽ bị một hai trận thắng lợi choáng váng đầu óc, không rõ bây giờ đại hán tình cảnh. Nghĩ đến, thừa tướng sở dĩ nói như vậy là có dụng ý khác. Đương nhiên có dụng ý khác, bất quá không phải ngươi nghĩ loại kia dụng ý trong lòng, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tô Thần vẫn là thuận phí ý để lý giải nói ra. Hán giả vờ giả vịt nhìn bên ngoài, để thị vệ chúng quanh tản ra một chút, lúc này mới cẩn thận nói, ta là muốn dùng loại phương thức này lừa gạt Tào Duệ, để hắn cảm thấy cầm xuống Lũng Hữu về sau đại hán không có bao nhiêu uy hiếp, từ đó đem lực chú ý mới từ Lũng Hữu dịch chuyển khỏi. Thì ra là thế. Phi Y có chút giật mình nhẹ gật đầu, nếu như Tôn Quyền cái này Minh Hữu rất đáng tin, chiến trường kia bày ở nơi nào cũng không đáng kể, nhưng lần này sự tình đã chứng minh Tôn Quyền không phải một cái đáng tin cậy Minh Hữu. Một khi bọn hắn tại Lũng Hữu các vùng cùng Ngụy quốc cùng chết, không chừng cái này muốn đạn lại tới một lần đánh lén. Có thể nghĩ muốn đem Tào Ngụy lực chú ý từ Lũng Hữu dịch chuyển khỏi, có dễ dàng như vậy sao? Dù sao Lũng Hữu tầm quan trọng ai cũng biết, Tào Duệ bản thân cũng không phải một cái hôn quân. Nghe tới Phi Y thì nghi hoặc, Tô Thần cười cười, nói, dưới tình huống bình thường xác thực không dễ dàng, nhưng nếu là ta cái này thừa tướng lại chết một lần, kia liền không nhất định, lại chết một lần. Thừa tướng là lại muốn đến mới ra giả chết. Phi Y Y nhìn trước mắt thừa tướng, biểu lộ hết sức đặc sắc, muốn bao nhiêu quái dị có bao nhiêu quái dị. Cái này cũng có trách, thực tế là trước mắt vị này thừa tướng giả chết kế sách dùng quá nhiều lần. Trước đây trước sau Ngụy quốc đã bên trên hai lần kế hoạch lớn, cái này lần thứ ba người ta sẽ còn mắc lừa sao? chính là cái kẻ ngu cũng sẽ không ở cùng một cái trong hố dẫm ba lần đi. Gặp hắn sắc mặt quái dị, Tô Thần nơi nào không rõ hắn đang suy nghĩ gì, dùng lao sư giáo huấn học sinh giọng điệu, nói: "Văn Vĩ, cái này mưu kế không sợ cũ, có tác dụng là được. Ta đã được đến chuẩn xác tin tức, nói Tào Duệ vẫn như cũ hoài nghi ta cái này thừa tướng là giả mạo, chuẩn bị để bọn hắn xếp vào tại Đại Hán nội bộ một chút nội ứng đến điều tra thân phận của ta, cho nên ta chuẩn bị tương kế tự kế, để Tào Duệ chân chính xác nhận ta cái này giả thừa tướng thân phận." Lời này đương nhiên là chính Tô Thần nói vậy, hắn căn bản không biết Tào Duệ bây giờ tại suy nghĩ gì, chuẩn bị làm cái gì, nhưng hắn biết rõ, mình tuyệt đối sẽ khiến Đại Hán nội bộ một số người hoài nghi. Cho nên hắn hiện tại là đang đánh dự phòng châm. Một khi ngày nào có người hoài nghi mình, kia liền trước cho đối phương cài lên một đỉnh ngụy quốc mật thám mũ, chức quan thấp trực tiếp chặt, chức quan cao chậm rãi tính toán đối phó. Phía Y Y nhưng không biết những này, còn tưởng rằng Tô Thần nói là thật, có chút dở khóc dở cười nói, cái này Tào Duệ, thật đúng là cố chấp, không, phải nói là không nhớ lâu. Nếu như thế, vậy ta đây bên cạnh có phải là cũng phải phối hợp? Không cần. Ngươi biểu hiện được càng tự nhiên càng tốt, dạng này người khác mới sẽ mắc lừa. Tô Thần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đây vốn chính là hắn tùy tiện tìm lấy cớ vì về sau khả năng phát sinh sự tình phòng ngừa chú đáo, lại không phải thật muốn sử dụng đầu này kế sách, làm sao lại để Phí Y đi tham dự vào. Mà lại Phí Y thì thân phận không tầm thường, hắn tại Đại Hán nội bộ cũng là có không ít người ủng hộ, nếu là hắn công khai hoài nghi mình, không chừng sẽ làm ra cái gì phiền toái không cần thiết. Ta minh bạch. Phí Y nhẹ gật đầu, lập tức đứng lên nói, vậy ta liền đi về trước. Ừm. Tô Thần nhẹ gật đầu, lập tức nhắm ngay chuẩn bị vén rèm lên đi xuống xe ngựa Phí Y để nói, Văn Vĩ, hôm nay hủy quân ngươi. Thừa tướng nói quá lời. Phí Y quay đầu nhìn Tô Thần, nói, vì Đại Hán Giang Sơn xã tắc, thừa tướng lúc trước đều có thể mang tiếng xấu cùng Đông Ngô kết minh, ta điểm này hủy khuất tính là gì? Nói thì nói thế, nhưng Tô Thần có thể nhìn thấy, đối phương đang nghe hắn sau khi nói xin lỗi thần sắc thư giãn rất nhiều. Xuống xe bước chân cũng là mười phần nhẹ nhàng, phản phất chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Xem ra ngay cả Phí Y dạng này người cũng không thể ngoại lệ a. Tô Thần cười cười, lập tức ngồi xuống lại, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa tiếp tục đi không bao xa, bên ngoài liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, thừa tướng. Tô Thần vén rèm lên hướng mặt ngoài nhìn lại, phát hiện Khương Duy chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh xe ngựa, chính nhắm mắt theo đuôi đi theo xe ngựa tiến lên. Bá ước, làm sao ngươi tới? Khương Duy nhìn trái phải, cẩn thận hỏi, có thể lên đến nói sao? Lên đây đi. Tô Thần không biết Khương Duy đang làm cái gì thành tựu, nhưng vẫn là làm cho đối phương đi lên. Vừa tiến toa xe, Khương Duy liền đem một phần danh sách đưa tới, thừa tướng, đây là ta định ra danh sách, mời ngài xem qua. Nhanh như vậy liền định ra tốt. Tô Thần có chút ngoài ý muốn. Hắn hôm nay trong đại điện nói kiên lời nói thời điểm liền ý thức được sẽ khiến người hữu tâm chú ý, cho nên sớm để Khương Duy ở phía dưới nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn xem người kia lộ ra tâm tình bất mãn, hoặc là kể một ít bất mãn. Vốn cho rằng Khương Duy sẽ tiêu phí không ít công phu mới có thể chỉnh lý tốt danh sách, không nghĩ tới như thế mất một lúc liền chuẩn bị cho tốt. Thực tế là thời gian cấp bách. Khương Duy lấy xuống trong xe ngựa một cái treo da dê ấm nước, hướng trong miệng uống ngực một bình nước, rồi mới lên tiếng, ta phát hiện đã có người nghiêm trọng hoài nghi thân phận của ngươi. Ai? Thưa tướng trưởng sử Tử Nguyện. Khương Duy từng chữ nói. Là hắn a. Tô Thần thuận thế nằm ở cạnh trên nệm, có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Tường Nguyện cùng Phí Y Y những người kia không giống, Phí Y Y những người kia mặc dù ở trước mặt hắn tự xưng là thần, nhưng cơ bản thuộc về vớt mông ngựa, bọn hắn bản thân vẫn là triều đình quan lại. Nhưng Tường Nguyện khác biệt, hắn là phụ thừa tướng quan biên, không phải triều đình, lĩnh bổng lộc toàn bộ đều là từ phụ thừa tướng bên này phát. Là ra cắt lượng tâm phúc bên trong tâm phúc, cho nên hắn tại đến thuộc đô trước đó cũng đã dự liệu đến có thể sẽ gây nên người này hoài nghi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn đã vừa mới tìm ta yêu cầu tác chiến văn thư loại hình. Còn nặng hỏi thăm một chút Tô Tử Dạ tình huống, xem ra hắn là chuẩn bị bắt đầu điều tra. Ừm. Nghe xong Khương Duy miêu tả, Tô Thần sửng sốt một chút, lập tức ý thức được cái gì, truy vấn, bá ước, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói tưởng nguyện tìm ngươi yêu cầu tác chiến văn thư, còn giống ngươi nghe ngóng Tử Dạ sự tình. Đúng vậy a. Khương Duy không biết Tô Thần tại sao phải hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn, Tô Thần khe khẽ lắc đầu, thở dài nói, bá ước, ngươi mắc lừa. Mắc lừa? Đúng vậy a. Tô Thần nhìn trước mắt còn không có kịp phản ứng Khương Duy, tiếp tục nói, ngươi quên ta thân phận bây giờ sao? Ta hiện tại là Đại Hán thừa tướng, nếu là hắn thật đã hoài nghi lên thân phận của ta, kia tuyệt đối sẽ không như thế gióng trống thua chiêng, mà là âm thầm tiến hành bí mật điều tra, tại được đến tuyệt đối chứng cứ trước là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nói là đây là hắn một cái thăm dò. Kịp phản ứng Khương Duy cả kinh nói, hắn muốn thông qua phản ứng của ta để phán đoán thân phận của ngươi thật giả. Tô Thần nhẹ gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tìm đến ta sự tình đã bị hắn biết. Ta thật ngu ngốc. Khương Duy bỗng nhiên vỗ trán một cái, trong lòng tràn đầy hối hận. Mấy ngày nay vì ứng đối hôm nay gặp mặt bệ hạ sự tình hắn cũng là hao tâm tổn trí không ít, cơ hồ không có nghỉ ngơi thật tốt qua, ba ngày cùng bệ hạ lúc gặp mặt càng là kéo căng tiếng lòng, sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thẳng đến yến hội kết thúc mới thoáng thở dài một hơi. Nhưng chính là này nháy mắt thư giãn để người chui chỗ trống. Tốt. Việc đã đến nước này, lại hối hận cũng vô dụng. Tô Thần vô vô Khương Duy bả vai, trấn an nói, mà lại sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi, còn có thời gian đền bù. Đền bù? Đúng. Tô Thần nghĩ nghĩ, từ trong xe ngựa một cái trong ngăn kéo rút ra mấy phần kỹ càng chiến báo đưa cho Khương Duy, ngươi lập tức cầm cái này mấy phần kỹ càng chiến báo cho Tưởng Nguyện đưa tới, về phần nên nói cái gì, hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi. Cái này, hữu dụng không? Không có như vậy chỗ đại dụng, nhưng ít ra có thể bỏ đi hắn một chút lo nghĩ, từ đó cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhìn trước mắt ung dung không đội Tô Thần, Khương Duy giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch thừa tướng lúc trước kia lời nói ý tứ. Mình tại một số phương diện xác thực không bằng cái tuổi này xa nhỏ hơn mình người trẻ tuổi. Đem trong lòng cuối cùng một tia không phục thu hồi, Khương Duy mang theo mấy phần chiến báo rời đi lập tức xe. Trong xe ngựa Tô Thần cũng là triệt để bỏ đi nghỉ ngơi một hồi ý nghĩ, bắt đầu suy tư đối sách. Chớ nhìn hắn vừa mới rất là trầm ổn trấn định, nhưng trên thực tế nội tâm cũng không bình tĩnh, chỉ là không nghĩ để Khương Duy cùng theo loạn trận cước mới giả bộ trấn định. Mà lại loại thời điểm này bối rối căn bản vô dụng, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng ngày càng hỏng bét. Chính hướng trong nhà tiến đến Tưởng Uyển cũng là trong xe ngựa rơi vào trầm tư, hắn cùng gia cát thừa tướng cộng sự nhiều năm, rất quen thuộc lẫn nhau. Hôm nay yến hội bên trong vị kia thừa tướng vô luận là ngữ khí vẫn là thanh âm đều rất như chính mình trong ấn tượng gia cát thừa tướng, nhưng cả hai phương thức nói chuyện cùng dùng từ quen thuộc vẫn còn có chút khác nhau. Người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng hắn lại là nhạy cảm phát giác được. Cho nên cả đêm thời gian hắn đều tại quan sát đối phương, nhưng mà hắn phát hiện, vị này vừa mới đắc thắng trở về thừa tướng trừ làn ra trạng thái so với lúc trước khá hơn một chút bên ngoài cùng mình ấn tượng bên trong vị kia gia cát thừa tướng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là đối phương dùng cực kỳ cao minh dịch dung thuật, nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao cao minh đến đâu dịch dung thuật cũng không cách nào làm được người để biểu lộ tự nhiên biến hóa. Hơn nữa lúc ấy bệ hạ là ngồi tại đối phương bên cạnh, đối phương đối ra các thừa tướng quen thuộc trình độ không giới hắn, muốn thật hay giả bước lên bệ hạ khẳng định có thể nhìn ra một hai. Chân chính để hắn sinh nghi vẫn là Khương Duy cử động, rõ ràng chỉ là đơn giản thăm dò một chút, đối phương lại là vội vội vàng vàng chạy đi gặp thừa tướng. Quỷ dị như vậy cử động rất khó để người không nghi ngờ. Không được, ngày mai đến trước kia liền đi phủ thừa tướng nhìn xem vị này thừa tướng đến cùng là thật là giả. Gia chủ, đến. Ngoài xe ngựa truyền đến người hầu thanh âm đem hắn suy nghĩ đánh gãy, vén rèm lên xem xét, mới phát hiện mình đã đến cửa nhà. Đi xuống xe ngựa, Tưởng Uyển nhìn xem cửa biển phía trên văn tự lâm vào hồi ức. Đây là hắn lúc trước rời xa phủ thừa tướng sau thừa tướng tặng, liền ngay cả cửa biển bên trên chữ cũng là thừa tướng thân bút để đi lên. Đối với gia cát thừa tướng vị này ân nhân cứu mạng hắn một mực trong lòng còn có cảm kích, không hy vọng đối phương ra cái gì sự tình, cũng không hy vọng có người giả mạo hắn giả danh lừa bịp, cho dù là có cái gì bất đắc dĩ ẩn tình cũng không được. Hô, Tưởng Uyển thở ra một thanh nhiệt khí. Nhìn một chút bầu trời bên trong bắt đầu bay xuống đông tuyết, sải bước đi tiến trong sân. Chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút. Mấy tên gia đình còn chưa kịp đóng cửa phòng lại, trên đường phố liền truyền đến một trận tiếng vó ngựa, còn có Khương Duy kia nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm. Khương Ba Ước nghe tới động tĩnh Tưởng Uyển đi mà quay lại, đi tới ngoài cửa. Nhìn xem vội vã chạy đến, trên thân tràn đầy tuyết rơi Khương Duy, Tưởng Uyển hiếu kỳ nói, "Ba Ước, làm sao ngươi tới?" "Ta là tới cho ngươi tặng đồ." Khương Duy chưa từng đoạn phun nhiệt khí trên chiến mã nhảy xuống, đem mấy phần bao khỏa chặt chẽ chiến báo đưa cho Tưởng Uyển, tiên sinh vừa mới không phải là muốn nhìn tiền tuyến cụ thể chiến báo sao? Những vật này ngay tại thừa tướng trên xe ngựa, cho nên ta liền đuổi kịp thừa tướng xe ngựa cho người đưa tới. Nhìn xem chiến báo trong tay nhìn lại một mặt thành khẩn Khương Duy, Tưởng Uyển có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ mình hiểu lầm, Khương Duy đuổi theo ra cắt thừa tướng không phải vì báo tin, mà là đi cầm cái này mấy phần chiến báo. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là thử dò xét nói, chiến báo lúc nào nhìn đều tới kịp, không cần đến liều mạng như vậy. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngựa của ngươi đều nhanh muốn mệt chết. Hại, ta hôm nay không phải uống rất nhiều rượu sao? Đoán chừng ngày mai tỉnh lại đã là ban đêm, ta sợ hỏng việc tăng thêm thừa tướng còn không có đi xa liền đuổi theo, trong đêm lấy cho ngươi trở về. Hô, Khương Duy phun ra một thanh nhiệt khí trà sắt tay, sau đó liền xoay người hướng phía sau lưng đồng dạng từ miệng trong mũi phun ra ngoài nhiệt khí chiến mã đi đến. Tưởng trưởng sử, ngươi từ từ xem, ta đi trước. Giá. Ngồi lên chiến mã Khương Duy túm một chút dây cương liền để chiến mã nguyên địa quay đầu, hướng phía nơi xa chạy đi. Cái khác mấy tên thị vệ cũng là vội vàng đuổi theo. Đảo mắt, cả con đường chỉ còn lại tiếng vó ngựa đang vang vọng. Tưởng Uyển nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh âm thầm suy đoán nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Nói thì nói thế, nhưng hắn vẫn là cầm trong tay mấy phần chiến báo đi vào thư phòng, chuẩn bị trong đêm nghiên cứu một chút. Thưa tướng, đến. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tô Thần cũng từ trong suy nghĩ trở lại hiện thực. Hắn còn không có nghĩ kỹ ứng đối ra sao Tưởng Uyển khả năng hoài nghi cùng điều tra, nhưng ở này trước đó hắn trước tiên cần phải đối mặt phủ thừa tướng đám người. Hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình về sau, Tô Thần liền bén rèm lên đi ra ngoài. Phu quân. Một đạo hơi có vẻ kích động giọng nữ truyền vào Tô Thần trong tai, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đèn lồng hạ một danh thân mang áo gai mỹ phụ chính kích động nhìn xem hắn, một đôi xinh đẹp mắt hạnh chẳng biết lúc nào đã chứa đầy nước mắt. "Ta đi, cái này không phải là Hoàng Nguyệt Anh đi, không phải nói là cái gái xấu sao?" Tô Thần kiếp trước thời điểm nhìn qua diễn nghĩa loại hình thư tịch, phía trên thế nhưng là lời thề son sắt nói Hoàng Nguyệt Anh là cái xấu vô cùng nữ tử, là bởi vì hiền lành mới bị gia cát lượng coi trọng. Nhưng trước mắt này bị làm sao xinh đẹp như vậy? Xem ra cũng chỉ có chừng 30 tuổi, dù không như trong tưởng tượng như thế ung dung hoa quý, nhưng cũng tự mang một cỗ hoa lan trong cốc bằng khí chất, cùng ra cắt quả có chút tương tự. Thừa tướng, cẩn thận. Tô Thần dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp từ xe ngựa càng xe bên trên té xuống, cũng may mấy tên thị vệ tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem hắn tiếp được. Nhưng vẫn là đem tất cả mọi người giật nảy mình, nhao nhao tuân đi qua. Đỡ, dịu ta trở về đừng, nghỉ ngơi. Tô Thần cố ý đánh ra một cái rượu nấc, mơ hồ không do nói một câu, thật giống như hắn thật say. Chương 101, không giống Hoàng Nguyệt Anh chương 101, không giống Hoàng Nguyệt Anh làm sao uống nhiều rượu như vậy. Nhanh, vị thừa tướng. Hoàng Nguyệt Anh không nghĩ tới mình cái này luôn luôn không mê rượu phu quân sẽ uống đến say như vậy, vội vàng chào hỏi chúng quanh gia đình nâng Tô Thần tiến trạch. "Tốt, các ngươi liền đưa đến nơi này đi, chúng ta đỡ thừa tướng đi vào nghỉ ngơi." Một trận làn gió thơm đánh tới, sau một khắc, Tô Thần liền cảm giác mình rơi vào một cái gầy yếu trên bờ vai, không cần nhìn cũng biết là Hoàng Nguyệt Anh. Cái này khiến hắn có chút không được tự nhiên, Hoàng Nguyệt Anh nói thế nào cũng là mình nửa cái sư nương, cái này tới gần như thế thực tế là có chút không thích hợp, nhưng dưới mắt loại tình huống này, hắn cũng không thể đỗng nhiên tỉnh lại đi. Nguy nan lúc, ra các quả cứu mạng thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, "Nương, vẫn là ta tới đi." "Không cần, không cần, ta đến là được." Hoàng Nguyệt Anh lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Thần liền đã mượn trên choáng tuột xuống, chuẩn xác không sai trượt đến ra các quả kia đồng dạng thon gầy đầu vai. "Nha." Nội vàng không kịp chuẩn bị ra các quả vô ý thức liền muốn đem Tô Thần vứt bỏ, nhưng ở thời khắc sống còn nhịn xuống, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Hoàng Nguyệt Anh kịp thời kịp phản ứng, nâng lên lập tức bên trên muốn hạ xuống Tô Thần, đem hắn một mực cố định tại ra các quả trên bờ vai. "Cha ngươi đây là uống bao nhiêu a?" Nhìn xem bất tỉnh nhân sự cơ hồ dính tại ra các quả trên bờ vai Tô Thần, Hoàng Nguyệt Anh bất đắc dĩ từ bỏ mình nâng dự định, đối ra các quả phân phó nói, "Nhanh, dịu vào đi, cẩn thận cánh cửa." Tại Hoàng Nguyệt Anh thúc giục hạ, ra các quả đỡ lấy Tô Thần hướng gian phòng bên trong đi đến, nhưng một con tay ngọc lại là hung hăng bấm một cái eo của hắn. Đau đớn kịch liệt chuyển đến, để Tô Thần không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ, nhưng giờ phút này hắn đã không để ý tới đau đớn. Hắn đã 10 phần xác định cùng khẳng định, ra các quả biết mình là cái tên giả mạo, không phải không có vô lễ như vậy cử động. Mặc dù đến bây giờ đều không phải rất rõ ràng đối phương là như thế nào xác định, nhưng hắn cũng nhìn ra, ra các quả tựa hồ không có ý định bạch trần thân phận của hắn, chí ít tạm thời là như thế. "Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn." Tô Thần không phải quân tử, cho nên là có thủ tại chỗ liền báo. Cơ hồ là ra các quả bóp hắn một cái mắt, tay của hắn liền mượn men say ngã vào không nên đụng vào địa phương. Ra các quả dùng sức hắn cũng dùng sức, đến mức hắn cuối cùng là bị ra các quả trực tiếp cho vùng ra trên giường. "Quả nhi, ngươi cẩn thận một chút, nếu là cha ngươi đập lấy đụng làm sao?" Hoàng Nguyệt Anh vội vàng tiến lên xem xét Tô Thần tình huống. Không có chút nào chú ý tới mình nữ nhi xấu hổ thần sắc cùng mặt đỏ lên sắc. Lại phí hết một phen công phu, Hoàng Nguyệt Anh rốt cục đem Tô Thần áo ngoài đổi đi. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Anh còn muốn đem Tô Thần bên trong dính vết rượu quần áo đổi đi, bên cạnh đã chậm tới ra các quả vội vàng ngăn cản, "Tốt, nương, còn lại sự tình liền giao cho ta tới đi." "Như vậy sao được? Tuy nói các ngươi là cha con, nhưng ngươi cũng không phải tiểu hải tử, hẳn là tránh hiểm nghi, vẫn là ta tới đi, ngươi đi chuẩn bị nước." "Không được, quẻ tượng đã nói ta hôm nay không thể đụng vào nước." Đang giúp Tô Thần cởi áo, Hoàng Nguyệt Anh bất đắc dĩ nhìn mình nữ nhi này, đứng dậy nói, "Vậy trong này liền giao cho ngươi, không được chờ ta trở lại đổi lại." "Không có vấn đề." Ra các quả rất là nhẹ nhàng đáp ứng, sau khi Hoàng Nguyệt Anh thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, trên mặt nàng nụ cười cũng là dần dần biến mất. Nàng nhìn xem còn tại trên giường giả vờ giả vịt ngủ say Tô Thần, hoán hận nói, "Muốn đổi quần áo chính ngươi đổi, ta cũng sẽ không giúp ngươi động thủ." Tô Thần không có động tác, vẫn như cũ nằm ở nơi đó. Ra các quả đã biết thân phận của hắn, nhưng hắn cũng xác định đối phương không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ, loại tình huống này hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động dò gì ra sơ hở cho người nhược điểm. Không có chứng cứ tình huống dưới không có người kia dám tùy tiện hoài nghi hắn, cho nên dù là giờ phút này có đem dao gác ở hắn trên cổ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận chân thật của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Thần nhưng như cũng ở nơi đó giả chết, ra các quả có chút gấp. Nếu là lại trì hoãn một hồi, mẫu thân mình liền muốn tiến đến. Nàng cũng không thể thật để cho mình mẫu thân cho cái này tên giả mạo thay quần áo đi. Đi đến trước giường, nhìn xem vẫn như cũ bất động như núi Tô Thần, ra các quả trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra mấy cây ngân châm. "Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là lại không mình thay quần áo, ta muốn phải độc thủ." Tô Thần vẫn không có bất kỳ động tác gì, tiếng ấy ngược lại là càng ngày càng vang, ra các quả xinh đẹp con ngươi bên trong cũng là nhiều một chút tức giận. "Tốt, đây là chính ngươi chọn." Két. Ngân châm trong tay còn chưa bay ra, bên ngoài liền chuyển đến Hoàng Nguyệt Anh tiếng mở cửa. "Làm sao nhanh như vậy?" Không kịp nghĩ nhiều, ra các quả đội vàng thu hồi ngân châm lung tung giúp Tô Thần đổi đi quần áo, chuẩn xác mà nói là xé toang quần áo, đổi quần áo mới cũng chỉ là đơn giản nhét vào trong chăn, cũng không có thật mặc vào. Đây chỉ là một chuyện rất đơn giản, nhưng làm xong hết thảy ra các quả chỉ cảm thấy mình sắp mệt mỏi hư thoát. Trước mắt kiểu gì cũng sẽ vô ý thức hiện vừa mới nhìn thấy đồ vật. "Quả nhi, thân thể ngươi không thoải mái sao?" Nhìn xem nữ nhi trên trán tinh mịn mồ hôi, vừa mới buông xuống chậu gỗ Hoàng Nguyệt Anh có chút bận tâm hỏi một câu. "Không có, không có việc gì, chỉ là hơi nóng mà thôi." Ra các quả kia sức sẹo lấy cớ nghe được Tô Thần quả muốn cười, không nghĩ tới vị này xem ra lánh lánh đạm đạm nữ đạo trưởng cũng không phải như vậy không dính khói lửa trần gian, cũng sẽ có bình thường nữ tử hẳn là có e lệ. Bất quá cái này bà nương hạ thủ rất tác động, cứ như vậy mất một lúc trực tiếp để trên người hắn lại nhiều mấy đạo vết méo, sớm biết trước đó liền thu nhiều điểm lợi tức. "Ngươi thân thể này cũng quá hư nhược, những ngày này trước hết đừng về trong quán, ở lại nhà, nương cho ngươi hảo hảo bồi bổ." Đang khi nói chuyện, Hoàng Nguyệt Anh đã đem khăn tay đỡ nhẹ, cẩn thận giúp Tô Thần lau, từ cái trán đến gương mặt, sáng bóng rất là cẩn thận. Cũng không có chờ một lúc nàng liền phát giác được không thích hợp, dừng lại trong tay động tác, nhìn xem trên giường vẫn tại ngủ say Tô Thần, nhíu mày hỏi, "Quả nhi, ngươi có phát hiện hay không, cha ngươi giống như biến trẻ tuổi rất nhiều." Tô Thần thần kinh nháy mắt căng thẳng lên, hắn hiện tại mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng cũng có thể cảm giác được, Hoàng Nguyệt Anh ánh mắt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Nhưng chân chính để hắn hồi hộp vẫn là ra các quả trả lời, từ đối phương trước đó cử động đến xem, ra các quả hẳn là sẽ không bạch trần thân phận của mình, nhưng cái này dù sao chỉ là chính mình suy đoán, mà lại Hoàng Nguyệt Anh cũng tuyệt đối không phải đồng đốc, nếu là ra các quả trả lời có sơ hở, cũng rất dễ dàng gây nên nàng hoài nghi. chỉ mong ra cắt quả nữ nhân này không phải ngực to mà không có não. Tô Thần ở trong lòng nói thầm thời điểm, ra cắt quả đã đi tới bên cạnh, tiến đến Hoàng Nguyệt Anh trước mặt nói, nương, chuyện này ta không phải ở trong thư cùng ngài nói qua sao? Là nói qua, nhưng cha ngươi cái này trở nên cũng tuổi còn rất trẻ. Hoàng Nguyệt Anh nhìn xem trên giường phu quân vẫn còn có chút không chịu nhận. Đêm nay vừa lúc gặp mặt nàng đã cảm thấy mình vị này phu quân biến trẻ tuổi, nhưng bởi vì có ra cắt quả kia phong thư nguyên nhân, không có quá để ý, nhưng bây giờ xem xét, mình cái này phu quân đâu chỉ là trẻ tuổi 10 tuổi à, liền cái này làn da trạng thái, ngươi nói hắn mười mấy 20 tuổi đều có người tin. Đó là bởi vì ta đằng sau lại giúp cha tìm một chút chân quý thuốc bổ, trong đó càng có một gốc Trương Đạo Lăng tiền bối chân tàng vạn năm nhân sâm. Phục dụng về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, cha thân thể là càng ngày càng tốt, hiện tại cũng sắp cùng cái trẻ tuổi tiểu hòa tử một dạng. Tô Thần kém chút biện xuất nội thương, cái này ra cắt quả thật đúng là sẽ nói mò, cái gì vạn năm nhân sâm, ngươi dứt khoát nói 10 vạn niên nhân tìm hiểu được, nói như vậy không chừng còn sẽ có người tin tưởng. Hoàng Nguyệt Anh thân là đại hộ nhân gia nữ nhi, nhưng cũng không có nghe nói trên đời này có cái gì vạn năm nhân sâm, thậm chí ngay cả ngàn năm nhân sâm đều chưa từng gặp qua, nhưng Trương Đạo Lăng danh hiệu vẫn là biết, đây chính là đạo gia nổi tiếng nhân vật, cho dù là bọn họ những đại gia tộc này cũng là như sấm bên tai. Có lẽ người ta thật sự có vạn năm nhân sâm cũng nói không chắc, dù sao thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Mà lại mình vị này phu quân trừ làn da trạng thái bên ngoài, vô luận là thanh âm vẫn là khuôn mặt đều cùng mình trong ấn tượng giống nhau như lúc, căn bản không thể nào là người khác ngụy trang. Mặt khác, quả nhi dù sao cũng là mình nữ nhi, không có cần thiết lừa gạt mình cái này mẫu thân. Có lẽ thật là mình suy nghĩ nhiều đi. Hoàng Nguyệt Anh lòng nghi ngờ cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, nhưng cũng bỏ đi không ít, bắt đầu tiếp tục giúp Tô Thần leo chùi thân thể, Tô Thần cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra chính mình tạm thời là giấu giếm được Hoàng Nguyệt Anh. Chết để trầm tĩnh lại, Tô Thần rất nhanh liền cảm giác bối rối dâng lên, chỉ chốc lát liền thật ngủ say trôi qua. Đây là hắn mười mấy ngày nay đến nay ngủ được an ổn nhất một giấc, thẳng đến trời sáng choang mới tự nhiên tỉnh lại. A ngáp một cái, Tô Thần đang chuẩn bị duỗi người một cái, lại là phát hiện cánh tay của mình đụng phải đồ vật, tập trung nhìn vào, phát hiện là Hoàng Nguyệt Anh. Đối phương chính ghé vào hắn bên giường gối lên cánh tay đi ngủ, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, nghĩ đến là tại làm mộng đẹp. Cẩn thận một chút, chớ quấy rầy tỉnh phu nhân, nàng buổi sáng hôm nay mới ngủ lấy. Tô Thần ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện Quan Ngân Bình chính một thân nha hoàn trang điểm, ngồi tại đối diện, trong tay còn cầm một cái không biết từ nơi nào làm ra lê, chính lại miệng gặm, lớn mật như thế tự động thấy Tô Thần thẳng nhíu mày. Yên tâm, ta trước đó cho phu nhân tặng trong suốt có thả thuốc, không đến giữa trưa là không tỉnh lại. Tô Thần thở dài một hơi, cũng không còn so đo Quan Ngân Bình lớn mật, bắt đầu mặc quần áo vào. Hắn lúc này mới phát hiện tối hôm qua ra cắt quả lung tung nhét vào trong chăn bộ đồ mới đã mặc vào người, cũng không biết là ai giúp mình đổi. Mặc vào áo ngoài, Tô Thần nhìn xem còn tại ngủ say bên trong Hoàng Nguyệt Anh, cẩn thận đem nó ôm lấy, phóng tới trên giường, đắp kín mền, không chờ hắn đem tay rút đi, trong lúc ngủ mơ Hoàng Nguyệt Anh liền tóm lấy cánh tay của hắn, trong miệng càng là lo lắng, "Phu quân, chờ đi." Tô Thần bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh giật nảy mình, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Anh tỉnh, nhưng cẩn thận xem xét mới phát hiện đối phương cũng không có tỉnh lại, hẳn là đang nằm mơ. Nhìn xem nàng nhíu chặt lông mày, Tô Thần trong lòng có chút áy náy, cũng có chút hối hận tối hôm qua không có về sớm một chút. Hắn tối hôm qua sở dĩ chậm chạp không để yến hội kết thúc chính là còn không có nghĩ kỹ muốn thế nào đối mặt Hoàng Nguyệt Anh người sư nương này. Vốn cho rằng có ra các quả truyền lời tăng thêm mình kéo tới giờ tí, đối phương sẽ sớm nghỉ ngơi, không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Anh hay là chờ đến giờ tí. Mà lại nghe Quan Ngân Bình vừa mới ý tứ, đối phương còn chiếu cố mình một đêm. Ở trong lòng yên lặng nói một câu xin lỗi sau, Tô Thần liền dùng một cái tay khác nhẹ nhàng bắt lấy Hoàng Nguyệt Anh bắt lấy mình cánh tay tay ngọc, đợi đối phương thần sắc thư giãn một chút mới đưa tay ngọc đẩy ra, cẩn thận thả lại trong chăn. Đây hết thể đều bị Quan Ngân Bình thu hết vào mắt, nàng không có giống ra các quả ngạc nhiên như vậy, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần tiểu tử này mặc dù không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì đại gian đại ác người, cơ bản làm người danh giới cuối cùng vẫn là có, không thể lại làm ra cái gì khác người sự tình. Giúp Hoàng Nguyệt Anh bóp tốt bị sừng, Tô Thần đi tới một bên Quan Ngân Bình trước mặt ngồi xuống, do hỏi, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy đến? Tới giúp ngươi trang điểm. Quan Ngân Bình vứt bỏ trong tay ăn xong lê, xoa xoa tay, từ tùy thân mang theo trong bọc ra bên ngoài cầm trang điểm công cụ. Ngươi hôm nay khí sắc rất tốt, cùng thừa tướng chênh lệch có chút lớn, nhất định phải lần nữa tiến hành trình độ nhất định trang điểm, dạng này mới có thể che giấu tưởng trưởng sự. Tường Nguyên đến, trước kia liền đến, ngay tại ngoại viện bên kia xử lý công vụ. Tới thật đúng là sớm. Tô Thần khe khẽ lắc đầu, một câu hai ý nghĩa, hắn hiểu được, vị này tưởng trưởng sự đã không kịp chờ đợi muốn nhìn hắn cái này thừa tướng thân phận thật giả. Nếu như thế, như vậy tùy ngươi nguyện. Bắt đầu đi. Trong lòng hạ quyết tâm, Tô Thần ngồi vào một bên bắt đầu để Quan Ngân Bình hỗ trợ trang điểm. Đối với Quan Ngân Bình đến nói vẹn vẹn đem Tô Thần khuôn mặt hóa lần trước chút là lại cực kỳ đơn giản sự tình, cơ hồ không đến thời gian một nén hương nàng liền đã chuẩn bị cho tốt. Đối gương đồng nhìn một chút, Tô Thần phát hiện mình cứ như vậy một lát sau đã lão mười mấy tuổi, mặc dù vẫn là so ra cắt lượng trẻ tuổi, nhưng ít ra không có như vậy đột ngột. "Tốt, đi thôi." Xác định không có gì vấn đề quá lớn sau, Tô Thần ngay tại Quan Ngân Bình cái này giả thị nữ dẫn dắt hạ hướng phía trước viện đi đến. Vừa đi không đầy một lát, hắn liền kém chút bị một đồ vật nhỏ cho trượt chân. "Đau quá a." Tô Thần cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện bị mình trượt chân vật nhỏ là một cái 6-7 tuổi hài đồng, cùng ra cắt thừa tướng có 6-7 phần tương tự. Không cần đoán cũng biết đây chính là mình cùng Hoàng Nguyệt Anh con ruột ra cắt chiêm. Xác định thân phận đối phương sau, Tô Thần trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra nụ cười, đem đối phương ôm lấy, vuốt vuốt đầu, hỏi: "Tư Viễn, ngươi làm sao ở chỗ này?" "Cha." Ra cắt chiêm ngẩng đầu nhìn Tô Thần, xác định là cha mình sau kinh hỉ hô một câu, lập tức mới trả lời, hài nhi là hướng cha thỉnh giáo bài tập.
A.
Gia Cát Chiêm mãi thanh mãi khí đem Tô Thần cho làm sức sở, kỳ quái hỏi, cái gì bài tập? Đương nhiên là tiên sinh bố trí bài tập. Gia Cát Chiêm ra sức từ Tô Thần trong ngực rút ra hai cây vừa mới bị Tô Thần cho rằng là đồ chơi thẻ tre, trên đó viết một vấn đề, cùng hai hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ, có chút cùng loại với hậu thế chữ từ giải thích. Nhìn xem những vật này, Tô Thần mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cổ nhân đối hài tử giáo dục cũng không có mình tưởng tượng muộn như vậy, cũng là từ đứa bé nắm lên. Chương 102, chủ động xuất kích, thân nhi tử Gia Cát Chiêm. Chương 102, chủ động xuất kích, thân nhi tử Gia Cát Chiêm. Cha, ngươi nhanh cùng ta nói một chút, dạng này viết đúng hay không? Gia Cát Chiêm cái này đáng yêu nhi tử đem Tô Thần thu suy nghĩ lại, nhìn xem trong ngực một mặt hiếu kỳ nhi tử, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên hiện lên trong đầu. Tô Thần nghĩ nghĩ, nói, cha hiện tại vội vàng đi xử lý chính vụ, không có thời gian trả lời, vẫn là để ngươi tưởng thúc phụ đến dạy ngươi đi. Hài nhi cũng có thể đi tưởng thúc phụ nơi đó sao? Gia Cát Chiêm một mặt kinh hỉ, hiển nhiên trước đó Gia Cát Lượng cũng không cho phép hắn đi xử lý chính vụ địa phương. Đương nhiên có thể. Tô Thần cười nói một câu liền ôm Gia Cát Chiêm ra bên ngoài viện đi đến. Quan Ngân Bình không biết hắn muốn làm trò gì, nhưng nơi này là bên ngoài phòng, thỉnh thoảng có người qua khứ, nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tiếng trầm ở phía trước dẫn đường. Thưa tướng, ngay tại gian phòng bên trong cùng một đám đồng liêu xử lý chính vụ, Tưởng Nguyện cảm giác cổng nhiều một đạo bóng tối, vô ý thức đứng dậy hành lễ, nhưng khi hắn thấy rõ người tới sau cả người đều sửng sốt. Chỉ thấy vị này đối tử nữ luôn luôn nghiêm khắc thừa tướng vậy mà ôm mình tiểu nhi tử, cười cười nói nói đi đến. Thừa tướng, ngài đây là? Nhìn xem Tưởng Nguyện trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Tô Thần đôi mắt chỗ sâu hiện lên mỉm cười, đây chính là hắn muốn nhìn thấy kết quả. Đã Tưởng Nguyện đã bắt đầu sinh ra hoài nghi, kia lại che che lấp lấp liền không có ý tứ, lấy đối phương trí tuệ cùng năng lực, sớm muộn có thể nhìn ra vấn đề. Dứt khoát, trực tiếp đem một hệ liệt điểm đáng ngờ bày ra đến, hung hăng xung kích đối phương thần kinh, dạng này hắn mới có thể có cơ hội hoàn thành tuyệt sát. Tô Thần đem nhi tử ra cắt chiếm phóng tới một bên bàn bên trên chơi đùa, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tưởng Nguyện cùng với khác mấy tên thần tử, rất là cảm khái nói, lần này bắt phạt, lượng suýt nữa mệnh tăng ngũ trưởng nguyên, may mắn được ông trời chiếu cố, có thể sống lại một đời. Này bị cũng làm cho lượng nghĩ rõ ràng rất nhiều sự tình. Người sống một đời, không hề chỉ có gia quốc đại sự mà thôi. Sự chú ý của mọi người đều tại cái này có chút khác thường thừa tướng trên thân, căn bản không thế nào nghe vào đối phương, nhưng đại khái ý tứ vẫn là nghe rõ. Đó chính là trước kia thừa tướng vì gia quốc đại sự xem nhẹ gia đình, xem nhẹ hài tử, cho nên hắn hiện tại muốn sửa lại, muốn cả hai chiếu cố. Đi theo gia các thừa tướng nhiều năm, Tưởng Nguyện đương nhiên minh bạch đối phương nói là tình hình thực tế, nhưng lời này từ đối phương trong miệng nói ra, làm sao nghe được như vậy quái gì đâu. Hắn vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt thừa tướng, cùng trong trí nhớ mình thừa tướng giống nhau như lúc, ngay cả âm thanh cũng là như thế, muốn nói khác nhau ở chỗ nào, chính là trước mắt thừa tướng xem ra trẻ tuổi rất nhiều, cá biệt chữ từ cách dùng cũng là có một chút khác biệt. Công Diễm, làm sao? Tô Thần biết rõ cho nên hỏi.
Không có.
Thừa tướng tựa hồ trẻ tuổi rất nhiều. Tưởng Nguyện vô ý thức liền muốn nói không có việc gì, nhưng ở thời khắc sống còn vẫn là hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt cũng là chăm chú nhìn trước mắt Tô Thần, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra sơ hở gì. Đáng tiếc, Tô Thần đã không biết trải qua mấy lần đồng dạng khảo nghiệm, căn bản không động đậy, cười cười, nói, có thể là trời xanh thương xót đi. Gia Cát Quả bên kia đã cho hắn biên một cái cố sự, thuận nói tiếp có thể lẫn nhau bằng chứng, được đến càng nhiều người tín nhiệm, nhưng hắn đồng thời cũng sẽ đem nhược điểm lưu cho Gia Cát Quả, cho nên Tô Thần cuối cùng vẫn là quyết định dùng hết một bộ lý do thoái thác. Lấy Tưởng Nguyện trí tuệ hẳn là sẽ không tin tưởng, nhưng hắn khẳng định đối phương tuyệt đối tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Hắn Tưởng Nguyện cũng không thể thật đi tìm ông trời hỏi thăm tình huống đi. Trên thực tế cũng là như thế, Tưởng Nguyện căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói này, nhưng hắn cũng không có ngốc đến mức đi hướng trời xanh hỏi thăm, mà là cẩn thận quan sát trước mắt thừa tướng. Nhưng vô luận thấy thế nào kẻ trước mắt này đều cùng Gia Cát thừa tướng dáng dấp giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là so với đối phương trẻ tuổi. Chẳng lẽ thừa tướng có một cái huynh đệ sinh đôi? Nhưng niên kỷ làm sao cũng sẽ không chênh lệch như thế lớn đi. Công Diễm, bản tướng muốn xử lý một chút công vụ, ngươi chỉ điểm một chút tư viễn công khóa.
Ừm.
Ngay tại suy tư, Tưởng Nguyện ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt Tô Thần, trong lòng có chút kinh hãi, bởi vì Gia Cát thừa tướng chỉ có tại người ngoài trước mặt thời điểm mới có thể xưng hô Gia Cát Chiêm vì tư viễn, ngày thường tại bọn hắn những này cẩn thận trước mặt đều là xưng hô nhũ danh. Đối mặt càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ, Tưởng Nguyện quyết định tiếp tục thăm dò, hắn thuận miệng lên tiếng liền đem trên bàn mình chỉnh lý tốt văn thư đưa cho Tô Thần. Thừa tướng, đây là sáng hôm nay muốn xử lý văn thư.
Ừm.
Tô Thần nhẹ gật đầu, lập tức cầm một đám văn thư trở lại cách nhau một bức tường gian phòng bên trong, bắt đầu hôm nay chính vụ xử lý. Công Diễm, cái này. Tô Thần rời đi không lâu sau, trong đại sảnh tất cả mọi người hướng phía Tưởng Nguyện vây quanh, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra một chút thành tựu. Tưởng Nguyện không có giải thích, thậm chí đều không có để bọn hắn tiếp tục thảo luận, khoát tay áo, hô, tốt tốt, mọi người riêng phần mình bận bịu đi thôi. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay rất nặng, đến tại trời tối trước đem lương thảo điều hành vấn đề làm ra một cái chương trình đến. Nói hắn cũng mặc kệ đám người phản ứng gì, trực tiếp đi hướng một bên Gia Cát Chiêm, Tư Viễn, đến, ta dạy cho ngươi công khóa.
Tốt.
Còn không có phát giác được dị thường, Gia Cát Chiêm rất là vui vẻ đáp ứng. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện Tưởng Nguyện cái này lao sư có chút không yên lòng, thỉnh thoảng hướng cha mình trô gian phòng nhìn lại.
Thúc phụ, cái này không đúng, thiên sinh không phải như vậy giáo.
A, có đúng không? Đem ánh mắt thu hồi, Tưởng Nguyện có chút áy náy cười cười, bắt đầu một lần nữa dạy bảo. Gia Cát Chiêm niên kỷ tuy nhỏ, lại có được viễn siêu cùng tuổi tiểu hài thông minh,
chỉ chốc lát sau công phu liền đem tất cả công khóa hoàn thành. Buồn bực ngán ngẩm hắn tại Tưởng Uyển cố ý dẫn đạo hạ, cẩn thận đi đến Tô Thần cửa gian phòng. Muốn vào đến liền tiến đến, đừng ở cổng lén lén lút lút. Nhìn xem tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn ra Cát Chiêm, đang bệ bộn lục Tô Thần cười mắng một câu. Vậy ta tiến đến a. Ra Cát Chiêm cẩn thận thò vào một cái đầu, cẩn thận nói một câu, thấy phụ thân không có tức giận dấu hiệu mới vịn khung cửa cẩn thận đi vào. Hắn bộ này cẩn thận bộ dáng thấy Tô Thần vừa bực mình vừa buồn cười, cha có đáng sợ như vậy sao? Ừm, không không, không đáng sợ, một chút cũng không đáng sợ. Ra Cát Chiêm đầu tiên là sát có việc nhẹ gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái gì, cuống quýt khoát tay. Tô Thần cũng không còn hù dọa tiểu hải tử, tiếp tục xử lý trong tay văn thư. Trải qua lúc trước Ra Cát Lượng chỉ điểm cùng hắn khoảng thời gian này không ngủ không nghỉ cố gắng, hắn hiện tại xử lý lên những ngày này chuyện thường vụ quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Lại hoa không sai biệt lắm thời gian một nén nhang sau, Tô Thần liền đem Tưởng Nguyện chọn lựa ra tất cả văn thư xử lý hoàn tất. Cha, ngày trước kia không phải không để cho ta tới nơi này sao? Hiện tại vì cái gì có thể tới? Ngồi tại Tô Thần đối diện dần dần nhàm chán Ra Cát Chiêm thấy Tô Thần để bước xuống, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì ngươi đã lớn lên, không cần lo lắng ngươi sẽ đem nơi này làm cho loạn thất bát ao. Nhìn trước mắt cái này tinh khí mười phần phụ thân, Ra Cát Chiêm giật mình, cha, hài nhi phát hiện ngươi thay đổi thật nhiều. Tô Thần con mắt nhắm lại, hắn càng phát ra cảm thấy mình trước đó quyết đoán là đúng. Ngay cả Ra Cát Chiêm dạng này 6-7 tuổi hài đồng đều có thể phát giác dị thường của mình, huống chi người khác. Sớm tối, tất cả mọi người sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Mình nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Cha, ngươi làm sao? Không có việc gì. Lấy lại tinh thần Tô Thần sờ sờ Ra Cát Chiêm cái đầu nhỏ, cười hỏi, vậy ngươi nói là hiện tại cha tốt, vẫn là trước kia cha tốt đâu? Đương nhiên là hiện tại. Ra Cát Chiêm không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Đúng vậy a. Nếu là hiện tại cha tốt, kia cần gì phải so đo trước kia sự tình đâu? Tại Ra Cát Chiêm ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tô Thần mang theo hắn đi ra ngoài. Cơ hồ là ra một cái mắt, ánh mắt mọi người đều đồng loạt tụ tập đến Tô Thần trên thân. Những người này vô luận là Quan Ngân Bình hay là Khương Duy đều giới thiệu với hắn qua, đồng thời cho hắn nhìn qua giản dị chân dung, nhưng Tô Thần vẫn là không cách nào đem mỗi người nhận ra, cũng không có ý định nhận. Hắn chỉ căn phòng cách vách, đối Tưởng Nguyện phân phó nói, "Công Diễm, ngươi đem bên trong xử lý tốt văn thư phân phát xuống dưới, ta đi một chuyến hoàng cung." "Vâng." Tưởng Nguyện lên tiếng liền một mình tiến vào trong phòng. Hắn đi đến trước bàn, cẩn thận nhìn cổng, xác định không có người sau khi đi vào mở ra mấy phần đã xử lý tốt văn thư. Hôm nay cần xử lý những này văn thư đều là bác phạt trong lúc đó để dành đến, cũng không phải là khẩn cấp như vậy, đều là một chút việc vặt vãnh. Có thể thấy được hơi biết chứ, càng là một chút việc vặt vãnh càng có thể nhìn ra một người xử lý chính vụ năng lực. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện Tô Thần xử lý cẩn thận, thậm chí có không ít để mắt người trước sáng lên kiến giải cùng chủ trương. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Tô Thần những này xinh đẹp kiểu chữ chợt nhìn lại cùng thừa tướng giống nhau như lúc, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện một chút mánh khóe. Bình thường mà nói một người viết chữ thời điểm sẽ có mình đặc biệt thói quen, dù là ngươi là cùng một cái tiên sinh dạy dỗ đến cũng là như thế. Tỷ như ngươi thích một chữ nhanh viết xong thời điểm dùng nhanh chóng ngay cả bút tiến hành kết thúc. Đây là ngươi quanh năm suốt tháng hình thành thói quen, rất thông thuận, rất lưu loát, tự mang phong vận, căn bản không phải ai có thể tùy tiện bắt chước. Đương nhiên, Tô Thần bắt chước còn chưa tới tình trạng này, cùng Ra Cát thừa tướng chữ viết đại khái chỉ có 7-8 phần tương tự, thậm chí không đến 8 thành, nhìn kỹ một chút liền có thể nhìn ra mánh khóe. Đây làm sao đâu? Nhìn xem trong tay văn thư, Tưởng Uyển một trận đau đầu. Tô Thần cái này tên giả mạo trước đó liền đã lộ ra đủ loại sơ hở, dưới mắt lại có văn thư làm chứng, theo lý thuyết hắn Tưởng Nguyện hẳn là phái người đem nó bắt lại, nhưng hắn thực tế không xác định Ra Cát thừa tướng sinh tử, cũng không xác định đối phương đến cùng là ý kiến gì cùng ý nghĩ. Nếu là tùy tiện hành động có thể sẽ gây đối phương tức giận. Trọng yếu hơn chính là, trong tay hắn những chứng cứ này tới rất dễ dàng, giống như là Tô Thần cố ý lưu cho hắn một dạng. Sự tính ra khác thường tất có yêu, mình hẳn là lại điều tra điều tra. Đầy bụng tâm sự Tưởng Nguyện ôm một đống văn thư liền đi ra ngoài, mới vừa ra tới liền nhận Tô Thần trước đó đãi ngộ, tất cả mọi người xung tới. Tất cả mọi người không có mở miệng, nhưng Tưởng Nguyện nơi nào không biết bọn hắn muốn nói cái gì, ho nhẹ hai tiếng, nghiêm nghị nói, hôm nay phát sinh những này sự tình tuyệt đối không thể chuyển đi nửa điểm, cho dù là các ngươi nằm mơ thời điểm. Trong lòng mọi người run lên, vội vàng đáp ứng, chúng ta minh bạch. Bọn hắn cùng phí y ở những người kia không giống, bọn hắn là phủ thừa tướng quan viên, không phải triều đình quan viên, cùng phủ thừa tướng là có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh quan hệ. Không có người kia sẽ ngốc đến mức đi tuyên dương một chút đối mọi người bất lợi tin tức, không chỉ có như thế, bọn hắn giữa lẫn nhau cũng sẽ dò xét lẫn nhau. Minh bạch liền tốt. Các ngươi tiếp tục xử lý văn thư đi. Tưởng Nguyện nói liền cầm lấy một đống văn thư rời đi, hắn không có ngay lập tức tìm đến thuộc hạ đem những này văn thư phát hạ đi, mà là đi tới bên cạnh mình một gian trong phòng nghỉ. Hắn mở ra tất cả văn thư từng cái xem xét, sau đó từ bên trong chọn lựa hai phần không quá quan trọng văn thư lưu lại. Làm xong đây hết thảy sau mới đưa văn thư giao cho thuộc hạ, để nó cấp cho các nơi. Tưởng Nguyện không có trở về cùng các đồng liêu xử lý còn lại văn thư, nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng hậu viện phương hướng đi đến. Cái niên đại này trong ngoài viện còn không có hoàn chỉnh vách tường ngăn cách, nhưng cũng có trung đình loại hình. Đứng ở nơi đó hắn hướng một đi ngang qua thị nữ thi lễ một cái, phiền phức tìm một cái phu nhân, liền nói Công Diễm có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Tưởng Nguyện cử động lần này có chút không hợp quy củ cũng có chút vô lễ, nhưng thị nữ vẫn là tiến đến thông báo. Ta làm sao ngủ lâu như vậy? Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, để Hoàng Nguyệt Anh từ trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh lại, đột nhiên, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Mình tối hôm qua không phải đang chiếu cố phu quân sao? Làm sao ngủ ở trên giường? Phu quân, Hoàng Nguyệt Anh bén chân lên, bối rối hướng bên cạnh nhìn lại, muốn biết trước đó sự tình có phải hay không ngộng. Rất nhanh, nàng liền thấy Tô Thần kia đã bị ra cắt quả xé nát quần áo, ôm ngực, vô ý thức thở dài một hơi. Khoảng thời gian này nàng thế nhưng là có thụ dày vò, mặc dù có nữ nhi viết đến thư, nhưng chỉ cần không nhìn thấy chân nhân nàng liền có chút không yên lòng. Cũng may trời không phụ người có lòng, trời xanh cuối cùng là đem mình ngày nhớ đêm mong người đưa trở về. Tâm tình thật tốt Hoàng Nguyệt Anh cũng không có tìm thị nữ, mình khẽ hát liền bắt đầu chỉnh lý đệm chăn, trong đầu suy tư buổi tối hôm nay thực đơn. Rất nhanh, nàng liền chỉnh lý tốt đệm chăn, cầm Tô Thần kia cơ hồ thành vải quần áo đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, Hoàng Nguyệt Anh liền phát hiện mình thiếp thân thị nữ ngay tại giữ cửa, lúc này liền đem quần áo cho đối phương, "Tiểu Vân, ngươi đem bộ y phục này ném, lại đi nhân viên thu chi lấy ít tiền đến, chờ ta rửa mặt xong cùng đi trên đường mua chút mới mẹ đồ ăn." Phủ thừa tướng bên trong có chuyên môn mua thức ăn người, nhưng nàng vẫn là muốn tự mình đi mua tươi mới nhất đồ ăn trở về. "Vâng." Tiếp nhận quần áo Tiểu Vân lên tiếng, lập tức nhớ ra cái gì đó, nói, "Đúng phu nhân, tưởng trưởng sử một canh giờ trước ngay tại trung đình bên kia chờ đợi, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp ngài." "Có chuyện quan trọng? Vậy hắn làm sao không đi tìm thừa tướng?" Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày, có chút kỳ quái. Mình phu quân không tại thời điểm trong phủ sát thực có rất nhiều lớn nhỏ sự tình cần mình quyết định, cần trong ngoài viện câu thông. Nhưng bây giờ mình phu quân trở về, ngươi có trọng yếu sự tình không phải hẳn là trực tiếp cùng hắn nói sao? Mà lại ngươi cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ xuất thân, cái này trong đại gia tộc một chút quy củ chẳng lẽ không hiểu sao? Đội ba muốn cho mình phu quân làm dừng lại phong phú bữa tối, Hoàng Nguyệt Anh bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới đối phương trước đó tận tâm tận lực cho mình phu quân xử lý tang lễ cuối cùng vẫn là cải biến chủ ý, ngươi trước đi đem quần áo vứt bỏ, sau đó nói cho hắn ta lập tức đi tới. "Vâng." Rất nhanh, đơn giản rửa mặt xong, Hoàng Nguyệt Anh ngay tại Tiểu Vân dẫn đầu hạ, đi tới trung đỉnh, nhìn thấy ở nơi đó đi qua đi lại, cơ hồ muốn đem mặt đất giẫm ra vũng bùn Tử Nguyện. "Phu nhân." Thấy Hoàng Nguyệt Anh ra, Tử Nguyện liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hoàng Nguyệt Anh rất hữu lễ tiết đáp lễ lại, hỏi, "Công diễm tìm ta có chuyện gì không?" Chương 103, lại gặp đả kích Hoàng Nguyệt Anh chương 103, lại gặp đả kích Hoàng Nguyệt Anh Tử Nguyện không có ngay lập tức trả lời, mà là nhìn Hoàng Nguyệt Anh bên cạnh thị nữ, cẩn thận nói, "Phu nhân có thể che đậy trái phải." Hoàng Nguyệt Anh không có cự tuyệt, phất tay để Tiểu Vân đi xa một chút, nhưng cũng không có làm cho đối phương rời đi tầm mắt của mình. Có chút sự tình vẫn là cấm kỵ một chút thật tốt. Tường Uyển cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Phu nhân, tối hôm qua thừa tướng trở về sau, ngài có hay không cảm thấy không thích hợp?" "Không thích hợp?" Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày, hỏi, "Công diễm ý tứ là?" Tường Uyển biết mình có chút đại nghịch bất đạo, nhưng vẫn là kiên trì nói, "Thừa tướng tựa hồ biến trẻ tuổi rất nhiều." "Đúng vậy a, ta đều kém chút không nhận ra được. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy việc này có chút kỳ quặc sao?" Chuyện cho tới bây giờ, Hoàng Nguyệt Anh nơi nào vẫn không rõ Tưởng Nguyện muốn nói điều gì, có chút không vui nói, "Công Diễm, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Thấy Hoàng Nguyệt Anh thần sắc không ngờ, Tưởng Nguyện đội vàng nói, "Xin lỗi, phu nhân thứ tội, thần cũng biết mình không nên có này hoài nghi, thực tế là thừa tướng cử động hôm nay quá khác thường." Tiếp lấy Tưởng Nguyện liền đem buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, cuối cùng càng là đem mình tạm giam hai bản văn thư xuất ra, "Đây là thừa tướng hôm nay mới xử lý tốt văn thư, phu nhân ngươi xem một chút phía trên chữ viết, có phải là cùng thừa tướng có chút khác biệt?" Quen biết nhiều năm như vậy, Hoàng Nguyệt Anh làm sao lại không biết mình trượng phu chữ? Cơ hồ là một chút, nàng liền nhìn ra đây là có người bắt trước, căn bản không phải mình phu quân thân bất biết. Hoàng Nguyệt Anh thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên, trong đầu cũng là bắt đầu hồi ức tối hôm qua phát sinh sự tình, rất nhiều nguyên bản chưa từng chú ý chi tiết cũng là không ngừng hiện hiện trước mắt. Tường Nguyện thấy thế, lập tức minh bạch vị này thừa tướng phu nhân đã bắt đầu hoài nghi, nhưng vẫn là nhắc nhở, mặc dù có trùng điệp chỗ khả nghi, nhưng chúng ta trước mắt còn không có thiết thực đủ để phục chúng chứng cứ, cho nên Công Diễm nghĩ mời phu nhân hỗ trợ thăm dò một hai, nhìn xem có phải hay không chúng ta hiểu lầm. Khắp thiên hạ nếu bàn về đối ra các thừa tướng quen thuộc, tuyệt đối không có người vượt qua trước mắt vị phu nhân này, làm cho đối phương điều tra tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất được đến chuẩn xác nhất đáp án. Đương nhiên, hắn hôm nay sở dĩ vội vã tới đây thấy phu nhân, không chỉ là muốn phải nhanh chóng biết Tô Thần chân thực thân phận, càng nhiều vẫn là muốn nhắc nhở một chút trước mắt phu nhân, miễn cho bị cái kia tên giả mạo ức hiếp. Nhưng loại lời này trong lòng minh bạch là được, không cần thiết nói ra tăng thêm xấu hổ. "Ta biết." Hoàng Nguyệt Anh cầm trong tay văn thư còn cho Tưởng Uyển, nói, "Ta sẽ lưu ý một hai." "Kia liền làm phiền phu nhân." Tưởng Nguyện hướng Hoàng Nguyệt Anh thi lễ một cái, trực tiếp rời đi, hắn bên này cũng phải bắt gấp thời gian điều tra. Nhìn xem Tưởng Nguyện rời đi bóng dáng, một mực dáng chống đỡ lấy Hoàng Nguyệt Anh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nếu không phải Tiểu Vân kịp thời tiến lên nâng, nàng khả năng liền muốn té ngã trên đất. "Phu nhân, ngài không có sao chứ? Muốn hay không truyền đại phu?" "Không cần." Hoàng Nguyệt Anh ngăn lại một mặt lo lắng chuẩn bị hô người đến giúp đỡ Tiểu Vân. Chầm một hồi lâu về sau, Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt tái nhợt thoáng khôi phục huyết sắc, nắm lấy Tiểu Vân cánh tay đứng lên, phân phó nói, "Tiểu Vân, đi, chúng ta ra đường mua thức ăn đi." "Thế nhưng là phu nhân, thân thể của ngài..." "Không có việc gì, ta vừa mới chỉ là bởi vì quá lâu không có nghỉ ngơi, có chút chóng đầu mà thôi." Nói Hoàng Nguyệt Anh cũng mặc kệ Tiểu Vân, trực tiếp hướng cửa phủ phương hướng đi đến. Tiểu Vân thấy thế cũng chỉ có thể đủ đội vàng đuổi theo, thời điểm ra đi vẫn không quên cầm lên một bên sớm đã chuẩn bị tốt giỏ thức ăn. Hiện tại là mùa đông, cho dù là thuộc đô chỗ như vậy cũng là bắt đầu tuyết rơi, nhưng vẫn còn tương đối nhỏ, ban đêm hạ tuyết trắng trời liền sẽ theo mặt trời mọc mà hòa tan, không có hình thành tuyết động. Nhưng cũng chính vì vậy, dù là trên bầu trời treo mặt trời, trên đường phố cũng rất lạnh, khắp nơi đều là thần thái vội và người, không có mấy người ngừng chân dừng lại. Cảm xúc có chút xa xút, Hoàng Nguyệt Anh xuyên qua một đám giao hàng tiểu thương, trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Đây cũng không phải nàng quên mua thức ăn, mà là bởi vì cái này bốn phía giao hàng đồ ăn toàn bộ đều là chút rau khô cùng rau muối, buôn bán mới mẻ rau quả địa phương còn tại phía trước. Rất nhanh, các nàng liền đi vào một nhà trang trí xưa cũ khí quyển cửa hàng, cũng không lâu sau cầm một rổ mới mẻ rau quả đi ra. Nơi xa, Ngụy Trang thành người qua đường một đường theo dõi Quan Ngân Bình nhìn xem trong tay các nàng rau quả, tâm không ngừng chìm xuống dưới. Trái mùa rau quả từ thời xuân thu đến nay liền có, sở dĩ một mực không có đạt được mở rộng cũng không phải là dân gian lưu truyền như thế, bởi vì Khổng Phu Tử bọn người phản đối ăn, mà là bởi vì giá cả quá đắt. Liên Hoàng Nguyệt Anh trong tay các nàng cầm điểm kia đồ ăn tuyệt đối góp đi vào phủ thừa tướng hơn nửa tháng tiền ăn. Tất nhiên có lý do ăn mừng ở bên trong, nhưng cũng không tránh khỏi quá xa xỉ. Mà lại ra các thừa tướng là có tiếng tiết kiệm, đối phương là tuyệt đối sẽ không cao hứng nàng dạng này xài tiền bậy bạn. Những này Hoàng Nguyệt Anh cái này thừa tướng phu nhân không có khả năng không biết, nhưng đối phương vẫn là như vậy làm. Hiển nhiên, bên trong có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Quan Ngân Bình muốn xích lại gần một điểm nghe lén, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì, nhưng phía sau hai người một mực đi theo phủ thừa tướng mấy tên thị vệ, thực tế là không có cơ hội. Không có cách nào, nàng cũng chỉ đành chạy đi tìm Tô Thần, làm cho đối phương hỗ trợ phân tích. Bất quá bây giờ Tô Thần cũng không rảnh rỗi, hắn ngay tại kiểm tra thí điểm lưu thiện công khóa. Đương nhiên, không phải ra cắt chiêm loại kia học chữ công khóa, mà là xử lý quân quốc đại sự công khóa. Hắn cũng là lại tới đây về sau mới biết được, nguyên lai ra cắt thừa tướng một mực tại tự mình chỉ điểm lưu thiện xử lý quân quốc đại sự. Mỗi lần ra ngoài trở về đều sẽ khảo sát một phen, cho nên lưu thiện cũng là sớm chuẩn bị kỹ càng, tắm rửa thay quần áo, cũng đem mười mấy phần mình đã xử lý tốt tấu chương bày trên bàn, chờ đợi kiểm tra. Tô Thần cũng không nói nhảm, ngồi xuống về sau ngay lập tức cầm lấy một phần tấu chương nhìn lại, nhưng mà càng xem lông mày của hắn nhăn càng chặt, để Lưu Thiện rất là thất vọng. Tướng phụ, thế nào? Có phải là chấm xử lý không được? Tô Thần ngẩng đầu nhìn trước mắt có chút lo sợ bất an Lưu Thiện, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Trước kia người khác nói a đấu đỡ không dậy nổi, hắn còn có chút không tin, nhưng hôm nay lại là không thể không tin. Hắn phát hiện Lưu Thiện bị hoàng đế này tư duy rất sơ cứng, hoàn toàn là máy móc tại sử dụng người khác dạy bảo nội dung, căn bản sẽ không đem nó hấp thu biến thành mình đồ vật. Dưới mắt những tấu chương này xử lý chính là như thế, rất nhiều nơi đều là cứng nhắc người khác kinh nghiệm cùng lý luận, hoàn toàn không có giải thích của mình. Nhưng ra ngoài trước kia thói quen nghề nghiệp, Tô Thần vẫn là không có nhận tâm mắng chửi người, nghĩ, rất là trái lương tâm, so với lần trước có tiến bộ. A, đã làm tốt chịu vấn chuẩn bị Lưu Thiện nháy mắt sửng sốt, nhìn trước mắt vị này tán dương mình tướng phụ có chút chưa tỉnh hồn lại. Dĩ vãng mỗi lần kiểm tra công khóa, trước mắt vị này tướng phụ đều sẽ cho mày, đơn giản đọc qua sau liền lôi kéo mình một lần nữa phê duyệt tấu chương. Mặc dù không có bao nhiêu trách cứ ngôn ngữ, nhưng nhìn xem đã bị đổi đến hoàn toàn thay đổi phê văn, hắn nơi nào không rõ đối phương ý tứ. Vốn cho rằng lần này cũng sẽ một dạng, nhưng ai có thể tưởng đến trước mắt vị này tướng phụ vậy mà lần đầu tiên khen ngợi mình. Cái này, mặt trời này đánh phía tây ra, còn là mình nghe lầm. Lưu Thiện một mặt hoài nghi cùng chờ đợi bộ dáng để Tô Thần nháy mắt minh bạch, Lưu Thiện tiểu tử này dĩ vãng rất ít được đến ra cắt lượng tán dương, thậm chí không có. Hắn bản năng muốn thu hồi vừa mới kia cơ hồ không tính là khen ngợi, nhưng lập tức lại nghĩ tới buổi sáng tưởng nguyện sự tình. Nghiêm túc suy tư một phen sau, Tô Thần có chủ ý, hắn quyết định lại làm một lần người tốt. Hắn nhìn trước mắt Lưu Thiện, rất là vui mừng nói, "Ta, không, thần nói là bệ hạ so với lần trước tiến bộ nhiều, nhưng còn có một chút chỗ thiếu sót, hy vọng bệ hạ có thể cải tiến." Nói hắn liền cầm lên bút mực đem phê văn hơn mấy cái có vấn đề lớn địa phương đánh dấu ra, về phần còn lại mấy cái bên kia đếm mãi không hết vấn đề nhỏ liền trực tiếp xem nhẹ. Nhìn xem Tô Thần biết giải rác mấy chữ, Lưu Thiện rốt cục khẳng định, mình cái này tướng phụ là thật tại tán dương mình, không phải tại qua loa càng không phải là đang nói trái lương tâm, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đội bằng nói, tướng phụ, ngài mời đến tiên điện nghỉ ngơi, chờ chấm đổi xong lập tức đưa cho ngươi nhìn. Ừm. Thấy Lưu Thiện như thế có hào hứng, Tô Thần cũng không có đả kích hắn tính tích cực, tại một tiểu thái giám dẫn dắt xuống tới đến một bên tiên điện nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống không đầy một lát, trước đó lệnh hắn tiến đến tiểu thái giám liền mang theo hai tên cung nữ đi đến, một người trong đó trong tay trên khay đặt vào mấy bàn bánh ngọt, một người khác trong tay thì là một cái bốc hơi nóng chậu gỗ. Tiểu thái giám ra hiệu hai tên cung nữ riêng phần mình buông xuống đồ vật liền phất tay để bọn hắn rời đi, mình thì là tiến lên cho Tô Thần giới thiệu nói, thừa tướng, đây là ngự chủ vừa làm tốt bánh ngọt, bệ hạ nói muốn cho ngài một phần. Tô Thần vì không chậm trễ tiến cung thấy Lưu Thiện, buổi sáng cũng liền để người tại ven đường mua cái thịt dê bánh ăn, giờ phút này sớm đã bụng đói kêu vang, nhìn xem những này tản ra mùi thơm tinh xảo bánh ngọt, lập tức thèm ăn nhỏ dãi. Không chờ hắn đưa tay đi lấy, tiểu thái giám liền đưa qua một cái vừa vặn tốt khăn mặt. Tô Thần ngẩng đầu nhìn một chút, cảm giác cái này tiểu thái giám rất cơ linh, tiếp nhận khăn mặt sát tay đồng thời thuận miệng hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu thái giám có chút mừng rỡ, không nghĩ tới trước mắt đại hán thừa tướng vậy mà lại hỏi thăm tên của mình, vội vàng trả lời, hồi thừa tướng, tiểu nhân Hoàng Hạo. Hoàng Hạo. Tô Thần cảm giác danh tự này có chút quen hay, hẳn là trong lịch sử lưu lại qua danh tự, nhưng nhất thời có chút muốn không dậy, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa, cầm lấy một khối bánh ngọt liền chậm rãi bắt đầu ăn. Cái này bánh ngọt mùi vị không tệ, mang theo một chút xíu vị ngọt, hẳn là thêm mật ong. Một hơi ăn 6-7 bánh ngọt, Tô Thần rốt cục cảm giác trong bụng có chút ấm áp, tiếp nhận Hoàng Hạo đưa tới một chén nước nóng vừa uống một ngụm, ngoài cửa liền có bóng người chợt lóe lên. Vừa mới ai trôi qua, tựa như là Đồng Thị Trung, hắn mỗi ngày lúc này đều sẽ tới cung trong cùng bệ hạ bẩm báo vụ án tiến triển. Đồng Doãn. Tô Thần một hồi lâu mới nhớ tới đây là ai, không khỏi hỏi, ngươi vừa mới nói vụ án là cái gì vụ án? Là một kiện trong cung đình án. Cái này không phải là Quách Du chi phụ trách sao? Tô Thần cảm giác có chút kỳ quái, cái này cung trong sự vụ lớn nhỏ trên cơ bản đều là phi ý ỉa, Đồng Doãn cùng Quách Du Chi ba người tại xử lý, trong đó phụ trách xử lý cung đình vụ án người chính là Quách Du Chi. Cái này, Hoàng Hạo có chút khó khăn, thân là Lưu Thiện thân tín một trong, hắn không thể hướng ngoại thần lộ ra cung đình nội bộ sự tình. Nhưng trước mắt này vị là quyền nghiêm đại hán thừa tướng, liền ngay cả bệ hạ đều phải ngoan ngoãn kêu một tiếng tướng phụ, hắn một cái tiểu hoàng môn nơi nào đắc tội nổi. Hắn nhìn Tả Hữu, xác định không có người khác, lúc này mới cắn răng nói, vừa mới bắt đầu là Quách thị lang thẩm vấn, nhưng bệ hạ không hài lòng, liền đem vụ án giao lại cho Đồng thị trung đến xử lý. Hoàng Hạo không có tiếp tục nói hết, bởi vì đây đã là hắn có thể nói cực hạn. Tô Thần chỉ là vô tâm hỏi một chút, không nghĩ tới cái này Hoàng Hạo sẽ như thế hồi hộp, xem ra vụ án này xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn đang muốn hỏi một hai, Lưu Thiện thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến, "Tướng phụ, chấm đã đem tấu chương đổi tốt, ngài nhìn xem có thể không?" Lời còn chưa dứt, Lưu Thiện liền đi vào gian phòng, một chút cũng không có chú ý một bên sắc mặt có chút không đúng Hoàng Hạo, trực tiếp liền đem trong tay đổi tốt tấu chương hiến bảo đưa cho Tô Thần. Tô Thần cũng không tra cứu thêm nữa vừa rồi bản án, cầm lấy tấu chương nhìn lại. Nhưng mà vẹn vẹn liếc mắt nhìn hắn liền hối hận. Hắn phát hiện Lưu Thiện hoàn toàn hiểu lầm hắn ý tứ, đem nguyên bản miễn cưỡng còn có thể lưu loát đọc phê văn đổi đến hoàn toàn thay đổi, hỏng bét đến cực điểm. Sớm biết dạng này hắn lúc trước nói cái gì cũng sẽ không miệng tiện đi khen hắn. "Tướng phụ, có thể chứ?" Tô Thần ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt một mặt chờ đợi Lưu Thiện, thực tế không nghĩ lại bồi đối phương sửa chữa hắn rất là trái lương tâm nói, "Có thể." Được đến Tô Thần khích lệ Lưu Thiện rất là cao hứng, nhưng cũng không có cứ như thế mà buông tha Tô Thần, mà là thừa cơ đề nghị, "Kia tướng phụ muốn hay không thi lại so sánh một chút chấm quân tử lục nghệ?" Đã bị cha tấn qua một lần, Tô Thần bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn sắc trời bên ngoài, phát hiện còn sớm. Bây giờ đi về đoán chừng còn phải thụ ra các quả các nàng cha tấn, nếu như thế, kia liền tại hoàng cung ở lâu một hồi tốt. Mà lại chỉ là khảo giác quân tử lục nghệ, hẳn không có khó chịu như vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai, mà lại là mười phần sai. Lưu Thiện gia hỏa này không chỉ có tấu chương xử lý đến rối tinh rối mù, quân tử lục nghệ cũng là không sai biệt lắm, lễ, vui, bán, cơ hồ không có có thể nhìn, cái này khiến Tô Thần không khỏi có chút hoài nghi tiểu tử này năm đó có phải là bị hắn lao tử cho quăng đốc, hay là Triệu Vân ôm sai hài tử. Ngay tại Tô Thần suy nghĩ lung tung lúc, Lưu Thiện đã bắt đầu tiếp theo hạng khảo hạch, ngự, khảo nghiệm điều khiển xe ngựa cùng chiến xa kỹ xảo. Đương nhiên, cái niên đại này chiến xa đã lộ ra 10 phần gân gà, cho nên Lưu Thiện biểu diễn cũng không phải là điều khiển xe ngựa, chiến xa kỹ thuật, mà là người kỹ thuật. Đối với hạng mục này, Tô Thần hoàn toàn không ôm bất luận cái gì hy vọng, dù sao Lưu Thiện hình thể còn tại đó, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai, mà lại sai vô cùng. Lưu Thiện gia hỏa này tại trên chiến mã lộ ra cực kỳ linh hoạt, hoàn toàn không giống trước đó khảo hạch vũ nhạc lúc cồng kềnh như vậy. Chỉ là đáng thương hắn cưỡi kia thất ngựa gầy, vài vòng xuống tới cơ hồ muốn bị Lưu Thiện cho đè chết. "Tướng phụ, thế nào?" Từ trên chiến mã nhảy xuống, Lưu Thiện dắt ngựa kích động chạy đến Tô Thần trước mặt. "Không sai." Tô Thần nhẹ gật đầu, đi đến ngay tại miệng lớn thở hổn hển chiến mã trước, sờ sờ đầu ngựa, nói, "Chỉ là con ngựa này quá kém, căn bản không thể hoàn toàn phát huy bệ hạ kỹ thuật. Dạng này, bệ hạ một hồi cùng đi với ta dò xét một chút quân doanh, thuận tiện chọn lựa một thất ngựa quý đến cưỡi." Chương 104, "Ngươi không phải phu quân ta." Chương 104, "Ngươi không phải phu quân ta." Lưu Thiện có chút tâm động, dù sao hắn muốn ngựa quý không phải một ngày hai ngày, nhưng nhìn một chút Tô Thần sắc mặt vẫn là cự tuyệt. "Đa tạ tướng phụ hảo ý, nhưng cái này ngựa quý vẫn là lưu cho các tướng sĩ đi. Những này ngựa quý ở trong tay bọn họ có thể phát huy tác dụng có thể so sánh tại chấm trong tay phải lớn hơn nhiều." Tô Thần có chút ngoài ý muốn nhìn Lưu Thiện, hắn thật đúng là không nghĩ tới Lưu Thiện tiểu tử này lại có giác ngộ như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ Lưu Thiện khát vọng ánh mắt bên trong phát hiện mánh khóe, tiểu tử này rất muốn một thất tốt đẹp chiến mã, chỉ là sợ bị chính mình nói mới cho ra một cái mười phần trái lương tâm đáp án. "Tốt ta, đã ngươi muốn chứa thanh cao vậy ta liền thành toàn ngươi." Tô Thần trịnh trọng việc hướng Lưu Thiện thi lễ một cái, nói, "Kia thần liền thay mặt trong quân tất cả tướng sĩ, cảm ơn bệ hạ." "Tướng phụ nói quá lời." Cẩn thận đem Tô Thần nâng đỡ Lưu Thiện kém chút không có một bàn tay đem mình cho quắt chết, "Ngươi nói ngươi không có việc gì trang cái gì thanh cao?" "Không sai, dĩ vãng thời điểm bọn hắn sắc thực thiếu ngựa, một số thời khắc thậm chí không thể không trọng kim thuê Đông Nô thuyền biên ra biển dùng mấy lần tiền tài từ Liêu Đông các vùng mua một chút phiến qua hạ đẳng chiến mã. Nhưng dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ mười phần khuyết thiếu tốt đẹp chiến mã. Vì giải quyết cái này, khốn cảnh bọn hắn nghĩ rất nhiều biện pháp, bao quát đem cùng trong những cái kia tốt đẹp chiến mã lấy ra xung quân. Nhưng thời nay không giống ngày xưa, bọn hắn đã cầm xuống lũng hữu. Từ Tây Hán đến nay, nơi này chính là trọng yếu bãi chăn ngựa chỗ, mặc dù không bằng phương Bắc thảo nguyên tốt như vậy, nhưng so với Hích Châu các vùng đã là mười phần khó được nơi tốt. Thông qua những năm này phát triển tăng thêm Ngụy Quốc hữu tâm kinh doanh, toàn bộ lũng hữu có được trừ phương Bắc thảo nguyên bên ngoài nhiều nhất tốt đẹp chiến mã. Cũng chính vì vậy, bọn hắn lần này thu hoạch rất lớn, chỉ là tốt đẹp chiến mã liền thu được hơn 5000 tấc. Về phần cái khác ngựa chạy chậm cùng còn không có trưởng thành tiểu mã câu liền càng nhiều. Chính Lưu Thiện thô sơ giản lược tính toán một chút, bọn hắn đại hán ở sau đó trong vòng 3-5 năm cũng sẽ không khuyết thiếu tốt đẹp chiến mã, sẽ chỉ khuyết thiếu nhân thủ. Cho nên hắn cảm thấy trước mắt vị này tướng phụ sẽ tiếp tục thuyết phục một hai, nhưng ai có thể tưởng đến đối phương trực tiếp liền đáp ứng, để hắn ngay cả một điểm bổ cứu cơ hội đều không có. Cũng không biết có phải là vì trả thù, hoàn thành quân tử lục nghệ khảo hạch Lưu Thiện trực tiếp phái người đem Tô Thần đưa ra cùng, ngay cả một bữa cơm đều không có lưu. Cái này Lưu Thiện thật đúng là hỏi, một bữa cơm đều không nỡ. Trong xe ngựa Tô Thần chính âm thầm bán trách, một phụ thừa tướng gia đình liền đi tới, cầm lấy cuống họng nói, "Thừa tướng, phu nhân đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, mời ngài trở về." "Vẫn là mình phu nhân quan tâm a." sớm đã bụng đói kêu vang, Tô Thần cũng là từ bỏ dò xét quân doanh dự định, thuận miệng đáp, biết, lập tức trở lại. Thưa tướng, ngài xác định thật muốn về nhà ăn cơm sao? Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng một điểm cho thỏa đáng. Gia đình tiếng nói bỗng nhiên thay đổi, biến thành Tô Thần thanh âm quen thuộc, vén rèm lên xem xét, quả nhiên, ngoài cửa sổ đứng chính là ngụy trang thành phụ thừa tướng một gia đình quan Ngân Bình. Ngươi làm cái quỷ gì? Quan Ngân Bình không có trả lời, tiến đến Tô Thần bên hai, nhỏ giọng nói, phu nhân hôm nay mua rất nhiều mới mẻ rau quả. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Không mua thức ăn làm thế nào đồ ăn? Tô Thần cuối cùng vẫn là đem hai câu này lời đến khỏe miệng nuốt hạ, hắn cảm thấy Quan Ngân Bình sẽ không nhàm chán như vậy, ngạc nhiên như vậy, lúc này tuân hỏi, trong này có vấn đề gì sao? Quan Ngân Bình thấy Tô Thần còn không có kịp phản ứng, có chút bất đắc dĩ, ngươi không cảm thấy phu nhân tốn hao nhiều tiền như vậy mua những này mới mẻ rau quả rất không thích hợp sao? Bị Quan Ngân Bình một nhắc nhở như vậy, Tô Thần nháy mắt kịp phản ứng. Hiện tại cũng không phải hậu thế, trái mùa rau quả là 10 phần chân quý lại khó được. Hoàng Nguyệt Anh mua nhiều như vậy giá cả trái mùa đắt kinh khủng rau quả cho hắn cái này luôn luôn tiết kiệm ra cắt lượng ăn, rõ ràng có vấn đề, làm không tốt đây chính là một lần dò xét. Xem ra ngươi đã minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, một hồi trở về lúc ăn cơm nhất thiết phải cẩn thận, đừng lộ ra sơ hở bị phát hiện. Thực tế không được liền lấy cơ phu nhân lãng phí cùng nàng cãi nhau một trận lớn, dạng này ngươi liền có lý do ở sau đó trong vòng vài ngày bất hòa phu nhân gặp mặt, đến lúc đó ta cũng hẳn là trở về, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp ứng đối. Quan Ngân Bình dịch dung thuật rất cao siêu, nhưng bây giờ nhìn chằm chằm vị này ra cắt thừa tướng người cũng rất nhiều, cho nên nàng không có dừng lại lâu thêm, đơn giản dặn dò hai câu về sau liền rời đi, vẫn tại chậm chạp hành xử xe ngựa. Nhìn xem Quan Ngân Bình biến mất trong đám người bóng dáng, Tô Thần trên mặt không còn có trước đó ngưng trọng, tương phản, khóe miệng của hắn lộ ra một tia khó được ý cười, thật xin lỗi, ta Quan đại tiểu thư, lần này liền nho nhỏ lợi dụng ngươi một chút. Vung xuống rèm, Tô Thần với bên ngoài thị vệ phân phó nói, tăng thêm tốc độ, đừng để phu nhân các nàng chờ quá lâu. Vâng. Vừa dứt lời, xe ngựa tốc độ đột nhiên tăng tốc, đánh tưởng nguyện người một trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xe ngựa đi xa. Các ngươi không có tiếp tục truy là đúng, lúc này xác thực không nên đánh rắn động cỏ. Bất quá các ngươi vết thương trên người là thế nào một chuyện? Tưởng nguyện có chút kỳ quái, trước mặt hắn mấy tên thuộc hạ trên thân đều có thương thế không nhẹ, mặt mũi bầm dập. Mấy tên thuộc hạ nhìn nhau, có chút lúng túng nói, là bởi vì chúng ta đuổi theo tên kia cùng thừa tướng trò chuyện gia đình. Chúng ta cảm thấy hắn có chút lạ mắt, giống như không phải phụ thừa tướng gia đình, cho nên liền đuổi theo, ai nghĩ đến nữ nhân kia võ nghệ cao như vậy. Nữ nhân? Tưởng nguyện ngắt lời nói, các ngươi vừa mới không phải nói kia là cái gia đình sao? Tại sao lại biến thành nữ nhân? Kia là nàng dịch dung. Tinh thông dịch dung thuật, võ nghệ còn rất cao. Tưởng nguyện trong óc đống nhiên hiện lên Quan Ngân Bình bóng dáng, người này sẽ không phải chính là nàng đi. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, nàng có hay không hỏi các ngươi lời nói, có thể nghe ra khẩu âm sao? Thật xin lỗi trưởng sự, chúng ta phát hiện đánh không lại đối phương sau liền trực tiếp trở về, cho nên. Ta biết, các ngươi đi xuống đi. Thấy không cách nào lại hỏi tham gia nhiều thứ hơn, Tưởng nguyện bất đắc dĩ khoát tay áo. Người tới. Đuổi mấy tên thuộc hạ rời đi sau. Tưởng nguyện lại tìm đến quản gia của mình, phân phó nói, ngươi cầm danh thiếp của ta đi phí thượng thư dinh thự, liền nói ta đêm nay bái phòng. Vâng. Làm xong hết thệ, Tưởng nguyện đi tới thư phòng tiếp tục xem lên trước đó đã nhìn qua vô số lần kỹ càng chiến báo, đợi sắc trời triệt để đen lại, hắn mới khiến cho người chuẩn bị xong xe ngựa, chạy tới phi y ở trong phủ. Công Diễm, ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt đến chỗ của ta, thế nhưng là thừa tướng có dặn dò gì? Sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu chờ đợi phi y thì chào hỏi hắn ngồi xuống, cũng ngay lập tức hỏi thăm Tưởng nguyện ý đồ đến. Tưởng nguyện không có trả lời, mà là ngay lập tức nhìn Tả Hữu đứng hầu thị nữ người hầu. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Minh Bạch đối phương có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, phía y thì khoát tay áo, đợi thị nữ rời đi mới hỏi, "Công Diễm, ngươi bây giờ có thể nói rõ ý đồ đến đi." Tưởng Nguyện cầm lấy trước mặt đã ngược lại tốt rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, thoáng chậm tới mới nói, "Ta hôm nay tới đây sự tình thừa tướng cũng không biết, nhưng ta muốn cùng ngươi nói sự tình xác thực cùng thừa tướng có quan hệ." "Ừm." Tại phía y nghi hoặc bên trong, Tưởng Nguyện tiếp tục nói, "Văn Vĩ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện thừa tướng có chút không thích hợp sao?" Phía y hơi biến sắc mặt, mặc dù chỉ là một mấy mắt, nhưng Tưởng Nguyện vẫn là nhạy cảm bắt được. Trên mặt cũng là lộ ra một chút thoải mái, quả nhiên, Văn Vĩ ngươi cũng phát ra được. Lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, không rõ phí y đi bọn hắn vì cái gì thời gian dài như vậy cũng không có phát giác được cái này thừa tướng là giả mạo. Hiện tại xem ra không phải những người này không có phát giác được, mà là bởi vì có các loại cố kỵ mới lựa chọn trầm mặc. Công Diễm, cái này không có chứng cứ sự tình không nên nói lung tung, miễn cho rước họa vào thân. Phí y thì trong lời nói cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết, nhưng Tưởng Nguyện cũng không có bị hù dọa, thần sắc kiên định nói, Văn Vĩ, thừa tướng không chỉ có là ta Tưởng Nguyện ân nhân cứu mạng, vẫn là của ta bá nhạc. Có thể nói ta Tưởng Nguyện có thể có hôm nay toàn do đối phương, ta tuyệt đối không thể khoan dung có người giả mạo hắn giả danh lừa bịp. Về phần chứng cứ, chỉ cần nghiêm túc tra tìm rồi sẽ tìm được. Mấu chốt ngay tại ở cái này tìm chữ. Phi Y Y nhắc nhở nói, ngươi cũng đừng quên, hắn hiện tại là thừa tướng, điều tra thừa tướng, ngươi biết là bao lớn tội danh, sẽ chọc cho đến bao lớn phiền phức sao? Người ta nếu là phát giác được, có thể tùy tiện một cái tội danh liền đem ngươi cho giết, thậm chí ngay cả tội danh đều không cần. Gia cát thừa tướng tại Đại Hán uy vọng thực tế là quá cao. Coi như không có bất kỳ cái gì chứng cứ cũng có thể đem bọn hắn dạng này triều đình trọng thần cho giết. Chúng ta hắn có thể tùy tiện giết, nhưng có một người hắn giết không được. Tưởng Nguyện nhìn vẻ mặt nghi hoặc phía Y, tiếp tục nói, đó chính là bệ hạ. Bệ hạ? Đúng, chính là bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ có thể đồng ý chúng ta điều tra, kia hết thệ cũng không phải là vấn đề. Đây là Tưởng Nguyện đã sớm nghĩ kỹ, lấy bệ hạ đối ra các thừa tướng kính trọng cùng tín nhiệm, coi như cái này tên giả mạo đem bọn hắn cho giết cũng sẽ không nhiều thêm trách cứ. Nhưng bọn hắn nếu là có thể để bệ hạ cũng bắt đầu hoài nghi Tô Thần thân phận, vậy bọn hắn liền có thể quang minh chính đại điều tra Tô Thần. Minh Bạch Tưởng Nguyện ý tứ phía y khe khẽ lắc đầu, nói, không dễ dàng như vậy. Không có đủ điểm đáng ngờ cùng chứng cứ, bệ hạ là sẽ không đồng ý chúng ta điều tra. Mà lại bệ hạ tựa hồ cũng không có phát hiện cái này thừa tướng dị thường. Phía y ỉa nói liền đem Tô Thần hôm nay tiến cung khảo hạch Lưu Thiện Công khóa sự tình từng cái nói ra. Cái kia tên giả mạo xác thực rất giống, bệ hạ một lát nhận không ra cũng bình thường. Nhưng một người khác nhất định sẽ nhận ra. Ai? Phu nhân. Ngươi nói là thừa tướng phu nhân. Tưởng Nguyện nhẹ gật đầu, nói, ta đã mời phu nhân hỗ trợ thăm dò một hai, hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Một khi có phu nhân lời chứng, ngươi nói bệ hạ có thể hay không đồng ý chúng ta điều tra. Phía y ỉa nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, đã ngươi đều đã nghĩ kỹ chủ ý, kia còn tìm ta làm cái gì? Bởi vì ta lo lắng cho mình một người không cách nào thuyết phục bệ hạ, mà lại đằng sau điều tra thời điểm cũng cần người có thể tin được tay. Tưởng Nguyện nói, phía y ỉa giống như hắn, đều là ra các thừa tướng tự mình để bạn, mà lại nhân phẩm cùng năng lực cũng không tệ, là cái đáng giá tín nhiệm người, cho nên hắn tại cần nhân thủ ngay lập tức nghĩ đến hắn. Ta minh bạch. Phía y ỉa nhẹ gật đầu, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tuân hỏi, chuyện này ngươi còn có hay không cùng người khác nói qua? Có hay không tiết lộ nguy hiểm? Tưởng Nguyện minh bạch hắn đang lo lắng cái gì, nói, trước mắt đối với hắn sinh ra hoài nghi cũng chính là phụ thừa tướng bên trong những người kia, nhưng ta đã cho bọn hắn chào hỏi, hẳn là sẽ không truyền đi. Về phần ta bên này, trước mắt cũng liền cùng một mình ngươi nói chuyện này, bất kỳ người nào khác cũng không biết. Phía y thở dài một hơi, như vậy cũng tốt. Chuyện này liên lụy quá lớn, tại chúng ta triệt để điều tra rõ ràng trước đó người biết càng ít càng tốt. Tưởng Nguyện nhẹ gật đầu, chuyện này xác thực liên lụy quá lớn, một cái không tốt sẽ viên náo đại hán nội loạn, cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận xử lý. Đúng Văn Vĩ, ngươi trước mắt nắm giữ bao nhiêu chứng cứ cùng manh mối, cùng ta cẩn thận nói một chút. Tốt. Tưởng Nguyện không có suy nghĩ nhiều, tỉ mỉ đem mình trước mắt điều tra đến một chút chứng cứ cùng manh mối nói cho Phía y. Thơm quá a. Nghe mùi thơm đi vào gian phòng ra các quả đang muốn tán dương mình mẫu thân tay nghề, lại là phát hiện một tia không thích hợp. Thường ngày ngồi bên cạnh nàng mẫu thân lại đem vị trí của mình chuyển tới đối diện, đồng thời rất tới gần phía trên Tô Thần chỗ chủ vị. Càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là, trên bàn lại có mấy đạo không nên xuất hiện tại mùa đông trái mùa rau quả. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ chưa từng ăn qua. Không phải là không có điều kiện này, mà là cha mình không cho phép, cảm thấy quá xa hoa lãng phí, quá lãng phí. Mẫu thân mình không có khả năng không biết điểm này, nhưng nàng vẫn là làm, chẳng lẽ mẫu thân cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của đối phương. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, bên hai truyền đến Hoàng Nguyệt Anh thanh âm. Biết thương còn không mau một chút ngồi xuống ăn. Lạnh liền không thể ăn. A gia cắt quả thuận miệng lên tiếng liền ngồi vào trước bàn, miệng nhỏ dùng bữa đồng thời, ánh mắt cũng là bất động thanh sắc quan sát đến đối diện hai người. Hoàng Nguyệt Anh tựa hồ không có chú ý tới nữ nhi khác thường, ép một khối thịt cá liền bỏ vào Tô Thần trong chén. Phu quân ngươi mau nếm thử, đây là ngươi thích ăn nhất cá hấp. Giờ khắc này, gia cắt quả rốt cục xác định, mình cái này mẫu thân thật đang hoài nghi Tô Thần thân phận. Bởi vì phụ thân nàng gia cắt lượng thích ăn nhất không phải cá hấp, mà là cá nướng. Cái này rất rõ ràng là mẫu thân mình một lần dò xét, bất quá lấy Tô Thần cái này hỗn đảng cơ linh sức lực hẳn là không dễ dàng như vậy mắc lừa, dù sao nàng lúc trước thăm dò không chỉ một lần. Nhưng mà sau một khắc nàng liền mắt trợn tròn. Chỉ thấy Tô Thần không có chút nào phòng bị kẹp lên khối kia cá hấp cắn một cái, tán dương nói, phu nhân tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt. Hoàng Nguyệt Anh trên mặt lộ ra 10 phần tự nhiên nụ cười, đem trên bàn hai bàn rau quả đẩy lên Tô Thần trước mặt, vậy ngươi lại nếm thử cái này mấy đạo thức ăn chay, tất cả đều là tươi mới nhất, ta hôm nay hoa thật lớn công phu mới mua được. Vất vả phu nhân. Bất quá loại sự tình này về sau vẫn là để hạ nhân đi thôi. Nếu là đem ngươi mệt mỏi làm sao? Liền mua ít thức ăn mà thôi, mệt mỏi không được, mà lại đây cũng là thiếp thân một điểm tâm ý. Chương 105, có nội ứng, đình chỉ giao dịch chương 105, có nội ứng, đình chỉ giao dịch nhìn xem anh em, điên cuồng tú ân ái hai người, ra kết quả thực tế không có mắt thấy xuống dưới. Đương nhiên, sự chú ý của nàng điểm không ở nơi này, mà ở chỗ Tô Thần. Lúc trước vì thăm dò thân phận đối phương thật giả, nàng thế nhưng là hao hết tâm tư, dùng đủ loại phương pháp cùng thủ đoạn, nhưng chính là thăm dò không ra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mẫu thân mình bất quá là dùng một chút tiểu thủ đoạn liền làm cho đối phương lộ ra một hệ liệt sơ hở. Trước đây sau tương phản cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ gia hỏa này đầu góc đống nhiên bị ăn? Gia cắt quả suy nghĩ lung tung lúc, Tô Thần bên kia đã bắt đầu ăn như gió cuốn. Nói đến hắn cái này thừa tướng cũng là nên được đủ biệt khuất, vì tận khả năng gần sát các tướng sĩ trong lòng gia cắt lượng hình tượng, hắn đang ăn xuyên chi phí cùng thói quen sinh hoạt bên trên một mực duy trì cùng gia cắt lượng nhất trí. Nhưng hết lần này tới lần khác gia cắt lượng lại luôn luôn cần kiệm tiết kiệm, cho nên hắn khoảng thời gian này trôi qua 10 phần thê thảm. Duy nhất có thể bữa ăn ngon cơ hội chính là tổ chức tiệc khánh công, nhưng cái này tiệc khánh công lại không thể mỗi ngày tổ chức. Đến mức ngắn ngủi thời gian mấy tháng trôi qua, cả người hắn trực tiếp bạo gầy 20 mấy cân. Hiện tại khó được có cơ hội cải thiện một chút cơm nước, hơn nữa còn là quang minh chính đại cải thiện, Tô Thần nơi nào sẽ bỏ qua. Trực tiếp ngay tại ra các quả trận mắt hốc mồm ánh nhìn, đem một đạo lại một đạo đồ ăn nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ. Tốt no bụng. Tô Thần buông xuống bát đũa, thở dài nhẹ nhõm. Đi tới cái niên đại này thời gian dài như vậy, hắn vẫn là lần đầu ăn vào như thế phong phú mỹ vị đồ ăn. Hoàng Nguyệt Anh vị này phu nhân tay nghề xác thực không thể chê. Uống một ngụm thị nữ đưa tới nước nóng, Tô Thần đem ánh mắt nhìn về phía có chút không yên lòng Hoàng Nguyệt Anh cùng ra các quả, kỳ quái hỏi, các ngươi làm sao không ăn à? Chẳng lẽ đồ ăn hương vị không tốt sao? Không. Không đợi Hoàng Nguyệt Anh nói xong, một tâm phúc liền vội vàng đi đến, lo lắng nói: "Thừa tướng, có Ngụy Duyên tướng quân tin tức của bọn hắn rốt cuộc đến." Một mực chờ đợi Ngụy Duyên bọn hắn tin tức, Tô Thần liền đội vàng đứng lên: "Ta trước đi bận điệu, các ngươi từ từ ăn." Rất nhanh, gian phòng bên trong liền triệt để yên tĩnh trở lại, quỷ dị bầu không khí để ra kết quả rất là không được tự nhiên, nhất là mẫu thân khi đó thỉnh thoảng nhìn qua ánh mắt, thật giống như tại thẩm vấn một phạm nhân. "Ta ăn được." Rốt cuộc chịu không được ra kết quả, bông xuống bát đũa đội vàng chạy ra ngoài. Đi tới thư phòng, Tô Thần nhìn thấy toàn thân bốc hơi nóng, chính run lẩy bẩy tín sứ, gặp hắn đến, tín sứ liền vội vàng đem trong tay thư đưa tới: "Thừa tướng, đây là Ngụy Duyên tướng quân thân bút thư." Tô Thần tiếp nhận thư đối bên cạnh thị nữ phân phó nói: "Cho hắn làm bát canh nóng." "Đa tạ thừa tướng." Tô Thần ra hiệu hắn ngồi xuống, lập tức mở ra thư nhìn kỹ, thật lâu, hắn đem thư buông xuống, hướng trước mặt tín sứ tuân hỏi: "Trong thư nói thời tiết quá kém là thế nào một chuyện? Phù Lăng bên kia tuyết rất lớn sao?" Uống một bát canh nóng, thân thể đã dần dần ấm áp lên, tín sứ đứng dậy hành lễ nói: "Rất lớn, trước mắt tuyết động đã bao phủ bàn chân, đồng thời còn đang không ngừng làm sâu sắc, chỉ sợ không được bao lâu tuyết động liền sẽ đến đầu gối." "Thật đúng là phiền phức a." Được đến khẳng định đáp án, Tô Thần vuốt có chút nở đầu. Dựa theo kế hoạch của hắn, hẳn là để Ngụy Duyên bọn hắn tại Phù Lăng các vùng phô trương thanh thế một phen, tối thiểu nhất muốn bắt về một hai tòa thành trì, từ đó cho Dương Nghi bên kia gia tăng đàm phán thẻ đánh bạc. Nhưng ai có thể tưởng đến kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cái này tuyết đông nhiên liền hạ lớn, để bọn hắn ấp ủ bên trong một trận đại chiến không thể không dừng lại. Kể từ đó, Dương Nghi bên kia đàm phán chỉ sợ cũng không có thuận lợi như vậy. Nếu là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn từ Đông Nô bên kia thu hoạch được đầy đủ lương thảo, kia Ngụy Duyên bọn hắn khả năng liền muốn lâm vào lương thảo thiếu thốn nguy cơ. Dù sao hiện tại con đường khó đi, từ Thục Đô cùng Miên Trúc bên này ngàn dặm xa xôi vận lương cỏ trôi qua căn bản không thực tế. Đương nhiên, muốn thực tế không được, bọn hắn bên này cũng có thể nới lỏng một chút điều kiện, nhẹ nhàng bỏ qua cái này sự tình, đoán chừng Đông Ngô bên kia sẽ nguyện ý cung cấp lương thảo các loại vật tư trợ giúp. Nhưng đây là cuối cùng biện pháp, sẽ ảnh hưởng đến sang năm kế hoạch tác chiến, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không khai thác. Suy tư một lát sau, Tô Thần đi đến bàn trước mặt một lần nữa viết một phong thư, đưa cho tín sứ: "Ngươi đêm nay nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai xuất phát, đem phong thư này giao cho Ngụy Duyên, để hắn dựa theo phía trên yêu cầu làm." "Vâng." Tín sứ không dám thất lễ, cẩn thận tiếp nhận thư liền vội vàng rời đi. "Người tới." Nhìn xem tín sứ rời đi bóng dáng, Tô Thần lại tìm đến mấy tên tâm phúc phân phó nói: "Thông chi Tưởng Nguyện bọn hắn, buổi sáng ngày mai sớm nửa canh giờ tới, có chuyện quan trọng thương nghị." Làm xong hết thệ, Tô Thần đi đến dư đồ phía trước bắt đầu nghiên cứu lên Phù Lăng bên kia địa hình địa vật, nhìn xem có hay không những biện pháp khác giải quyết. Nhưng mà nghiên cứu hồi lâu hắn cũng không có tìm được cái gì ra dáng cơ hội, những năm này Đại Hán vì biểu hiện kết minh thành ý, không chỉ có đem lượng lớn biên quân rút hướng địa phương khác, còn sẽ nguyên bản trữ hàng tại Phù Lăng các vùng lượng lớn lương thực vật tư bị điều đến Bình Yên bên kia. Loại khí trời này hạ dù là từ Bình Yên gấp điều lương thảo cũng không kịp, mà lại cũng không nhất định đủ, dù sao Ngụy Duyên bọn hắn xuất lĩnh đại quân khoảng chừng 8 vạn chi chúng, tăng thêm nguyên lai bộ phận quân coi giữ, binh lực tiếp cận 10 vạn. Trong lúc suy tư, cửa phòng đóng chặt bị người từ bên ngoài đẩy ra, Tô Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Hoàng Nguyệt Anh. "Phu nhân, làm sao ngươi tới? Gặp ngươi thật lâu không có trở về phòng, cho ngươi đưa bát canh nóng đến." Hoàng Nguyệt Anh từ phía sau thị nữ trong tay cầm qua một bát canh nóng, để lên bàn. Hai chân đã sớm cóng đến hơi tê tê, Tô Thần cũng không khách khí, cầm qua canh nóng liền uống. Gặp hắn ăn canh đều đang phát run, Hoàng Nguyệt Anh đề nghị nói: "Ngươi thư phòng này bên trong cũng quá lạnh, vẫn là thả một hai cái chậu than đi." "Thả bốn cái đi, hai cái khả năng không đủ." Hoàng Nguyệt Anh một lần nữa dò xét một chút trước mắt phu quân, đắc, kia tiếp thân cái này liền đi an bài. "Đi thôi." Tô Thần khoát tay áo. Rất nhanh, bốn cái chính thiêu đốt lên lửa than, chậu than liền đưa vào. Cơ hồ là một mấy mắt, Tô Thần liền cảm thấy trận trận ấm áp, nhưng vẫn là có chút chưa đủ nghiền, dứt khoát, hắn trực tiếp kéo qua một cái chậu than bỏ vào chân mình bên cạnh. Hô. Nóng bỏng lửa than để Tô Thần cảm giác mình rốt cục sống lại, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Phu nhân đâu?" Tô Thần hoạt động một chút tay chân, xác định có thể tự nhiên hoạt động sau, hướng một bên ngay tại mở cửa sổ thông gió thị nữ hỏi một câu. "Phu nhân nói nàng đêm nay muốn cùng đại tiểu thư cùng một chỗ ngủ, muốn thừa tướng đừng đợi nàng." Tô Thần trong mắt lóe lên mỉm cười, xem ra chính mình vị này phu nhân rốt cục kịp phản ứng, mình cũng không cần lại thụ dày vò. "Giúp ta mài mực." Giải quyết một cọc tâm sự, Tô Thần tâm tình thật tốt, chuẩn bị luyện chữ. Đây là hắn trước kia mỗi lúc trời tối đều phải làm sự tình, nhưng trở lại phủ thừa tướng về sau liền không có lại tiếp tục, không phải hắn lười biếng, thực tế là sợ hãi người khác nhìn thấy, tiếp theo dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Nhưng bây giờ, hắn đã không có cái này lo lắng. "Hô." Luyện chữ trọng yếu nhất chính là tâm bình khí hòa. Biết rõ điểm này, Tô Thần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút nỗi lòng liền bắt đầu trở lại phụ thừa tướng lần thứ nhất luyện chữ. Trải qua khoảng thời gian này chăm học khổ luyện, chữ viết của hắn đã cùng ra cắt lượng có 9.5 trở lên tương tự độ, hiện tại duy nhất khiếm khuyết chính là một điểm thần vận. Thứ này tựa như là người linh hồn, trong câu chữ nếu là không có vật này, vậy ngươi viết lại giống cũng chỉ là cái xác không hồn. Lúc trước ra cắt lượng đã nói với hắn vấn đề này, cũng vạch ra qua muốn làm thế nào, nhưng cho tới hôm nay Tô Thần cũng không có triệt để lĩnh hội. Bất quá hắn cũng bắt lấy một điểm kiếm môn, hôm nay vừa vận luyện tập nghiệm chứng một chút. Có lẽ là ông trời phù hộ, hoặc là Tô Thần triệt để lý giải ra cắt lượng ý tứ, lần này luyện tập hiệu quả rất tốt, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian liền để hắn viết ra chữ nhiều một chút ra cắt lượng dưới ngòi bút văn tự đặc thù thần vận. Nếu là có thể một mực bảo trì dạng này tốc độ tiến bộ, chỉ sợ muốn không được nửa năm liền không ai có thể phát giác hắn là bắt trước. Bất quá đây cũng chính là ngẫm lại, hắn vừa mới trạng thái có điểm giống bên trong huyền ảo tiểu thuyết đốn ngộ, khác biệt duy nhất chính là hắn cái này đốn ngộ là trải qua trước đó một hệ liệt gian khổ luyện tập tích lũy, không phải là bởi vì kỳ ngộ gì hoặc là ăn thiên tài địa bảo. A một trận bối rối đánh tới, ngáp một cái Tô Thần không có tiếp tục thưởng thức thư pháp của mình, mà là lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập. Cùng trước đó không giống chính là, hắn một lần nữa viết những chữ này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần vận, mà lại bắt chước vết tích rất nặng, cùng ra cắt lượng bản nhân chữ viết cũng liền 7-8 phần tả hữu tương tự độ. Tô Thần cẩn thận so sánh một chút, xác định không có vấn đề gì sau liền đem những này viết xong chữ cầm tới trong chậu than đốt cháy. Nhưng rất nhanh hắn liền hối hận. Hắn phát hiện những này thẻ tre rất chịu lửa, dùng để buộc chặt chút phiến sợi tơ cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, xuất hiện khói rất lớn, đến mức có mấy cái gia đình đến đây hỏi thăm, xem hắn có phải là đem thư phòng cho điểm. Rốt cục, tại hắn đem mình ban đầu viết chữ đốt xong sau liền có chút chịu không được, cố ý tìm đến một không biết chữ gia đình, làm cho đối phương hỗ trợ đốt cháy còn lại thẻ tre. Có người khác hỗ trợ, tiến độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng hoa không sai biệt lắm thời gian một nén hương. Chờ hắn rửa mặt xong nằm dài trên giường thời điểm đã qua giờ hợi, chuyển đổi thành hậu thế thời gian cũng chính là qua 11 giờ đêm. Đối với hậu thế con cú đến nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu, nhưng nơi này là Tam Quốc thời kỳ, thời gian này đã rất khuya. Nếu là lại không ngủ, buổi sáng ngày mai tuyệt đối dậy không nổi, cả ngày cũng sẽ không có cái gì tinh thần. Biết rõ điểm này, Tô Thần đành phải ép buộc mình nhắm mắt đi ngủ, đồng thời đem mình trước kia tại trên mạng xem ra nhanh chóng chìm vào giấc ngủ phương pháp đều dùng ra. Đáng tiếc, hiệu quả rất kém cỏi, còn kém chút ở mức đem mình cho nghẹn mất đi. Cuối cùng dứt khoát không đi nghĩ làm sao chìm vào giấc ngủ, mà là suy nghĩ lên ngày mai muốn làm sự tình. Ngoài ý muốn chính là, hắn nghĩ không đầy một lát liền bắt đầu mệt rã rời, cuối cùng trực tiếp ngủ trôi qua. Người tối hôm qua cùng phu nhân cãi nhau. Sáng sớm, chạy đến gian phòng giúp Tô Thần trang điểm Quan Ngân Bình gặp hắn bên cạnh không có Hoàng Nguyệt Anh bóng dáng, không khỏi hỏi một câu. A chống đỡ cánh tay ngồi dậy, Tô Thần ngáp một cái, thuận miệng nói, không có. Chúng ta chung đụng được rất tốt. Cái gì? Quan Ngân Bình hơi biến sắc mặt, vội vàng truy hỏi, ngươi sẽ không phải liền như thế công khai ăn phu nhân làm đồ ăn đi? Đúng vậy a. Ngươi điên. Ta không phải nói qua cho ngươi, khả năng này là phu nhân một lần dò xét sao? Ngươi làm sao dám nha? Quan Ngân Bình nhìn trước mắt Tô Thần cơ hồ muốn chọc giận nổ, mình hảo ý nhắc nhở đối phương đường này, kết quả cái này hỗn đản lại là căn bản không để ý lần này tốt, phu nhân khẳng định cũng đem lòng suy nghi. Ta có cái gì không dám? Tô Thần đẩy ra ngồi tại bên giường Quan Ngân Bình, đứng dậy mặc quần áo đồng thời không quên nói, ngươi đừng tưởng rằng người khác đều là đồ đần, ngay cả quả nhi đều có thể nhìn ra ta có vấn đề, ngươi cảm thấy phu nhân sẽ nhìn không ra. Cho nên bị nàng biết được là sớm tối sự tình, nếu như thế, vậy chúng ta vì cái gì không nắm chặt để nàng phát hiện thời cơ, từ đó nắm giữ quyền chủ động? Bị phu nhân biết được thân phận, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có quyền chủ động sao? Quan Ngân Bình vẫn như cũ không cho hắn sắc mặt tốt. Tô Thần cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, tại sao không có? Hai ngày này ta liền sẽ bất động thanh sắc cùng phu nhân lộ ra, nói ra các thừa tướng đang bị chúng ta cầm tù lấy. Ngươi nói có thừa tướng làm uy hiếp, nàng sẽ còn bạch trần thân phận của ta sao? Quan Ngân Bình một lần nữa quan sát một chút trước mắt Tô Thần, xinh đẹp con ngươi bên trong tràn đầy xem thường thân sắc, nàng là thật không nghĩ tới Tô Thần cái này mày dậm mắt to ra hỏa cũng sẽ làm ra hèn hạ như vậy vô sỉ sự tình. Thế nào? Ta cái chủ ý này cũng không tệ lắm phải không? Không sai cái quỷ. Lấy lại tinh thần, Quan Ngân Bình không cao hứng lườm hắn một cái, nói, kia những người khác đâu? Ngươi cũng phải dùng đồng dạng phương pháp. Người khác? Ai? Tô Thần biết rõ cho nên hỏi. Tường Nguyện cùng Phí Y thì Quan Ngân Bình giải thích nói, hôm qua cùng ngươi sau khi tách ra ta liền phát hiện mình bị theo dõi, điều tra một phen mới phát hiện những người kia là Tường Nguyện phải tới, mục đích không cần nói cũng biết. Mà lại ta theo dõi điều tra đi sau hiện, Tường Nguyện đêm qua đi gặp Phí Y thì. Song phương trò chuyện nội dung ta không biết, nhưng Tường Nguyện từ Phí Y thì trong phủ ra hậu tâm tình rõ ràng rất tốt, hẳn là đạt thành cái gì tính thực chất hợp tác ý kiến. Cho nên ngươi bây giờ không chỉ cần phải phòng bị phu nhân, còn cần phòng bị Tường Nguyện cùng Phí Y thì. Ngươi cảm thấy ngươi vừa mới nói phương pháp kia có thể đối phó bọn hắn sao? Không thử một chút làm sao biết đâu. Ngươi, Tô Thần một bộ khó chơi bộ dáng để Quan Ngân Bình một trận tức giận, thật không thể một bàn tay quạt chết hắn. Mắt thấy Quan Ngân Bình muốn nổi khủng, Tô Thần vội vàng dập lửa, tốt tốt, ta cùng ngươi nói thật đi. Ta sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì chúng ta còn có đòn sát thủ không dùng. Cái gì đòn sát thủ? Chính là cái này. Tô Thần đem một cái vải vóc ném cho Quan Ngân Bình. Quan Ngân Bình hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là ngay lập tức mở ra xem ra nhìn. Rất nhanh, nàng liền kinh hỉ phát hiện đây là ra các thừa tướng viết đến tin, trong thư nói mùa đông năm nay so những năm qua muốn lạnh, muốn bọn hắn bảo đảm các tướng sĩ có đầy đủ qua mùa đông quần áo. Cái này sẽ không là chính ngươi viết đến giả mạo a? Nhiều lần nhìn nhiều lần thư, Quan Ngân Bình có chút hồ nghi nhìn Tô Thần. Cùng lúc mới bắt đầu nhất không giống, nàng hiện tại đã dần dần không phân rõ Tô Thần chữ cùng ra các thừa tướng chữ. Chương 106, xếp vào nội ứng chương 106, xếp vào nội ứng ngươi cảm thấy dạng này chữ là ta có thể bắt chước được đến sao? Tô Thần không cao hứng nói. Có lẽ là bởi vì có Tô Thần câu nói này vào trước là chủ, một lần nữa kiểm tra một hồi trong tín thư cho Quan Ngân Bình là càng xem càng giống, cuối cùng càng là ở trong lòng âm thầm xác định. Cái này khiến nàng triệt để thở dài một hơi. Khoảng thời gian này đến nay Tô Thần mặc dù một mực nói cho nàng, gia cát thừa tướng sống được thật tốt, ngay tại Nam Trung bên kia tiếp nhận trị liệu. Nhưng một số thời khắc nàng vẫn là không khỏi suy đoán Tô Thần có phải hay không đang lừa gạt nàng, nhưng bây giờ có cái này phong thừa tướng thân bút thư liền không giống, thừa tướng là thật còn sống. Nhìn xem Quan Ngân Bình kia cơ hồ không cách nào che giấu ý mừng, Tô Thần trong mắt lóe lên một tia áy náy, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, một mặt bất đắc dĩ nói, lần này ngươi hẳn là yên tâm đi. Lấy lại tinh thần, Quan Ngân Bình hừ nhẹ một tiếng, nói, chỉ cần ngươi không sợ để thừa tướng thất vọng, tùy ngươi làm gì, ta mới lười nhắc vào ngươi.
Tốt, ngươi nhanh rửa mặt một chút, ta lập tức cho ngươi trang điểm, miễn cho một hồi bị người trông thấy.
Tô Thần hôm qua liền để Tưởng Nguyện bọn hắn hôm nay sớm một chút tới, hiện tại đoán chừng muốn tới, lập tức cũng không trì hoãn, đơn giản rửa mặt một phen liền để Quan Ngân Bình giúp mình trang điểm.
Tốt.
Hóa trang xong, Quan Ngân Bình sửa sang lấy dụng cụ đồng thời, không quên nhắc nhở nói, ta biết ngươi vừa mới không cùng ta nói toàn bộ lời nói thật, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không được chơi đến quá mức.
Thừa tướng nói qua, đùa bỡn quyền mưu người cuối cùng sẽ đem mình cũng cho chơi đi bảo.
Điểm này ngươi yên tâm, ta còn không đến mức bắt ta cái mạng nhỏ của mình nói đùa.
Quan Ngân Bình nhìn Tô Thần, không nói thêm gì, trực tiếp đi ra ngoài.
Qua không đầy một lát, một thị nữ liền chạy đến bẩm báo, thừa tướng, Tưởng trưởng sử bọn hắn đến.
Biết.
Tô Thần cầm ngụy duyên kia phong thư liền đi ra ngoài, phút cuối cùng không quên phân phó nói cho phu nhân, đem con kia gáy mình gà trống cho hầm.
Vâng.
Tô Thần vì cái gì đối cái này gà trống có như vậy lớn oán nghiệm, tự nhiên là bởi vì gia hỏa này gọi bậy gọi. Nhà khác gà trống đều là buổi sáng gọi, nhưng cái này ngược lại tốt, nửa đêm liền gọi, mà lại gọi hai lần, làm hại hắn coi là trời muốn sáng, liên tiếp hai lần. Rất nhanh, hắn liền đi tới ngoại viện, phía y bọn người nhìn thấy hắn, vội vàng đứng dậy hành lễ, chúng thần gặp qua thừa tướng.
Miễn lễ.
Tô Thần tùy ý khoát tay áo, thuận tay đem trong ngực thư đưa cho phía y, các ngươi nhìn xem, đây là ngụy duyên truyền về thư, phù lăng tình huống bên kia không thể lạc quan, các ngươi có chủ ý gì tốt sao?
Phía y cùng Tưởng Nguyện mấy người cùng tiến tới nhìn một chút, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, tình cảm là bởi vì thời tiết nguyên nhân, để ngụy duyên bọn hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn dựa theo kế hoạch khởi xướng tiến công.
Không chỉ có như thế, cũng bởi vì lương thảo vận chuyển các loại vấn đề đứng trước nghiêm trọng lương thực nguy cơ. Loại này thiên tai nhân họa giải quyết rất là phiền phức, cho nên mọi người trong lúc nhất thời ai cũng không có chủ động mở miệng, cuối cùng vẫn là Tưởng Nguyện luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, thừa tướng, đã đại quân không cách nào tác chiến, vậy chúng ta không ngại bán tôn quyền một cái tốt, cũng đúng lúc.
Công Diễm.
Tô Thần trực tiếp đánh gãy Tưởng Nguyện, nói, một mực thỏa hiệp cũng không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm tôn quyền đem chúng ta xem nhẹ.
Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải làm cho tôn quyền trả giá đắt.
Hôm nay tìm các ngươi tới cũng là vì để cho các ngươi nghị kê thực hiện cái mục tiêu này, không phải để các ngươi sách giáo khoa tương như gì quyết sách.
Tô Thần lời này có chút nghiêm khắc, nếu là đổi lại thường ngày, đám người khẳng định kinh sợ, vội vàng nói xin lỗi, nhưng bây giờ cơ hồ mỗi người đều biết vị này thừa tướng có vấn đề, mặc dù không đến mức ở trước mặt chống đối, nhưng đối với đối phương nói lời cũng là rất xem thường, căn bản không có để ở trong lòng.
Đột nhiên, phía y cánh tay bị người đỉnh một chút, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đỉnh hắn người là Tưởng Nguyện.
Nhớ tới tối hôm qua ước định hắn khẽ gật đầu một cái, lập tức đi đến Tô Thần trước mặt nói, thừa tướng, thần nơi này đến có cái chủ ý, có thể giải quyết lần này phiền phức.
Ý định gì?
Phía y trên mặt hợp thời lộ ra một chút vẻ làm khó, nói, thừa tướng, có thể hay không đơn độc nói chuyện?
Đi theo ta.
Tô Thần đứng dậy rời đi vị trí đồng thời không quên đối Tưởng Nguyện bọn người phân phó nói, Công Diễm, các ngươi tiếp tục xử lý công vụ.
Vâng.
Tưởng Nguyện lên tiếng liền chào hỏi đám người tiếp tục xử lý công vụ. Sau khi Tô Thần hai người bóng dáng biến mất lúc, hắn cũng chưa đi về vị trí của mình, mà lại ôm bụng hướng đám người nói, chư vị, các ngươi trước đội vàng, ta đi một chuyến nhà xí.
Trưởng sử xin cứ tự nhiên.
Tưởng Nguyện cũng không khách khí, ôm bụng đội vàng rời đi.
Thưa tướng, ngài là không phải bắt đầu dùng lúc trước nói cái kia kế sách.
Phía y y vừa mới ngồi xuống liền không kịp chờ đợi hướng Tô Thần hỏi thăm.
Hắn nhưng là nhớ kỹ, trước mắt vị này thừa tướng trước đó nói qua, hắn lại muốn giả chết một lần, hung hăng tính toán ngụy quốc.
Làm sao mà biết?
Tô Thần không có trả lời, nhưng trên mặt nụ cười theo phía y chính là không đánh đã khai.
Hắn chỉ bên ngoài, đồng dạng cười nói, nếu như thừa tướng vô dụng cái kia kế sách, vậy hắn tưởng Công Diễm lại như thế nào có thể tìm tới thừa tướng ngươi nhiều như vậy chứng cứ.
Phía y căn bản liền không tin trước mắt vị này thừa tướng là giả mạo, dù sao đối phương trước đây không lâu mới vừa vặn xuất lĩnh bọn hắn đánh bại ngụy quân, để tao ngụy quân thần nội bộ lục đục.
Thủ đoạn như vậy trừ ra các thừa tướng bên ngoài còn có ai có thể làm được,
mà lại có năng lực như vậy cùng thủ đoạn người sẽ như vậy mà đơn giản để ngươi phát hiện nhiều như vậy sơ hở cùng chứng cứ.
Hắn khẳng định, đây hết thảy đều là trước mắt vị này thừa tướng kế sách, là dùng đi mưu hại tao ngụy.
Nhìn trước mắt một bộ ta đã nhìn thấu hết thảy bộ dáng phi y, Tô Thần rất là bất đắc dĩ thừa nhận, "Văn Vĩ, ta sở dĩ để Công Diễm đến chấp hành kế hoạch này cũng không phải là bởi vì không tín nhiệm ngươi, mà là vì để cho kế hoạch lộ ra tự nhiên hơn một điểm. Dù sao ngươi cùng ta cùng một chỗ thời gian dài như vậy đều không nói thân phận ta có vấn đề, dưới mắt bỗng nhiên đứng ra nói ta là cái tên giả mạo thực tế là có chút không thích hợp."
Tô Thần thành khẩn để phi y minh bạch, đối phương đây là đem mình làm người một nhà, lập tức cũng không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, "Thừa tướng hiểu lầm."
Văn Vĩ hôm nay đến tìm thừa tướng không phải đến hưng sư vấn tội mà là đến cùng thừa tướng thông một chút khí, miễn cho ảnh hưởng đến thừa tướng kế hoạch.
Tiếp lấy hắn liền đem đêm qua Tưởng Nguyện tìm đến mình cùng hai người thương nghị nội dung từ đầu tới cuối nói cho trước mắt Tô Thần.
Thông qua hắn giảng thuật, Tô Thần mới hiểu được mình nguyên lai là tại trong lúc lơ đãng lộ ra nhiều như vậy sơ hở.
Không được, những này gây nên Tưởng Nguyện hoài nghi thói quen nhỏ nhất định phải mau chóng từ bỏ, đến biến cùng ra cắt lượng giống nhau như lúc mới được.
Ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, Tô Thần hướng trước mặt phía y phân phó nói, "Văn Vĩ, ngươi đem ngươi vừa mới nói những này toàn bộ đều viết xuống đến."
Viết xuống đến.
Nhìn trước mắt có chút không hiểu thấu phi y, Tô Thần giải thích nói, về sau ở những người khác trước mặt ta cũng phải tiếp tục giữ lại những này quen thuộc à, không phải bọn hắn làm sao tin tưởng Công Diễm.
Phi y cảm thấy lý do này không phải như vậy đầy đủ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đi đến một bên, cầm lấy bút liền bắt đầu viết.
Dù sao cũng là hôm qua mới phát sinh sự tình, ký ức rất rõ ràng, không đến thời gian qua một lát Phí Y Liễu liền đã viết xong. Tô Thần nhìn một chút, xác định cùng Phí Y Liễu vừa mới nói không có gì khác biệt sau triệt để yên lòng. Ngươi tiếp tục đi theo Tưởng Uyển điều tra, có tiến triển ngay lập tức cho ta biết. Thừa tướng ý tứ là để ta làm nội ứng. Phí Y Liễu rất nhanh phản ứng lại. Vốn là không có quyết định này, nhưng ta nghĩ nghĩ, vẫn là tại công diễm bên kia lưu cái người một nhà tương đối tốt, miễn cho đến lúc đó xuất hiện một chút không thể không sự tình. Câu này người một nhà rất hợp Phí Y Liễu khẩu vị, rất là đồng ý nói, thừa tướng nói cực phải, cái này điều tra trong đám người nếu không có người một nhà, thực tế là có chút bị động. Tô Thần nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu cùng Phí Y thương nghị lên cụ thể chi tiết. Đáng thương Tưởng Nguyện còn không biết mình đã bị Phí Y cho bán sạch sẽ, hắn giờ phút này lần nữa đi tới trung đình, chờ đợi Hoàng Nguyệt Anh xuất hiện. Công diễm, hắn cùng vị này thừa tướng phu nhân đã sớm hẹn xong thời gian này điểm, cho nên chờ không bao lâu đối phương liền đi ra. Hoàng Nguyệt Anh hôm nay sắc mặt có chút khó coi, cảm xúc cũng có chút xa xút. Trong lòng lẩn ẩn có suy đoán Tưởng Nguyện tiến lên thi lễ một cái, chủ động mở miệng hỏi, phu nhân thế nhưng là thăm dò ra hư thực. Hoàng Nguyệt Anh khẽ gật đầu một cái, đem hai mảnh còn không có đốt xong thẻ tre đưa cho Tưởng Nguyện, đây là ta đem qua tại thư phòng tìm tới. Tối hôm qua Tô Thần rời đi sau không bao lâu nàng liền lần nữa lại trở lại trong thư phòng, tại tên kia gia đình đốt xong trước đó cứu hai mảnh thẻ tre. Bởi vì thiêu đốt nguyên nhân, thẻ tre có chút đen, nhưng vẫn là có thể ẩn ẩn nhìn ra phía trên văn tự. Nhìn xem một cái so một cái viết tốt hơn văn tự, Tưởng Nguyện nơi nào không rõ đây là có người đang luyện chữ, chuẩn xác mà nói là đang bắt chước ra cắt thừa tướng mục đích. Xem ra cái này thừa tướng thật là giả mạo. Nghiệm chứng mình suy đoán, Tưởng Nguyện hướng Hoàng Nguyệt Anh thi lễ một cái, nói, còn mời phu nhân theo ta rời bước hoàng cung, mời bệ hạ trà rõ việc này. Cái này, liền không cần. Hoàng Nguyệt Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn là cự tuyệt Tưởng Nguyện đề nghị, ứng. Tưởng Nguyện ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt có chút xoắn xuýt thừa tướng phu nhân, kỳ quái hỏi, phu nhân, đây là vì sao? Hắn là thật sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, nếu như không có bất luận cái gì manh mối cùng chứng cứ loại hình cũng liền thôi, dưới mắt Tô Thần lộ ra nhiều như vậy sơ hở, vì cái gì trước mắt vị này thừa tướng phu nhân ngược lại từ bỏ điều tra nữa nha. Gặp hắn hỏi thăm, Hoàng Nguyệt Anh cũng là thu hồi trong lòng suy nghĩ tạp nhạc, nói, ta mặc dù không biết xảy ra chuyện gì sự tình, nhưng vô luận là Quả Nhi hay là Ngân Bình cũng đều là tham dự đồng thời biết được. Các nàng đối thừa tướng tình cảm không kém bất kỳ ai, dưới mắt dấu giếm ta hẳn là có cái gì việc khó nói, mà lại đây hết thệ cũng hẳn là phu quân ta an bài. Hắn làm như vậy hẳn là có dụng ý của mình ở bên trong, ta tin tưởng hắn. Hoàng Nguyệt Anh nói rất có đạo lý, nhưng Tưởng Nguyện cũng có cái nhìn của mình, trực tiếp phản hỏi, nhưng đây hết thệ đều là phu nhân ngài suy đoán, vạn nhất sự thực tương phản đâu. Lời này có chút chu tâm, nhưng Hoàng Nguyệt Anh như cũng không động đậy, không đợi hắn tiếp tục thuyết phục liền đã đi vào trong nội viện, để Tưởng Nguyện rất là bất đắc dĩ. Từ trước mắt hắn nắm giữ chứng cứ đến nói, hẳn là có thể thuyết phục bệ hạ đối với chuyện này tiến hành điều tra. Nhưng chính như Hoàng Nguyệt Anh nói như vậy, không có Hoàng Nguyệt Anh cái này thừa tướng phu nhân yêu cầu, bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ không lập tức điều tra, dù sao ai có thể cam đoan đây hết thệ không phải ra cắt thừa tướng an bài đâu. Tưởng Trường Sử, một đạo thanh âm không linh đem Tưởng Nguyện suy nghĩ đánh gãy, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra cắt quả không biết lúc nào đã đi tới trước mặt. Đại tiểu thư tìm ta có việc sao? Ngươi bây giờ đang điều tra cha ta, không, điều tra cái kia tên giả mạo có đúng không? Đi thẳng vào vấn đề một câu để Tưởng Nguyện hơi sững sờ, lập tức cẩn thận hỏi, tiểu thư cũng biết, ta thân là thừa tướng con gái ruột, làm sao có thể không biết? Vậy ngài vì cái gì không đứng ra vạch trần? Bởi vì không có chứng cứ. Gia Cát Quả nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái này tên giả mạo thân phận bây giờ là đại hán thừa tướng. Tại không có tuyệt đối chứng cứ trước đó, hắn là tùy thời có thể dùng các loại thủ đoạn đối phó chúng ta. Tường Nguyện nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trên thực tế đây cũng là hắn tại nắm giữ không ít chứng cứ cùng điểm đáng ngờ về sau không có ngay lập tức vạch trần nguyên nhân chủ yếu. Dù sao Gia Cát thừa tướng thân phận thực tế là quá đặc thù. Cái kia không biết đại tiểu thư có thể nguyện ý cùng ta cùng nhau vào cùng, mời bệ hạ cho phép chúng ta tiến hành điều tra. Đương nhiên có thể. Trên thực tế chuyện này ta đã suy nghĩ thật lâu, chỉ là một mực tìm không thấy đủ để tín nhiệm người hỗ trợ. Gia Cát Quả thống khoái đáp ứng thời điểm Tưởng Nguyện còn có chút chần chờ, nhưng nghe đối phương lời giải thích này, lập tức thoải mái. Trọng đại như vậy sự tình đừng nói Gia Cát Quả dạng này không có cái gì nhân mạch người, liền xem như hắn làm cũng là cực kỳ thận trọng, cho tới bây giờ cũng liền chỉ nói cho Phi Y Y một người mà thôi. Tiếp tốt, sau hai canh giờ chúng ta cửa cùng gặp nhau. Cẩn thận đừng bị người theo dõi. Tưởng trưởng sử yên tâm, không ai có thể theo dõi ta. Không biết vì cái gì, Tưởng Nguyện luôn cảm giác trước mắt Gia Cát Quả có chút tự tin quá mức, nhưng bây giờ muốn cầu cạnh đối phương, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Thừa tướng bọn hắn còn không có ra sao? Về đến phòng, thấy bốn phía không có Tô Thần cùng Phí Y Y bóng dáng, Tưởng Nguyện hiếu kỳ hỏi một câu. Còn không có. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn, Tưởng Nguyện thở dài một hơi, trong lòng cũng càng phát ra cảm thấy để cho Phí Y Y tham dự vào là đúng. Không phải lúc này ai giúp hắn đánh nghiệm trợ. Bất quá hắn hiện tại phải đi thông chi Phí Y Y từ trên bàn tùy tiện cầm một phần văn thư. Tưởng Nguyện liền hướng phía Tô Thần chỗ gian phòng đi trôi qua, tại cửa ra và hô, thừa tướng, ta chỗ này có một phần văn thư nhu cầu cấp bách ngài đến xử lý. Kia thần trước hết cáo tử. Đã thương nghị không sai biệt lắm, Phí Y quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, đứng dậy hướng Tô Thần cáo tử. Đồng dạng đứng dậy Tô Thần đi tới Phí Y trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, văn bí, đây là chúng ta nhất cử diệt trừ những cái kia quốc tặc tuyệt hảo cơ hội, nhưng ngàn bạn không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Phí Y nghe tới Tô Thần nói như vậy, một cỗ tinh thần trách nhiệm tự nhiên sinh ra, đội vàng cam đoan nói, thừa tướng yên tâm. Văn Vi tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào phá hư thừa tướng kế hoạch. Ta tin tưởng ngươi. Nói Tô Thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng Văn Vi, lần này phong thưởng ngươi có hai cái chức vụ lựa chọn, một cái là làm chính thức thượng thư lệnh, giúp ta xử lý trong triều sự vụ, một cái khác là làm hậu quân sư, theo quân xuất chinh. Ngươi muốn chọn cái kia? Chương 107, dạng này cùng cha nói chuyện là rất không lễ phép. Chương 107, dạng này cùng cha nói chuyện là rất không lễ phép. Phí Y Lý không nghĩ tới trước mắt vị này thừa tướng sẽ chủ động hỏi thăm ý kiến của mình, trong lòng có chút cảm xúc đồng thời cũng là triệt để khó xử. Thượng thư lệnh quyền lực rất lớn, nhưng về sau muốn đi lên trên cũng rất khó. Về phấn hậu quân sư, quyền lực mặc dù không có như vậy lớn, nhưng dưới mắt đại chiến sắp nổi, sẽ có càng nhiều cơ hội lập công. Có thể nói cả hai đều có ưu khuyết, không tốt lấy hay bỏ. Ở trong lòng thoáng suy tư một lát, Phí Y Lý hướng Tô Thần hành lễ nói, thần hết thể nghe theo thừa tướng an bài. Vậy ngươi coi như chính thức thượng thư lệnh đi. Tô Thần cũng không khách khí, trực tiếp liền đem Phí Y Lý chức quan cho an bài. Thượng thư lệnh cái này chức quan có chút cùng loại với phó thừa tướng, là chuyên môn dùng để phân hóa thừa tướng quyền lực, nhất định phải giao cho người có thể tin được tới đảm nhiệm. Mà tại hắn quen thuộc đồng thời tín nhiệm người trong, chỉ có Phí Y Lý là thích hợp nhất. Đa tạ thừa tướng. Đã Tô Thần đã giúp hắn làm ra quyết định, Phí Y Lý cũng không còn xoắn xuýt, hướng đối phương nói một tiếng cảm ơn liền ra ngoài đem Tưởng Nguyện gọi tiến đến. Bất quá Tưởng Nguyện bản thân liền là đến cho Phí Y Lý giải vây, cho nên tại Tô Thần nơi đó đợi không đầy một lát liền rời đi. Rảnh rỗi Tô Thần cũng là đi ra cửa phòng, bắt đầu hảo hảo đi dạo một vòng tòa này phủ thừa tướng. Nhưng mà càng đi dạo càng thất vọng, hắn phát hiện ra Cát Lượng căn này tòa nhà lớn chỉ có bên ngoài, trừ ngoại viện cùng nội trạch chỗ ở bên ngoài, cơ hồ không có gì không phải cổ xưa. Mà lại cái này trong phủ hạ nhân rõ ràng cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, gia đình thị nữ cộng lại cũng liền chừng 20 người. Cái số này xem ra rất nhiều, nhưng đừng quên, đây là đại hán phủ thừa tướng, mà lại là có được khai phủ quyền hạn phủ thừa tướng. Toàn bộ đại hán trước mắt đều là vây quanh tòa này tòa nhà vận chuyển. Trọng yếu như vậy một chỗ vậy mà chỉ có chừng 20 cái gia đình thị nữ, quả thực không nên quá keo kiệt. Có chút nhìn không được hắn đưa tới quản gia của mình, phân phó nói, an bài người đem trong phủ trong ngoài toàn bộ sửa chữa lại một lần, gia đình thị nữ cũng gia tăng đến 100 người trở lên. A, quản gia có chút phản ứng không kịp, trong phủ sở dĩ chỉ có như thế một điểm người không đều là ngài kiệt tác sao? Cảm thấy gia đình thị nữ quá nhiều, lãng phí tiền tài. Trong lòng đã có cách hai câu quản gia có chút khó khăn đạo, thế nhưng là thừa tướng, trong phủ trước mắt không có đủ tiền tài đến chèo chống những này chi tiêu. Không quan hệ, ta lần này trở về mang không ít vàng bạc tài vật, đều ở ngoài thành quân doanh đặt vào, ngươi an bài người đi nhận lấy một chút trở về, mặt khác lại để cho bọn hắn chọn lựa hai thất thượng đẳng chiến mã đưa tới. Quản gia không biết trước mắt vị này thừa tướng là khai khiếu vẫn là sa đoạn, nhưng cái này đều không phải hắn một cái hạ nhân hẳn là cân nhắc, lên tiếng liền vội vàng rời đi. Thật nhàm chán. Một thân một mình đứng tại rách nát vườn hoa bên trong, Tô Thần càng phát ra cảm thấy nhàm chán, xoay người lại, vừa đi chưa được mấy bước liền đối diện đụng phải ra Cát Quả. Đối phương nhìn thấy hắn liền nói ngay vào điểm chính, ta đã dựa theo ngươi ý tứ đáp ứng Tưởng Nguyện cùng đi gặp bệ hạ. Làm không tệ. Nhìn trước mắt cái này tán dương mình ra hỏa, ra Cát Quả nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nàng là thật không rõ, nàng rất xác định, kẻ trước mắt này chính là cái tên giả mạo. Về tình về lý, đối phương đều hẳn là rất sợ hai thân phận của mình bị người vạch trần, nhưng ra hỏa này ngược lại tốt, không chỉ có cố ý gây nên mâu thân mình cùng Tưởng Nguyện bọn hắn hoài nghi, dưới mắt càng là chủ động để nàng hỗ trợ, để Tưởng Nguyện càng xâm nhập thêm điều tra. Đây quả thực điên. Quả nhi, ngươi dạng này cùng cha nói chuyện thế nhưng là rất không lễ phép, tha ngươi nếu là dám lại dùng cha ta giọng điệu nói chuyện với ta, coi chừng ta giết ngươi. Lời này nếu như là từ quan ngân bình trong miệng nói ra, kia Tô Thần còn sẽ có chỗ cố kỵ, có thể từ ra Cát Quả trong miệng nói ra liền hoàn toàn không giống. Đối phương ngữ khí thực tế là quá bình thản đến để ngươi cảm thấy đối phương là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thật giống như đang nói hôm nay khí trời tốt loại hình. Dạng này uy hiếp, Tô Thần lại thế nào có thể sẽ để ý đâu. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ ra Cát Quả bả vai, cười nói, chờ ngươi có thể tìm tới chứng cứ chứng minh ta không phải cha ngươi sau này hãy nói đi. Chứng cứ lập tức liền sẽ có, đến lúc đó ngươi liền chờ chết đi. Ra Cát Quả đập đi Tô Thần tay, nện bước nhẹ nhàng bước chân, cũng không quay đầu lại rời đi. Kia liền chúc ngươi may mắn. Tô Thần nhìn xem Ra Cát Quả rời đi bóng dáng cười cười, lập tức trở về ngoại viện tiếp tục xử lý sự tình. Đợi hắn xử lý xong buổi sáng sự tình, quản gia cũng đã trở về, tới cùng nhau còn có một người quen, Tiêu Chu. Vì cái gì nói là người quen đâu? Tự nhiên là bởi vì gia hỏa này hôm qua tới bái phòng qua, đồng thời hắn cũng là trừ Tưởng Nguyện mấy cái gia thần phía ngoài cái đến đây bái phòng triều đình đại thần. Đương nhiên, chân chính để hắn khắc sâu ấn tượng là bởi vì gia hỏa này thứ gì đều không mang, tay không liền đến bái phòng. Người đi nhà khác bái phòng không nói mang quý giá cỡ nào lễ vật, tối thiểu nhất cũng hẳn là tùy tiện mang một ít bánh ngọt loại hình, đây là cơ bản nhất lễ tiết. Cũng chính vì vậy, Tô Thần hôm qua không cùng hắn nói mấy câu liền đem đối phương đuổi, căn bản không có lưu đối phương cùng nhau ăn cơm. Không nghĩ tới mới trôi qua một ngày, gia hỏa này lại tới. Doãn Nam, ngươi có chuyện gì không? Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Là như thế này, bệ hạ để ta tu soạn sử sách đã viết xong, nhưng trong đó khả năng còn có chút vấn đề, ta hy vọng thừa tướng có thể hỗ trợ phụ chính một hai. Thiếu Chu tay nâng lấy mấy sách thẻ tre, thái độ rất là cung kính. Ta xem một chút. Tô Thần tiếp nhận phía trên nhất một quyển thẻ tre đơn giản nhìn một chút, phát hiện đối phương tu soạn chính là linh đế đăng cơ đến tháng trước ngọn nguồn sách sử, cơ bản đều phù hợp lịch sử. Vì cái gì nói là cơ bản đâu? Tự nhiên là bởi vì bên trong liên quan tới Gia Cát Lượng nội dung có rất nhiều hư cấu cùng khoa trương thành phần, quả thực đem đối phương thổi thành thần tiên. Cũng không biết Trần Thọ kia tiểu tử về sau lại viết Tam Quốc Chí thời điểm có thể hay không đem mình lao sư viết những vật này là đủ. Trong lòng mặc dù trong lòng đã có cách, nhưng Tô Thần trong miệng nói ra lại là hoàn toàn khác biệt mặt khác một phen. Doan Nam không hổ là Ích Châu đại nho, cái này tu soạn sách sử hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đến, cứ như vậy giao cho bệ hạ xem đi. Nếu như Tiếu Chu là đang quay hắn tô thần mông ngựa, vậy hắn khẳng định làm cho đối phương một lần nữa sửa chữa, nhưng đối phương hiện tại khen chính là ra cát lượng, hắn thực tế là không có lý do làm như vậy. Trọng yếu hơn chính là, đây là Tiếu Chu tại hướng hắn lấy lòng. Đừng nhìn ra hỏa này trong lịch sử thanh danh chẳng ra sao cả, nhưng đối phương hiện tại quả thật là Ích Châu đại nho, tại Đại Hán Sĩ Lâm ở giữa có hy vọng cực cao, được xưng là thế hệ thanh niên ưu tú nhất nhân tài. Đem hắn chiêu mộ được phủ thừa tướng liền tương đương với chiêu mộ được một đống lớn văn nhân sĩ tử, mà lại hắn muốn hoàn thành kế hoạch tiếp theo cũng cần đối phương trợ giúp. Đương nhiên, loại này có đầu tường là không thể hoàn toàn tín nhiệm, nhất định phải đề phòng một tay. Đa tạ thừa tướng chỉ điểm. Tiếu Chu cung cung kính kính thi lễ một cái, khắp khuôn mặt là cảm kích thần sắc, thật giống như Tô Thần giúp hắn thiên đại bận điệu. Dù là bị các loại vớt mông ngựa đập quen thuộc, Tô Thần cũng là không khỏi dùng mình một cái, vội vàng đổi chủ đề, bản tướng đang muốn vào cùng, Doãn Nam muốn hay không cùng ta cùng nhau tiến đến? Cầu còn không được. Tiếu Chu rất là cao hứng đáp ứng. Hắn hiểu được, trước mắt vị này ra các thừa tướng đã tiếp nhận mình. Từ nay về sau hắn chính là phụ thừa tướng người, nhìn về sau còn có ai dám cho mình sắc mặt nhìn. Rất nhanh, hai người liền cùng một chỗ ngồi lên xe ngựa, rời đi phụ thừa tướng. Cùng một cái trên đường phố, Tử Nguyện cùng Phí Y thì hai người cũng là ngồi chung một chiếc xe ngựa, chậm rãi hướng hoàng cung phương hướng tiến đến. Công Diễm, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngồi tại Tử Nguyện đối diện Phí Y thì gặp hắn cho mày, không khỏi hỏi một câu. Lấy lại tinh thần, Tử Nguyện nhìn Phí Y thì cũng không có che giấu, trực tiếp nói, ta đang nhớ chúng ta đối thủ kia. Từ hắn những ngày này cử động đến xem, hắn tựa hồ một chút cũng không lo lắng sẽ bại lộ thân phận. Tô Thần vị này giả thừa tướng mới đến không có mấy ngày, nhưng bại lộ sơ hở cùng điểm đáng ngờ lại là nhiều vô số kể. Vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt chỉ có hắn ẩn ẩn phát giác được đối phương là cái tên giả mạo, nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ phủ thừa tướng đồng liêu đều đã biết. Cái này quá không bình thường, liền xem như một cái không có chút nào kinh nghiệm người cũng không nên như thế sơ ý chủ quan. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Phía y thì thuận hắn nói, hoặc là hết thảy đều là thừa tướng an bài, đồng thời cho hắn hứa hẹn, cam đoan hắn không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hoặc là chính là hắn có hậu thủ gì chờ lấy chúng ta. Đây cũng chính là ta lo lắng. Tường Nguyện thở dài một hơi, nếu như là cái trước, kia còn tốt, nhưng nếu là cái sau, chúng ta liền phiền phức. Lấy lúc trước hắn bày ra năng lực cùng thủ đoạn, nhất định sẽ cho chúng ta cùng Đại Hán mang đến to lớn phiền phức. Công Diễm, ngươi sẽ không phải là muốn lâm trận lùi bước đi. Đang chuẩn bị nói tiếp, Tường Nguyện nghe nói như thế, lập tức thu hồi suy nghĩ, trầm giọng nói, mở cung không có tiến quay đầu, ta như là đã làm ra quyết định liền sẽ không lùi bước. Thấy mình mục đích đã tới, phía Y Y cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người cứ như vậy một đường trầm mặc đến cửa hoàng cung. Cùng sớm đã chờ ra các quả tụ hợp sau, ba người liền cùng một chỗ tiến vào hoàng cung. Nhưng tiến hoàng cung mới biết được Lưu Thiện không ở nơi này, hắn cùng Tô Thần ngay tại hoàng cung đằng sau cỡ nhỏ chuồng ngựa bên trong luyện tập cưỡi ngựa, trở về trước đó không thấy bất luận kẻ nào. Không có cách nào, bọn hắn cũng chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy lại qua hẹn hai canh giờ, Lưu Thiện mới khoan thai tới chậm. Trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn thần sắc, cả người còn đắm chìm trong vui sướng. Hắn là thật không nghĩ tới mình vị này tướng phụ sẽ mang đến cho mình hai thất ngựa quý, nhất là kia thất hắc mã, cho hắn kinh hỉ lớn nhất. Rõ ràng xem ra rất thấp bé, sức chịu đựng cũng không phải bình thường tốt, liên tiếp cưỡi gần nửa canh giờ đều không có cho thấy mảy may vẻ mệt mỏi. Đương nhiên, chân chính để hắn cao hứng vẫn là tướng phụ đối với hắn tán dương, chuẩn xác mà nói là mong đợi. Từ nay về sau chấm cũng phải hào hào cố gắng, tranh thủ trở thành tướng phụ trong miệng hắc mã. Tràn đầy phấn khởi, Lưu Thiện đang chuẩn bị đi về dụng công, liền nghe Hoàng Hạo đến đây bẩm báo, "Vậy hạ, phí thượng thư cùng tượng trưởng sự cầu kiến." Bọn hắn tới làm cái gì? Lưu Thiện có chút kỳ quái, nhưng vẫn là chuẩn bị tiếp kiến một chút, dù sao hắn đã lập chí muốn làm một cái minh quân. Để bọn hắn cùng nhau đến thư phòng đến. Vâng. Rất nhanh, Tưởng Nguyện cùng Phí Y Y liền cùng nhau đi tới Lưu Thiện thư phòng, nhìn thấy kinh ngạc một màn. Tại bọn hắn trong ấn tượng luôn luôn lười nhắc vô cùng hoàng đế bệ hạ vậy mà tại nghiêm túc xử lý tấu chương, mười phần chuyên chú nghiêm túc, không có chút nào thường ngày loại kia lười nhắc cùng không kiên nhẫn. Mặt trời này đánh phía tây ra. Hai vị ái khanh có chuyện gì không? Lưu Thiện để Tưởng Nguyện lấy lại tinh thần, hướng đối phương thi lễ một cái, mở miệng nói, "Bệ hạ, thần có cực kỳ trọng yếu sự tình muốn cùng bệ hạ thương nghị, có thể che đậy trái phải." A. Lưu Thiện ngẩng đầu nhìn một chút hai người, kỳ quái hỏi, nếu là cực kỳ trọng yếu sự tình, kia vì sao không cùng thừa tướng thương nghị? Mặc dù bên người bớt mông ngựa không ít người, nhưng hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy, rất rõ ràng năng lực của mình, xử lý một chút thường ngày vụn vặt việc vặt vãnh vẫn được, chân chính đại sự căn bản không phải hắn hiện tại có thể xử lý, nhiều lắm là cuối cùng vỗ một cái tấm, đong đong ấn. Đợi bệ hạ che đậy trái phải, thần lại cùng bệ hạ nói tỉ mỉ. Tường Nguyện lời này rất không lễ phép, nhưng hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Lưu Thiện hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là hướng Hoàng Hạo mấy người phất phất tay, các ngươi đều ra ngoài, lại đi làm điểm bánh ngọt đến. Vâng. Hoàng Hạo dẫn cái khác hai tên thái giám cùng cung nữ cẩn thận rời đi thư phòng, để mấy người canh giữ ở bên ngoài không để cho người khác quấy rầy sau, hắn liền vội vàng rời đi. Không phải đi cầm bánh ngọt, mà là ngay lập tức tìm tới còn chưa xuất cung Tô Thần. Hoàng Hạo nhìn tả hữu, thấy bốn phía không ai, vội vàng nói, thừa tướng, phí thượng thư cùng tượng trưởng sử hai người đang cùng bệ hạ gặp mặt, nói là có cái gì trọng yếu sự tình thương nghị. Con cá rốt cục mắc câu. Đã sớm được đến Phí Y thì cùng ra các quả sớm báo tin, Tô Thần nháy mắt liền minh bạch xảy ra chuyện gì sự tình, khóe miệng lộ ra cười nhạt ý, hắn nhìn trước mắt còn tại há mồm thở dốc Hoàng Hạo, bất động thanh sắc hỏi, ngươi gọi là Hoàng Hạo đúng không? Thừa tướng ký ức thật tốt, tiểu nhân gọi là Hoàng Hạo. Ừm. Tô Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. xem ra chính mình đối đầu. Nhìn xem Tô Thần rời đi bóng dáng, Hoàng Hạo khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc. Từ gặp mặt đến phân biệt, vị này thừa tướng cũng liền hỏi tên hắn, cái gì khác lời nói cũng không nói. Nhưng người ta là thân phận gì? Sẽ vô duyên vô cớ ghi nhớ ngươi một cái tiểu thái giám danh tự. Rất hiển nhiên, hắn Hoàng Hạo lập tức liền muốn lên như diều gặp gió. Hưng phấn sau khi, Hoàng Hạo cũng là nghĩ lên trước đó trong cung những cái kia lao tiền bối nói lời, bọn hắn thế nhưng là lời thề son sắt nói qua, vị này thừa tướng rất không tốt liên hệ, hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy, là những người kia quá ngu xuẩn mà thôi. Cái gì? Các ngươi nói tướng phụ là giả? Trong thư phòng, Lưu Thiện đột nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn phía dưới hai người, hắn là thật không nghĩ tới hai người này sẽ mang đến cho mình như thế một cái rung động tin tức. Mặc dù không có 10 phần chứng cứ có thể chứng minh, nhưng trước mắt tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng cái kết luận này. Sớm đã dự liệu được hắn cái phản ứng này, Tưởng Uyển không đội không chậm đem những ngày này mình phát hiện điểm đáng ngờ cùng chứng cứ đem ra. Nhìn xem không ngừng đọc qua chứng cứ Lưu Thiện, Tưởng Uyển tiếp tục nói, vậy hạ nếu là không tin cũng có thể tìm đến thừa tướng trước kia sáng tác sách bản thảo, so sánh một hai. Trong lòng đã ẩn ẩn phát giác không thích hợp, Lưu Thiện cũng không khách khí, tìm đến mười mấy phần tồn tại đấu chương. Đây đều là hắn phê duyệt sau đưa cho hai vị thừa tướng xem qua sửa trước qua, cẩn thận vừa so sánh tuyệt đối có thể nhìn ra vấn đề. Sau khi tất cả đấu chương mở ra so sánh về sau, Lưu Thiện liền kinh ngạc phát hiện cả hai chữ viết căn bản không có cái gì khác biệt. Tưởng Ái Khanh, đây là có chuyện gì? Chương 108, phế vật lợi dụng chương 108, phế vật lợi dụng. Lưu Thiện không vui thanh âm truyền đến, để Tưởng Uyển có chút kỳ quái, tiến lên cẩn thận xem xét mới phát hiện cả hai bút tích vậy mà mở dạng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những chữ viết này cùng mình tìm đến những cái kia không giống? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Tưởng Uyển bắt đầu cẩn thận bắt đầu so sánh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mánh khóe. Những chữ này vẫn là bắt chước, chỉ là bắt chước trình độ so phủ thừa tướng những cái kia cao hơn rất nhiều mà thôi. Nhưng vấn đề là hắn phải làm sao cùng trước mắt vị này bệ hạ nói rõ? Đối phương lại không phải người trong nghề, liền một chút nhỏ bé khác biệt rất khó đem đối phương thuyết phục. Chờ một chút, cái này sẽ không phải chính là cái kia tên giả mạo lực lượng nơi phát ra đi. Đừng nói, thật đúng là có khả năng này. Đối phương thân phận bây giờ là thừa tướng, mà muốn điều tra từng vị quyền cao nặng thừa tướng liền nhất định phải thu hoạch được trước mắt vị này bệ hạ hứa hẹn. Nói một cách khác, Tô Thần cái này tên giả mạo chỉ cần thu hoạch được Lưu Thiện tín nhiệm liền có thể. Về phần người khác bất luận cái gì cái nhìn cùng ý kiến đều không trọng yếu. Cái này thật đúng là đánh rắn đánh bậy ta. Cũng khó trách gia hỏa này sẽ như vậy không có sợ hãi. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy đơn giản như vậy liền có thể thoát khốn, cái kia cũng không khỏi quá coi thường ta Tưởng Uyển. Chẳng biết tại sao, biết đây hết thể Tưởng Uyển chẳng những không có lùi bước, ngược lại bị kích thích đấu trí. Hắn sửa sang lại báo, đi đến trước bàn nói, trừ chữ viết bên ngoài, thần còn có cái khác chứng cứ, vậy hạ mời xem. Lưu Thiện bị hai người làm cho hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là tiến đến trước bàn một lần nữa nhìn lên hai phần đấu chương, nhưng vô luận thấy thế nào cũng không có nhìn ra giữa hai bên đến cùng còn có cái gì khác nhau. Tưởng Uyển muốn là muốn để chính Lưu Thiện phát hiện, tiếp theo ra thêm ấn tượng, nhưng ai có thể tưởng đến đối phương nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra cái thành tựu, bất đắc dĩ chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở, vậy hạ không cảm thấy đằng sau vị này thừa tướng viết phê văn có chút thiếu sao? Lưu Thiện chờ đợi nửa ngày, không nghĩ tới vậy mà chờ đến như thế một đáp án, khinh bị nhìn Tưởng Uyển, im lặng, cái này có cái gì kỳ quái? Tướng phụ phê văn thiếu, tự nhiên là bởi vì chấm tiến bộ. Chấm xử lý đến không có vấn đề, kia tướng phụ còn đổi nó làm gì? Tốt tốt, hai người các ngươi không có việc gì liền ra ngoài, chấm muốn phê duyệt đấu chương. Buổi sáng ngày mai còn muốn đưa cho tướng phụ nhìn đâu? Nhìn xem cái này tràn đầy tự tin hoàng đế bệ hạ, vô luận là Tưởng Uyển hay là Phi Ý Điệp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngài đây cũng quá tự tin đi. Lão nhân gia ngài những năm này xử lý tấu chương không có trăm bạn cũng có mười bạn đi. Cái gì trình độ trong lòng mình không có điểm số sao? Ngài muốn thật có bản sự này, chúng ta đám người này còn cần mọi chuyện nhọc lòng sao? Các ngươi tại sao còn chưa đi? Cầm lấy một phần tấu chương đang muốn xử lý, Lưu Thiện thấy hai người không có động tác, thử nhẹ một tiếng, các ngươi cũng không cần tại chấm nơi này hao tổn, chấm là tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi hướng tướng phụ cầu tình. Hắn muốn thế nào xử trí chấm đều tôn trọng. Thấy vị này bệ hạ còn như thế chấp mê bất ngộ, Tưởng Uyển không chờ được, trực tiếp nói, bệ hạ thật cảm thấy mình tiến bộ. A, một mực tại xem kịch Phí Y Y bị Tưởng Uyển đột nhiên xuất hiện cử động làm cho giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế lớn mật và chạm quân vương. Cái này không muốn chết sao? Những này Tưởng Uyển tự nhiên biết, nhưng hắn cũng không có cách nào, nếu là không nói bọn họ như vậy hai người liền muốn bị đuổi đi ra. Phanh, Lưu Thiện cầm trong tay vừa mới nhìn không đến hai hàng tấu chương hung hăng vỗ lên bàn, nhìn xem trước mặt Tưởng Uyển phẫn nộ nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút chấm xử lý tấu chương nơi nào có vấn đề, nếu là không nói ra vóc dáng xấu dần mau đến, chấm quyết không khoan dung. Tưởng Uyển thường xuyên làm người liên lạc xuất nhập hoàng cung cùng phụ thừa tướng, tự nhiên nhìn ra được trước mắt vị này bệ hạ đã động sát tâm. Nhưng tên đã trên dây, hắn đã không có đường lui. Hắn chỉ vào trong tay tấu chương nội dung, nói, cũng tỉ như phần tấu chương này, mặc dù chỉ là một kiện tu sửa quan đạo nhỏ sự tình, nhưng mà bên trong lại ẩn giấu đi cực lớn tham nhũng thai hoàng ẩm, nhất định phải an bài người khác tay giám sát, kiểm tra thực hư. Nhưng những này bệ hạ đều không có biết rõ, vẹn vẹn cấp phát xong việc. Còn có nơi này, nơi này. Tưởng Uyển không khách khí chút nào, ngắn ngủi thời gian qua một lát liền đem Tô Thần sửa chữa tấu chương toàn bộ lựa đi ra, đồng thời đem Lưu Thiện xử lý bỡn cợt không đáng một đồng. Cái này khiến Lưu Thiện sắc mặt đen như đáy nổi, Phi Y Y thấy thế, vội vàng nhắc nhở. Bị Phi Y Y dùng cánh tay đỉnh một chút, Tưởng Uyển cũng là nháy mắt phản ứng lại, trực tiếp kết thúc đạo, bệ hạ, thần sở dĩ nói những này cũng không phải là muốn dèm pha bệ hạ, chỉ là muốn để bệ hạ minh bạch. Gia Cát thừa tướng để ý bệ hạ, để ý đại hán Giang Sơn xã tắc, mới có thể không ngại phiền phức một lần lại một lần chỉ điểm bệ hạ, nhưng cái này tên giả mạo đâu? Hắn căn bản không thèm để ý bệ hạ, càng không thèm để ý đại hán Giang Sơn xã tắc, cho nên mới sẽ như thế dung túng. Lưu Thiện không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tưởng Uyển, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị, Phí Y thì chủ động mở miệng nói, bệ hạ cùng vị này thừa tướng ở chung cũng có hai ngày, chẳng lẽ liền không có phát giác có cái gì dị thường sao? Lưu Thiện xanh xám sắc mặt có chút động dung, cái này dị thường hắn đương nhiên cũng phát giác được, nhưng không có nghĩ lại, chuẩn xác mà nói là không muốn đi nghĩ lại. Vị này tướng phụ không có giống như trước đây đối với mình lộ ra thần sắc thất vọng, cũng không có ép buộc tự mình làm bất luận cái gì không muốn làm sự tình, hôm nay càng là lần đầu tiên cho mình đưa tới hai thất thượng đẳng ngựa quý, đồng thời bồi tiếp mình luyện tập kỹ thuật. Cùng đối phương ở cùng một chỗ, hắn cảm giác rất là nhẹ nhõm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Đây chính là hắn muốn sinh hoạt. Bệ hạ, Gia Cát tiểu thư cầu kiến. Lưu Thiện trong lúc suy tư, bên ngoài liền truyền đến hoàng hậu thanh âm. Quả nhi, nhanh để cho nàng đi vào. Vâng. Theo cửa phòng mở ra, thay đổi một thân váy dài ra cắt quả đi đến. Nàng mặc dù là cùng Phí Y thì hai người cùng nhau vào cùng, nhưng chờ nửa canh giờ liền đi hậu cung tìm hoàng hốt sau chơi, cho nên hiện tại mới đến. Nàng đi đến Lưu Thiện phía trước cách đó không xa, không người thi lễ một cái, nói thẳng ra mình ý đồ đến, trà rõ Tô Thần. Ừm. Lưu Thiện sửng sốt một chút, hỏi, quả nhi ngươi cũng thấy hiện tại tướng phụ là giả, là có người đang mạo danh. Ra cắt quả khẽ gật đầu một cái, lập tức nói ra mình nhìn thấy điểm đáng ngờ cùng chứng cứ. Nàng nói những này cùng Tưởng Uyển Phí Y thì nói tới cơ bản giống nhau, thậm chí sức thuyết phục còn không bằng hai người những cái kia, nhưng Gia Cát quả thân phận thực tế là quá đặc thù. Đối phương là Gia Cát Lượng con gái ruột. Nàng so bất cứ chứng cứ gì đều muốn có sức thuyết phục. Nhưng Lưu Thiện vẫn là không có trực tiếp đáp ứng, nếu mày nói, các ngươi nói đều rất có đạo lý, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, mà lại liền xem như thật, chúng ta cũng không thể cứ như vậy tùy tiện điều tra. Dù sao ai cũng không thể cam đoan đây không phải tướng phụ an bài. Đây tuyệt đối sẽ không là thừa tướng an bài. Nói chuyện vẫn là Tưởng Uyển, đã chống đối Lưu Thiện nhiều lần hắn cũng không quan tâm đối phương tâm tình gì, tiếp tục phân tích nói, thừa tướng lúc trước sở di tìm người giả trang mình là vì để ngụy quân trung kế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chiến sự đã kết thúc, gần 10 vạn đại quân cũng toàn bộ điều đến Phù Lăng một vùng. Loại tình huống này thừa tướng còn có lý do gì tìm người giả trang mình? Tướng phụ làm việc luôn luôn quỷ thần khó lường, há lại ngươi có thể đoán được. Lưu Thiện rất muốn như thế phản bác, nhưng ngay cả chính hắn đều cảm thấy lý do này rất gượng ép, chỉ có thể tiếp tục nghe. Nhưng một giây sau, hắn liền bị Tưởng Uyển cho chấn kinh đến. Ta hoài nghi cái này tên giả mạo cưỡng ép thừa tướng. Cái gì? Không chỉ có là Lưu Thiện, Phía Y cùng Gia Cát quả cũng là bị hắn lời này cho chấn kinh đến. Gia Cát thừa tướng thân phận gì? Kia là đại hán thừa tướng, bên người tùy thời có vô số hộ vệ, ai có thể cưỡng ép được hắn? Các ngươi đều cho rằng không thể nào là đi. Tưởng Uyển nhìn mấy người, tiếp tục nói, nhưng trên thực tế càng không có khả năng sự tình liền càng có khả năng phát sinh. Các ngươi cũng đừng quên, cái này tên giả mạo cùng thừa tướng cơ hồ là giống nhau như lúc. Ở sau đó một nén hương bên trong, Tưởng Uyển ngay cả dọa mang hủ, cho Lưu Thiện giảng thuật từng cái làm người nghe kinh sợ khả năng. Tỷ như Tô Thần cái này học sinh thí sư, hay là Tô Thần là Khương Duy bọn người khôi lỗi, muốn bao nhiêu khoa trường có bao nhiêu khoa trường. Cũng chính vì vậy, khi hắn kể xong thời điểm Lưu Thiện vị hoàng đế này đã triệt để nghe ngốc, há hốc mồm, cũng không nói lời nào ra, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía một bên đồng dạng có chút mắt trợn tròn Phí Y Y. Phí Ái Khanh, ngươi cảm thấy thế nào? A, lấy lại tinh thần Phí Y thi lễ một cái, vội vàng nói, công diễm lời nói mặc dù có chút nói chuyện giật gân, nhưng cũng không phải không có những khả năng này. Mà lại thừa tướng vì đại hán Giang Sơn xã tắc, làm ra nhiều như vậy hy sinh, về tình về lý, triều đình đều không nên đối nó hạ lạc chẳng quan tâm. So với Tưởng Uyển những cái kia nói chuyện giật gân, Phí Y Y nói càng thêm có lý có cứ, cũng làm cho Lưu Thiện không có lý do cự tuyệt. Quả nhiên, Lưu Thiện đang do dự sau một lát, vẫn là đồng ý, vậy cái này sự kiện liền giao cho các ngươi hai người đi điều tra đi. Bất quá nhất định phải chú ý giữ bí mật, tuyệt đối không thể để trừ chúng ta bên ngoài càng nhiều người biết chuyện này. Chúng thần lĩnh chỉ. Tưởng Uyển cùng Phí Y cùng kêu lên đáp ứng, trên thực tế coi như Lưu Thiện không nói bọn hắn cũng sẽ làm như vậy, dù sao Gia Cát thừa tướng tại Đại Hán uy vọng thực tế quá cao, bất luận cái gì một điểm liên quan tới đối phương gió thổi cỏ lay đều có thể sẽ cho triều đình mang đến dung chuyện. Rời đi thư phòng sau, Tưởng Uyển cùng Phí Y hai người không có trì hoãn, hướng thẳng đến cửa cung đi đến. Thấy bốn bề vắng lặng, Phí Y quay đầu nhìn bên cạnh sóng vai tiến lên Tưởng Uyển, mở miệng hỏi, "Công Diễm, ngươi vừa mới làm sao hồ ngôn loạn ngữ, cùng bệ hạ nói những vật kia?" "Hồ ngôn loạn ngữ? Có lẽ vậy." Tưởng Uyển nhìn một chút Phí Y, không có tiếp tục nói hết. Hắn sở dĩ nói những lời kia trừ muốn hù dọa Lưu Thiện bên ngoài, càng quan trọng chính là hắn không muốn đến một phương hướng khác phân tích. Đó chính là Gia Cát thừa tướng bệnh nặng, thậm chí khả năng đã rời đi nhân thế. Đối phương vì lấy đại cục làm trọng, ổn định thế cục mới tìm một cái cùng mình cực kỳ tương tự người đến giả mạo. Kể từ đó mới có thể hoàn mỹ giải thích Khương Duy cái này thừa tướng môn sinh quỷ dị cử động. Vì ý thì không biết hắn đang suy nghĩ gì, gặp hắn trầm mặc, cũng không còn vấn đề này dây dưa, trực tiếp hỏi, "Chúng ta bước đầu tiên từ nơi nào tra được?" Lý Ngự Y thì Tưởng Uyển nói cũng đã ngồi lên lập tức xe, Phía Y thấy thế, đội vàng đuổi theo. Gọi Quách Du Chi tới gặp ta. Trở lại phủ thừa tướng Tô Thần thuận miệng đối thuộc hạ phân phó một câu sau liền sải bước đi tiến trong phủ. Ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, toàn bộ phủ thừa tướng đã đại biến dạng, triệt để trở thành một cái đại công. Khắp nơi đều là bận rộn công tượng học đồ, còn có lượng lớn bụi đất. Chờ hắn xuyên qua trung đình trở lại mình phòng ngủ thời điểm trên thân đã nhiều hơn không ít cho bụi, còn chưa kịp đập sạch sẽ, Hoàng Nguyệt Anh liền đi đến. Nhìn trước mắt cái này trượng phu Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt có chút phức tạp, nhưng vẫn là ngay lập tức nói ra mình ý đồ đến. Phu quân, ta nghe quản gia nói ngài muốn đem toàn bộ tòa nhà sửa chữa lại.
Đúng vậy a,
tòa nhà này quá cũ kỹ, xem ra có mười mấy năm không có tu sửa qua, khắp nơi đều là mùi nấm mốc. Nếu là không hảo hảo tu sửa, căn bản không có cách nào ở. Nhưng hôm nay không phải ngày hoàng đạo a. Tô Thần vứt bỏ dùng để đập cho bụi khăn mặt, nhìn vị này có chút có gấp, có chút bất an phu nhân thuận miệng nói, chỉ là đơn giản tu sửa một chút mà thôi, không cần đến chuyên môn chọn lựa ngày hoàng đạo.
Vậy cái này tiền
là lần này đại chiến chiến lợi phẩm, ta đem thuộc về phủ thừa tướng kia một phần cho trục xuống. Quách Hoài gia hỏa này vì có thể trong thời gian ngắn nhất đem lũng hữu đại bộ phận bách tính rời đi, từ bỏ lượng lớn tiền tài, cuối cùng vô ích tiện nghi bọn hắn. Về thuộc đô thời điểm hắn liền đã đem những này tiền tài toàn bộ mang trở về, trừ đã phân phát xuống dưới khen thưởng các tướng sĩ bên ngoài, tiền còn lại tài toàn bộ đều chất đống ở ngoài thành trong quân doanh, chuẩn bị dùng để sung làm sang năm xuất chinh kinh phí. Nguyên bản thuộc về phủ thừa tướng kia một phần cũng là cùng một chỗ đặt ở chỗ đó, nhưng Tô Thần thiếu tiền, liền để quản gia đem một bộ phận thu hồi lại. Cho nên phủ thừa tướng hiện tại tài chính rất là dư dả.
Đúng phu nhân.
Tô Thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối trước mặt Hoàng Nguyệt Anh nói, ngươi để người đem trong nhà tất cả đệm chăn toàn ném, thay mới. Còn có ngươi cùng quả nhi quần áo cũng là, quá ít, một lần nữa mua vải làm mấy thân tốt y phục. Về sau cũng không cần lại nóng những cái kia đồ ăn thừa cơm thừa ăn, ngươi dạ dày vốn là không tốt, ăn những này dễ dàng sinh bệnh. Tô Thần một hơi nói mười mấy món sự tình, liên quan đến các phương diện, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là dùng tiền mua hưởng thụ. Vốn là muốn tiếp tục giả câm vờ điếc Hoàng Nguyệt Anh cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói, thế nhưng là phu quân, ngươi không phải nói thiên hạ chưa định, không nên phô trương lãng phí sao?
Cái này không gọi lãng phí, cái này gọi hợp lý tiêu xài.
Mà lại dùng tiền đối với trước mắt đại hán đến nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tô Thần đây cũng không phải là bắn tên không đích, hắn hai ngày này đã đơn giản hiểu rõ một chút đại hán tình huống trước mắt. Hắn phát hiện, bởi vì lâu dài chinh chiến, lão bách tính càng thích tiết kiệm tiền, tổ lương, ứng đối nguy hiểm, không nguyện ý đem tiền lấy ra tiêu xài, đem lương thực trở lấy ra bán. Cái này vốn là cũng không có cái gì, nhân chi thường tình, nhưng ngươi không mua, hắn không bán, con hàng này vật tiền tài như thế nào lưu thông, triều đình thuế má tiền tài từ nơi nào thu hoạch được. Cho nên hắn những ngày này một mực tại suy nghĩ như thế nào khiến cái này bách tính nguyện ý dùng tiền, nhưng càng nghĩ, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là khiến cái này bách tính có được càng nhiều tiền tài. Trước mắt hắn chuẩn bị hai cái phương án, một cái là trực tiếp cho tất cả bách tính phát tiền, nhưng cái chủ ý này nguy hiểm rất lớn, bởi vì này sẽ pha loãng những cái kia thế gia đại tộc vốn có tài phú, đem bọn hắn vào chỗ chết đắc tội. Chương 109, điều tra hoàng đế chương 109, điều tra hoàng đế nếu là đổi lại hậu thế cũng không có gì lớn không được, nhưng bây giờ là Tam Quốc, cơ hồ tất cả mọi người mới đều xuất từ những gia tộc này, bao quát đại hán rất nhiều quan viên. Hán Tô Thần tạm thời còn không định trở thành người cô đơn, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai, để triều đình trực tiếp dùng tiền. Thông qua mua sắm lượng lớn vật tư cùng sửa đường trúc cầu các phương thức đem tiền tiêu xài, để đại hán bách tính trong túi có dư thừa tiền tài. Bách tính trong túi có tiền liền sẽ đi mua người khác đồ vật, đồng lý, người khác tại thu hoạch được tiền tài sau cũng khẳng định sẽ đi mua mình thứ cần thiết, cái này kinh tế tự nhiên liền lưu thông. Mà cái này tiêu tiền bước đầu tiên, liền từ phủ thừa tướng bắt đầu. Dạng này ngôn luận Hoàng Nguyệt Anh vẫn là lần đầu nghe nói, rất muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Phu nhân còn có chuyện gì sao?
A.
Lấy lại tinh thần Hoàng Nguyệt Anh nhìn trước mặt Tô Thần, nói, ngươi để ta hầm gà đã hầm tốt, là hiện tại ăn sao?
Hầm tốt kia liền ăn đi, vừa vặn ta cũng đói.
Ta đi bưng tới.
Rất nhanh, Hoàng Nguyệt Anh liền bưng một nồi thịt gà đi đến.
Nghe trong không khí phiêu tán mùi thơm, dù là hôm qua mới ăn một bữa tiệc Tô Thần vẫn là không nhịn được ăn như gió cuốn. Lúc đầu Hoàng Nguyệt Anh là chuẩn bị đưa thịt gà liền rời đi, nhưng Tô Thần lại là cứng rắn muốn nàng cùng một chỗ ăn. Không có cách nào, không lay chuyển được nàng cũng chỉ đành cùng đi. Cũng không biết có phải là Tô Thần ảo giác, hắn cảm giác cái này gọi mình gà so với mình dĩ vãng nếm qua bất luận cái gì một con gà đều muốn mỹ vị, đến mức Quách Du Chi đến thời điểm hắn đều còn tại dư vị.
Hạ quan Quách Du Chi, gặp qua thừa tướng.
Tô Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến là một chừng 40 tuổi nam tử trung niên, tương đối thuận mắt, không có cái gì âm tà khí tức.
Miễn lễ.
Tạ thừa tướng. Quách Du Chi nói một tiếng cảm ơn, ở một bên ngồi xuống hậu chủ động hỏi, không biết thừa tướng tìm hạ quan đến đây cần làm chuyện gì. Hắn là thật sự có chút kỳ quái, trước mắt vị này thừa tướng thế nhưng là rất ít tìm hắn, hôm nay làm sao mặt trời mọc ở hướng tây. Tô Thần cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi, nghe ra trong cung ra một kiện đại án. Quách Du Chi trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, trả lời, là có chuyện như thế. Bất quá vụ án này hiện tại là Đồng Doãn đang phụ trách, ta cũng không biết điều tra cụ thể tiến triển, thừa tướng nếu là cảm thấy hứng thú có thể phái người hỏi thăm một chút. Hiện tại điều tra người là Đồng Doãn công giả, nhưng ta cho rằng người càng thích hợp phụ trách chuyện này.
Ừm.
Quách Du Chi sửng sốt một chút, có chút không xác định hỏi, thừa tướng nói là, ta chuẩn bị để ngươi xử lý chuyện này, đem sự tình triệt để điều tra rõ. Quách Du Chi có chút tâm động, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, thừa tướng có chỗ không biết, bệ hạ đã không cho phép ta lại cắm tay việc này.
Vì cái gì không cho phép ngươi điều tra?
Thế nhưng là bởi vì năng lực vấn đề.
Dĩ nhiên không phải.
Liên vẹn vẹn thẩm vấn vụ án loại hình năng lực, 10 cái Đồng Doãn cũng không phải hạ quan đối thủ.
Vậy hạ không để hạ quan nhúng tay là bởi vì bệ hạ phải sửa đổi một chút điều tra nội dung, mà hạ quan không đồng ý nói như vậy bệ hạ cùng Hồ thị ở giữa sự tình là thật.
Tô Thần thuận miệng hỏi.
Thần còn không có cẩn thận điều tra qua, cho nên tạm thời cũng không biết hai người là cái gì tình huống, nhưng có rất lớn có thể là thật. nếu như thế vậy thì càng hẳn là đem sự tình điều tra cái tra ra manh mối. Tiếp tục như vậy mập mờ xử lý sẽ chỉ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, tiếp theo ảnh hưởng triều đình cùng bệ hạ danh dự. Thừa tướng ý tứ là ngay cả bệ hạ cũng cùng một chỗ tra. Tô Thần chưa hề nói quá minh bạch, nhưng Quách Du Chi vẫn là nghe ra đối phương trong lời nói bóng gió, nhịn không được hỏi một câu. Đương nhiên muốn điều tra, mà lại muốn triệt để điều tra. Nếu như vụ án này thật như là nghe đồn, là bệ hạ vấn đề, kia bản tướng tuyệt không nhân lượng. Quách Du Chi ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Tô Thần nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng trước mắt vị này thừa tướng muốn mình điều tra chuyện này là vì mau chóng giải quyết, giảm xuống ảnh hưởng. Vì thế hắn thậm chí đã nghĩ kỹ xử lý biện pháp, nếu quả thật chính là bệ hạ vấn đề, kia liền cho thêm Lưu Diễm một chút bồi thường, nếu như là Lưu Diễm tại Vũ Hãm, vậy liền đem đối phương nghiêm trị. Có thể từ trước mắt vị này thừa tướng lời nói bên trong đến xem, đối phương tựa hồ dự định theo lẽ công bằng xử lý, không có ý định đối trong hoàng cung bị kia bệ hạ hành động tiến hành bất luận cái gì che lấp. Diễn giải, ngươi có bằng lòng hay không thay bản tướng điều tra việc này? Tô Thần đem Quách Du Chi từ trong suy tư kéo về hiện thực, hướng đối phương thi lễ một cái, nói, nhưng mời thừa tướng phân phó. Mặc dù không phải rất đồng ý trước mắt vị này thừa tướng xử lý phương thức, nhưng hắn vẫn là rất muốn đem cái này sự tình điều tra rõ ràng. Tô Thần thái độ đối với Quách Du Chi rất là hài lòng, nhẹ gật đầu, phân phó nói, kia tốt, ngươi lập tức dẫn người đem Đồng Doãn bắt lại, đem tất cả vụ án hồ sơ toàn bộ niêm phong. Mặt khác thông báo tiếp bệ hạ, tại án kiện điều tra rõ ràng trước đó, không cho phép rời đi tẩm cung nửa bước. A, đang chuẩn bị nghe lệnh Quách Du Chi có chút ngượng, hắn không nghĩ tới trước mắt vị này thừa tướng mệnh lệnh như thế trực tiếp, cái này hoàn toàn là đem bệ hạ cho cấm túc nhà. Hắn nhịn không được nhắc nhở, thừa tướng, đây có phải hay không có chút qua? Bệ hạ cùng một chút đại thần trong triều chỉ sợ sẽ có ý kiến. Không cần quản bọn họ, ngươi làm theo chính là. Chơi sập xuống cũng có bản tướng đỉnh lấy. Thế nhưng là, không đợi hắn nói thêm cái gì, Tô Thần liền từ thư phòng trên vách tường gỡ xuống một thanh bảo kiếm, đưa cho hắn, đây là năm đó tiên đế ban cho bản tướng bảo kiếm, bên trên chạm hư vân, chạm xuống nghịch thần. Bất luận kẻ nào nếu là dám ngăn cản điều tra, ngươi có thể dùng kiếm này chẳng chi. Hắn đây là đang nói bậy, thanh bảo kiếm này đúng là năm đó Lưu Bị ban cho ra cát lượng, nhưng không có quyền lợi lớn như vậy, nhưng ai để hắn hiện tại là thừa tướng đâu, liền xem như giả, có ai dám đứng ra vạch trần. Quách Du Chi tự nhiên cũng là không dám, thậm chí cũng không dám hướng chỗ sâu nghĩ lại, hướng bảo kiếm thi lễ một cái, thần lĩnh chỉ. Đi thôi, có vấn đề gì tùy thời báo cáo. Vâng. Quách Du Chi không biết mình là đi như thế nào ra phụ thừa tướng, một đường ngơ ngơ ngắc ngác, thẳng đến đụng vào một người đi đường mới phản ứng được. 3. Hắn quay đầu nhìn sau lưng người đến người đi phụ thừa tướng, hung hăng cho mình một cái tát, ôi, đau quá a, đau đớn kịch liệt truyền đến, để Quách Du Chi xác định mình không phải đang nằm mơ, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Mặc dù cho chuyện thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn mơ hồ phát giác được vị này thừa tướng biến hóa. Đối phương trong ngôn ngữ căn bản nghe không ra đối bệ hạ tôn trọng, cái này cùng ban đầu là hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ thừa tướng thay đổi? Nếu là thường ngày hắn tuyệt đối không dám nghĩ như vậy, dù sao ra các thừa tướng đối đại hán trung tâm thiên địa chứ dám. Vừa vặn sau còn tại xây dựng rầm rộ phủ thừa tướng để hắn không dám khẳng định như vậy. Quách Thị Lang, một đạo thanh âm thanh thúy đem Quách Du Chi suy nghĩ đánh gãy, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Quan Ngân Bình. Đối phương mặc đặc chế áo giáp, cưỡi cao lớn chiến mã, phối hợp yên ngựa bên cạnh trường đao, lộ ra mười phần hiên ngang. Quan tiểu thư, ngươi trường nào thì trở về? Quách Du Chi tựa hồ nghĩ đến cái gì, đội vàng nên đón tiếp lấy. Liền hôm nay, Quan Ngân Bình nhảy xuống chiến mã cùng vị huynh trưởng này hảo hữu cùng một chỗ tại bên đường Hàn Nguyên. Đơn giản nói chuyện phiếm vài câu sau, Quan Ngân Bình bất động thanh sắc hỏi, Quách Thị Lang, vừa mới nhìn ngươi mặt ủ mày cho, thế nhưng là xảy ra chuyện gì sự tình? Là như thế này. Hôm nay Quách Du Chi tựa hồ không có bất kỳ cái gì một điểm giữ bí mật ý thức, trực tiếp liền đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Đây chính là đem Quan Ngân Bình giật nảy mình, nàng làm sao cũng không nghĩ tới mới một hai ngày không thấy, Tô Thần gia hỏa này liền làm ra dạng này chuyện hoang đường, đây là muốn tạo phản a. Trong lòng mặc dù đã nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng Quan Ngân Bình trên mặt lại là bình tĩnh như nước, thừa tướng an bài như vậy hẳn là có dụng ý của mình, ngươi chỉ cần làm theo là được. Xảy ra vấn đề không phải còn có thừa tướng gánh sao? Tốt, ta còn có sự tình muốn cùng thừa tướng trao đổi, trước hết đi bảo. Xin cứ tự nhiên. Quan Ngân Bình nhẹ gật đầu, đem ngựa ném cho cổng một phủ thừa tướng gia đình liền đi vào đi bảo. Đi qua một cái chỗ ngoặt, nguyên bản không vội không chậm bước chân đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng hướng nội trạch phương hướng đi đến, rất nhanh nàng ngay tại thư phòng tìm tới Tô Thần. Nàng đang muốn hỏi thăm vừa mới sự tình, lại là bị một món khác sự tình hấp dẫn lực chú ý, ngươi điên rồi phải không? Vậy mà tại thừa tướng trong thư phòng luyện chữ. Tô Thần quay đầu nhìn sau lưng Quan Ngân Bình, hai mắt tỏa sáng, trên người đối phương mặc chính là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm xuyên bộ kia. Đặc chế áo giáp phối hợp nàng kia thon dài tư thái, quả thực không nên quá táp. Ngươi mặc đồ này cũng thực không tồi, so ngươi hai ngày trước thị nữ gia đình trang điểm thật nhiều. Tô Thần trên dưới quan sát một phen sau, từ đấy lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Gặp hắn loại thời điểm này còn có tâm tư nói những này, Quan Ngân Bình cũng nhịn không được nữa, tiến lên một thanh nắm chặt đối phương cổ áo, cắn răng quát, ngươi hai ngày này đầu óc có phải là bị lửa đá? Làm sao tận làm một chút chuyện ngu xuẩn? Nàng là thật muốn chọc giận nổ. Vì phòng ngừa sự tình bại lộ, nàng những ngày này không chỉ có phải bận rộn lấy theo dõi điều tra tưởng nguyện bọn hắn, còn phải bất thời gian đến phủ thừa tướng cho Tô Thần trang điểm, giúp hắn hiểu rõ trong phủ bên ngoài. Có thể nói là thao nát tâm, một ngày có thể nghỉ ngơi 2-3 canh giờ liền thắp nhang cầu nguyện. Nhưng giá hỏa này ngược lại tốt, đầu tiên là khắp nơi lộ ra sơ hở gây nên tưởng nguyện cùng phu nhân hoài nghi, hiện tại càng là gan to bằng trời đến trực tiếp tại thừa tướng trong thư phòng luyện chữ. Khoảng cách gần phía dưới, Tô Thần có thể rõ ràng cảm nhận được quan ngân bình trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, cũng có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ mệt mỏi cùng phẫn nộ. Hắn cúi đầu nhìn đối phương bắt lấy mình cổ áo tay ngọc, cười cười, nói: "Quan tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân." "A, có đúng không?" Quan ngân bình giận quá mà cười, không biết từ cái kia biến ra dao găm trong tay xoay xoay, nhìn xem trước mặt Tô Thần, ôn nhu nói: "Ta mấy năm nay giết qua nam nhân không có 1000 cũng có mấy trăm, trong bọn họ có rất nhiều người là bị ta đánh gãy gân cốt lại giết, ngươi muốn thể nghiệm một chút sao?" Quan ngân bình giờ phút này ngữ khí rất là ôn nhu, giống như là một cái tân hôn yến người nữ tử tại cùng trượng phu nói giúp lời nói, nhưng quen thuộc nàng Tô Thần rất rõ ràng, đối phương đã ở vào nổi cùng biên giới, chỉ cần lại thoáng điểm một cái liền sẽ nháy mắt bạo tạc. Loại sự tình này hắn trước kia rất thích làm, nhưng hôm nay không được, hắn đã thấy có người hướng bên này tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ quan ngân bình bắt lấy mình cổ áo tay ngọc, hướng phía bên ngoài chép miệng, về sau lại thể nghiệm đi, hiện tại trước tiên cần phải gặp khách. Quan ngân bình thuận Tô Thần ánh mắt nhìn, quả nhiên, cách đó không xa trên hành lang đã xuất hiện hai đạo bóng dáng, lập tức cũng chỉ có thể oán hận đem lòng tay ra. Tô Thần chỉnh lý áo quần một cái, nhìn xem vẫn như cũ thở phì phì quan ngân bình, cười nói, hiện tại tâm tình có phải là dễ chịu nhiều. Quan ngân bình hơi sững sờ, nhìn xem Tô Thần trên mặt đủ cười, lúc này mới ý thức được đối phương vừa mới là cố ý đừng nói, phát một trận tính tình sau toàn bộ cá nhân tâm tình dễ chịu không ít. Bất quá nàng là sẽ không cảm kích trước mắt cái này hỗn đản, dù sao nàng đầy ngập lửa giận hoàn toàn là đối phương gây nên. Thưa tướng, vị này là ngài huynh trưởng tùy tùng, nói có trọng yếu sự tình cùng ngài nói. Quản gia dẫn người lúc tiến vào quan ngân bình đã khôi phục dáng dấp ban đầu, yên tĩnh ngồi ở một bên, thật giống như một cái đại gia khuê tú, mảy may nhìn không ra vừa mới bạo lực người mẫu nữ dạng. Đem ánh mắt từ trên thân quan ngân bình thu hồi, Tô Thần nhìn trước mắt tùy tùng khoát tay nói, chuyện gì, nói. Đối phương cũng không dám lãnh đạm, thi lễ một cái, vội vàng nói, tiểu nhân là phụng nhà ta gia chủ chi mệnh đến đây đưa tin. Đưa tin. Tô Thần càng thêm nghi hoặc, trước một hồi hắn liền thu được biên quan tướng lĩnh tin tức, nói mình cái kia minh trưởng gia cát cần muốn tới thuộc đô bái phỏng, tu sửa một chút hai nước quan hệ. Dựa theo lộ trình hai ngày này hẳn là liền sẽ đến, có cái gì sự tình đến lúc đó không thể nói sao? Phải sớm biết sách tin vào đến. Chính là phong thư này. Tô Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, tùy tùng đã từ trong ngực móc ra một phong thư, cẩn thận đưa tới, gia chủ bằng giao, nhất định phải tự mình giao cho thừa tướng, không thể để cho bất kỳ người nào khác trông thấy. Nghe hắn nói như vậy Tô Thần càng thêm hiếu kỳ, cầm qua thư cẩn thận kiểm tra một chút phía trên sắp niêm phong, xác định không có vấn đề sau liền một trực tiếp mở ra. Nhưng mà nhìn thấy thư nội dung, Tô Thần nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên lai là chuyện như vậy, thật đúng là ý nghĩ hao huyền nha. Đem thư thu lại, Tô Thần ngẩng đầu đối trước mắt tùy tùng hỏi, huynh trưởng ta bọn hắn còn bao lâu có thể tới? Trong vòng 3 ngày hẳn là có thể chạy tới nơi này. Tô Thần nhẹ gật đầu, lập tức phân phó quản gia dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Hai người rời đi sau Tô Thần lại lần nữa nhìn lên thư, tốt nửa ngày mới buông xuống. Nhìn xem vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở tại chỗ quan ngân mình, Tô Thần hướng phía đối phương dương lên thư tín trong tay, hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ phong thư này bên trong viết thứ gì sao? Ta hỏi ngươi liền sẽ nói thật với ta sao? Quan ngân bình trong lời nói vẫn như cũ xen lẫn khó mà che giấu tức giận, Tô Thần nháy mắt minh bạch đối phương còn đang vì trước đó sự tình tức giận, cười cười, giải thích nói, hiện tại toàn bộ phủ thừa tướng trên cơ bản đều đã biết ta là giả mạo. Loại tình huống này, vô luận là luyện chữ vẫn là cái khác cũng không đáng kể, không ai sẽ suy nghĩ nhiều, thậm chí sẽ cảm thấy đương nhiên. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Không, phải nói ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Quan ngân bình nhìn xem phía trên Tô Thần, nói, ta vừa mới tại cửa ra vào đụng phải Quách Du Chi, hắn nói ngươi để hắn phong tỏa hoàng cung, điều tra bệ hạ. Là có chuyện như thế. Quan ngân bình dù sao không phải người ngoài, cho nên Tô Thần cũng không có che giấu. Chương 110, phong tỏa hoàng cung chương 110, phong tỏa hoàng cung vậy ngươi biết người trêu ra bao lớn tiền phức sao? Quan ngân bình nguyên bản đã đè xuống lửa giận lại lần nữa dâng lên, nàng nhìn xem trước mặt một mặt nhẹ nhõm Tô Thần đoán hận nói, liền vừa mới, Quách Du Chi hướng ta nói bóng nói gió, muốn biết ngươi có phải hay không chuẩn bị tạo phản. Ừm. Nguyên bản có chút hứng hở Tô Thần ngẩng đầu nhìn một chút quan ngân bình, nếu mày nói, ngươi không nói thêm gì đi. Ngươi thật đúng là cố ý. Nhìn thấy Tô Thần phản ứng, quan ngân bình bụt một chút đứng lên, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Đương nhiên biết. Một khi có người cho rằng ta cái này thừa tướng chuẩn bị tạo phản, kia liền sẽ khiến một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Có ủng hộ chúng ta, cũng có phản đối chúng ta. Một cái không tốt liền sẽ gây nên đại hán náo động. Biết những này ngươi còn làm như vậy. Bởi vì chúng ta không có lựa chọn, mà lại cái này sự tình nguy hiểm không có ngươi tưởng tượng như vậy lớn. Tốt tốt. Ta không muốn nghe ngươi nói những này. Quan ngân bình khoát tay áo, đánh gây chuẩn bị nói tiếp Tô Thần, uy hiếp nói, ngươi nếu là đem sự tình làm nệ, vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hy vọng như thế. Chuyện cho tới bây giờ lại xoắn suýt những này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét, dứt khoát quan ngân bình cũng không còn đi suy nghĩ nhiều. Ngân bình, nghe nói ngươi trở về. Hoàng Nguyệt Anh thanh âm rõ ràng từ bên ngoài truyền đến, quan ngân bình cũng không lo được tiếp tục truy vấn mọi nguồn, vội vàng đi ra ngoài, sợ đối phương tiến đến nhìn ra dị dạng. Hô. Nhìn xem quan ngân bình rời đi bóng dáng, Tô Thần thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn là thật sợ hãi đối phương truy vấn ngọn nguồn, kể từ đó hắn liền nhất định phải giải thích cho đối phương mình cái kia kinh thế hãi tục kế hoạch. Cũng may quan ngân bình cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình. Đương nhiên, đây cũng là lúc trước hắn thông qua mình một hệ liệt cố gắng tranh thủ đến. Nếu không có trước đó mấy lần thắng lợi, quan ngân bình đối với mình nhẫn mại sẽ không tới tình trạng này. Bất quá hắn cũng nhìn ra, đây là đối phương cực hạn. Mình nhất định phải nhanh đem còn lại sự tình cho làm xong mới được. Người tới, chuẩn bị xe ngựa, bản tướng muốn đi một chuyến ngoài thành quân doanh.
Vâng.
Tô Thần chuẩn bị chạy tới ngoài thành quân doanh thời điểm, trong hoàng cung cấm quân đã bắt đầu điều động.
Chuyện gì xảy ra?
Không có mệnh lệnh của ta, ai dám tự tiện điều động đại quân?
Tiếp vào thuộc hạ bẩm báo, biết cung nội đại quân bị người điều động đồng doanh đội vàng từ mình làm việc nơi trốn đi ra, nhưng mà vừa mới đi tới cửa liền bị từng thanh đao kiếm đây.
Các ngươi đây là làm cái gì, muốn tạo phản không thành?
Nhìn xem những này ngày xưa thuộc hạ đem đao kiếm chỉ hướng mình, đồng doanh 10 phần phẫn nộ.
Tạo phản?
Chúng ta cũng không dám.
Một đạo hơi có vẻ quen thai thanh âm truyền đến, đồng doanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là hôm qua vừa mới nhậm chức Mã Đại, là trợ thủ của mình.
Mã Đại, ngươi đây là ý gì?
Ai cho ngươi quyền lực điều động nhiều nhân mã như vậy?
Bị ngươi gọi thẳng tục danh Mã Đại cũng không giận, trực tiếp xuất ra một viên lệnh bài, giơ cao lên hô, phụ thừa tướng chi mệnh, phong tỏa hoàng cung.
Không có thừa tướng mệnh lệnh cùng thủ dụ, bất luận kẻ nào không được ra vào.
Cái gì? Là thừa tướng mệnh lệnh?
Đám người trực tiếp ngộng, nhất là những cái kia chuẩn bị cùng Mã Đại liều tướng lĩnh.
Gia Cát thừa tướng là ai?
Kia là đại hán thần, uy vọng không ai bằng, ai dám cùng đối phương đối nghịch?
Đồng Doãn cũng rốt cuộc minh bạch mình vì cái gì đột nhiên liền mất đi đối thuộc hạ trưởng khống.
Liền hắn điểm kia uy vọng ngay cả cho Gia Cát thừa tướng sách dạy cũng không xứng.
Cố gắng bình phục một chút tâm tình, Đồng Doãn đi lên trước hướng Mã Đại nhỏ giọng tuân hỏi, Mã tướng quân, thừa tướng đây là?
Chớ khẩn trương,
thừa tướng cũng chỉ là muốn đem Lưu Diễm bản án tra cái tra ra manh mối mà thôi.
Mã tướng quân, ngươi cảm thấy ta Đồng Hưu Chiêu là 3 tuổi tiểu hài sao?
Đồng Doãn có chút không vui, hắn căn bản cũng không tin tưởng Mã Đại lần này chuyện ma quỷ, tra án ngươi cần dùng tới phong tỏa toàn bộ hoàng cung sao?
Đây là tội gì tên? Ai sẽ tùy tiện làm loại sự tình này?
Mặc kệ ngươi tin hay không, đây chính là sự thật.
Rất là lừa gạt giải thích một câu sau, Mã Đại liền hướng Đồng Doãn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Đúng tại vụ án này chúng ta còn có rất nhiều không rõ ràng địa phương, không biết Đồng Thị chúng có nguyện ý hay không phối hợp cho chúng ta giảng thuật một hai.
Một nháy mắt Đồng Doãn tâm liền triệt để chìm xuống dưới. Hắn lại không phải cái gì quan trường tiểu bạch, nơi nào không rõ Mã Đại trong lời nói ý tứ, đối phương là muốn mình đầu nhập thừa tướng.
Nếu là đổi lại người khác sợ rằng sẽ ngay lập tức đáp ứng, dù sao Gia Cát thừa tướng tại Đại Hán uy vọng quá cao, chỉ cần tùy tiện tìm tới một cái lấy cớ liền có thể đem Lưu Thiện vị hoàng đế này đổi đi.
Có thể nói, chỉ cần đáp ứng, cũng phối hợp, như vậy không lâu sau đó hắn liền có thể trở thành vòng long công thần, tiếp theo phong hầu bái tướng, che chở tử tôn.
Đáng tiếc, những này đều không phải hắn muốn.
Đồng Doãn hướng Mã Đại thi lễ một cái, gắng chắc nói, Mã tướng quân nói đùa, nếu là ta có bản sự này cũng sẽ không để vụ án này kéo tới hiện tại.
Đối với trong đó nội tình, ta thực tế không biết.
Nếu như thế, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng.
Mã Đại cũng không nói nhảm, trực tiếp phất tay hạ lệnh, người tới, đem Đồng Thị Trung bọn hắn dẫn đi chặt chẽ trông giữ.
Người khác theo ta tiến đến bệ hạ tập cung.
Vâng.
Nhìn xem từng đội đều nhịp, xếp hàng tiến lên binh lính, Đồng Doãn nhịn không được thở dài một hơi, ngày này sợ là muốn thay đổi.
Sau gần nửa cách giờ, làm rất lâu tâm lý đấu tranh quách dù chi khoan thai tới chậm. Nhìn trước mắt đã bị hoàn toàn phong tỏa hoàng cung, lại nhìn một chút bảo kiếm trong tay, có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy đương nhiên.
Trọng yếu như vậy nhiệm vụ, thừa tướng lại thế nào có thể sẽ hoàn toàn giao cho mình đâu?
Quách thị lang, hoàng cung đã hoàn toàn phong tỏa, ngài nhìn là từ đâu bắt đầu điều tra?
Một quan viên đến đây bẩm báo nói.
Trước dẫn ta đi gặp bệ hạ đi.
Quách Du Chi hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình, nhanh chân hướng phía Lưu Thiện Tẩm cung phương hướng đi đến.
Rất nhanh, hắn liền đi tới Lưu Thiện Tẩm cung.
Mới vừa vào cửa, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền xông vào mũi, một giây sau hắn liền thấy đang bận thanh lý thi thể cùng vết máu binh lính, còn có một mặt phẫn nộ Lưu Thiện, Tiếu Chu cùng sắc mặt lạnh lùng Mã Đại.
Quách thị lang, ngươi đến.
Gặp hắn đến, Mã Đại chủ động mở miệng nói, nơi này liền giao cho ngươi, ngươi có thể tùy ý thẩm vấn, ta nghĩ bệ hạ sẽ hảo hảo phối hợp.
Mã Đại lời này đem Lưu Thiện đã đè xuống không ít lửa giận lại lần nữa câu lên, chỉ vào Quách Du Chi mắng, Quách Du Chi, chấm không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà cùng Gia Cát Lượng thông đồng làm bậy, cùng một chỗ phản bội chấm.
Quách Du Chi đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút áy náy thần sắc, nhưng rất nhanh biến mất, nghĩa chính nghiêm từ nói, bệ hạ lời ấy sai rồi, thừa tướng cũng chỉ là nghĩ tra ra vụ án chân tướng mà thôi.
Tra án?
Lời này ngươi cũng nói ra được.
Lưu Thiện hướng phía Mã Đại bọn người hung hăng vùng ống tay áo, giật quát, cái này giống như là đang tra án sao?
Quách Du Chi nhất thời nghẹn lời, ngược lại là một bên Mã Đại ra sức, hừ lạnh nói, Đồng Doãn ngược lại là có điều tra dáng vẻ, nhưng hắn tra ra cái gì đến?
Cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì, Mã Đại mới mở miệng, Lưu Thiện trong mắt liền mất tự nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi, nguyên bản chuẩn bị nói lời cũng là cho gắng gượng nén trở về.
"Tốt, nơi này liền giao cho ngươi, ta còn phải phái người đi hướng thừa tướng phục mệnh."
Theo Mã Đại rời đi, Quách Du Chi cũng là bắt đầu công việc của mình, bắt đầu thẩm án.
Vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối thu liễm, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn nói chuyện là càng ngày càng không khách khí, kém chút không có đem Lưu Thiện cho tại chỗ tức chết.
Bệ hạ tỉnh táo.
Mắt thấy Lưu Thiện muốn nổi giận, Tiếu Chu đội vàng giữ chặt đối phương, hiện tại tình thế còn mạnh hơn người, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, nếu là chọc giận những này phản tặc, ai biết bọn hắn sẽ làm ra cái gì sự tình đến.
Hừ.
Lưu Thiện ngẫm lại cũng là đạo lý này, hừ lạnh một tiếng an vị trở về, không nói nữa.
Cái gì?
Hoàng cung bị thừa tướng phái người phong tỏa.
Đang điều tra thẩm vấn Lý Ngự Y Tưởng Nguyện cọ một chút đứng lên, một mặt chấn kinh nhìn xem đến đây báo tin Lý Phúc.
Đâu chỉ, ngay cả bệ hạ đều bị giam lỏng.
Lý Phúc còn nói ra một cái tin tức kinh người.
Ngươi không có nói đùa chớ.
Tưởng Nguyện tiến lên bắt lấy Lý Phúc bả vai, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, tựa hồ muốn nhìn ra sơ hở gì.
Lý Phúc đẩy ra tay của đối phương, tức giận nói, loại sự tình này có thể đùa giỡn hay sao?
Cái này, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện,
là lúc nào sự tình? Vì hợp quần cũng là vì hòa hoãn một chút bầu không khí, vì y chủ động hỏi một câu. Ngay tại một canh giờ trước đó, Lý Phúc cũng không có che giấu, đem trước phát sinh sự tình một năm một mười nói cho hai người. Xem ra cái này tên giả mạo là biết chúng ta đang điều tra hắn, cho nên muốn dùng loại phương pháp này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết chúng ta. Phi Y thì chính chứng trạc đàng hoàng phân tích, đã nhìn thấy đối diện Tưởng Nguyện cao mày, không biết đang suy nghĩ gì, lập tức kỳ quái hỏi, công diễm, làm sao? Văn Bĩ, ngươi không cảm thấy cái này sự tình rất quỷ dị rất không thích hợp sao? Phi Y thì trong lòng nhảy một cái, cẩn thận hỏi, ngươi chỉ là nơi nào? Quá nhanh. Tưởng Nguyện nuốt nuốt sợi dâu, nhìn trước mắt Phi Y thì cùng Lý Phúc, phân tích nói, coi như Mã Đại như thế nào lợi hại, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trưởng khống toàn bộ hoàng cung. Hoàng cung trong cấm quân có rất nhiều người là ra cát lượng để bạt bổ nhiệm, nhưng tương tự, bên trong cũng có rất nhiều tâm hướng người của hoàng thất. Coi như hắn Mã Đại năng lực lại như Hà Chắc Tuyệt, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi hai canh giờ không đến thời điểm trưởng khống cả tòa hoàng cung. Có lẽ là bệ hạ không nghĩ phát sinh một chút xung đột đẫm máu cũng khó nói. Dù sao đối phương chỉ là cái tên giả mạo, chỉ cần bạch trần liền có thể vãn hồi cục diện. Mà lại ra các thừa tướng tại Đại Hán uy vọng ngươi cũng biết, chỉ cần đối phương muốn mưu phản, vậy thành công suất cơ hồ tại hơn chín thành. Loại tình huống này dĩ vãng những cái được gọi là trung thần ai biết sẽ hay không có cái gì ý nghĩ khác. Tòng Long Chi công dụ hoặc không phải ai đều có thể ngăn cản. Vì ý thì có lý có cứ phân tích để Lý Phúc cũng là đi theo phụ họa. Văn Vĩ nói không sai, mà lại hiện tại hoàng cung đã bị triệt để phong tỏa, bên trong tin tức căn bản truyền không ra. Coi như xảy ra chuyện gì sự tình chúng ta cũng không biết. Vô luận là Phí Y hay là Lý Phúc, hai người phân tích đều không có cái gì vấn đề quá lớn, nhưng không biết vì sao, Tưởng Nguyện luôn cảm giác có đồ vật gì bị mình cho bỏ sót. Xem xét hắn cái này thân sắc, Phí Y liền biết phải gặp, vội vàng nói sang chuyện khác, công diễm, chúng ta không thể lại trì hoãn xuống dưới, trực tiếp dùng hình đi. Một bộ đại hình xuống dưới, không sợ Lý kia họ Lý không khai. Không dùng. Bị đánh gãy Tưởng Nguyện cũng không còn nghĩ lại, đem lực chú ý thu hồi lại, coi như chúng ta có thể có được Lý Ngự Y khẩu cung, cũng không cách nào trực tiếp chứng minh hiện tại cái kia thừa tướng là tên giả mạo. Thấy thành công nói sang chuyện khác, thở dài một hơi, Phi Y tiếp tục nghiêm túc biểu diễn, lòng đầy căm phẫn nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem hắn tiếp tục làm sàng làm bậy? Chúng ta đến tìm càng nhiều giúp đỡ. Từ xưa đến nay, tạo phản loại này sự tình cũng phải cần chuẩn bị hồi lâu, tại không có vạn toàn chuẩn bị trước đó, không có mấy người dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đoán chừng trong thành còn có không ít người tại quan sát, chúng ta cần tận khả năng đem những người này ổn định, tốt nhất là đem bọn hắn lôi kéo đến chúng ta bên này. Cái này sự tình giao cho Văn Vĩ ngươi đi làm, về phần Tôn Đức, ngươi tiếp tục giám thị hoàng cung tình huống bên kia, có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức đến đây bẩm báo, để chúng ta tốt có chuẩn bị tâm lý. Phía Y thì cùng Lý Phúc nhẹ gật đầu, lập tức cộng đồng hỏi, vậy còn ngươi? Ta chuẩn bị đi tìm càng nhiều chứng cứ, nhất cử vạch trần cái này tên giả mạo thân phận. Ngươi có phương hướng sao? Có chút mặt mày. Tường Nguyện không có nói tỉ mỉ, trực tiếp đứng lên nói, tốt, sự tình khẩn cấp. Ba người chúng ta riêng phần mình hành động đi, tùy thời giữ liên lạc. Tốt. Phi Y thì trong lòng có chút bất an, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, cùng Tưởng Nguyện hai người lẫn nhau động viên vài câu, liền một mình rời đi. Tránh thoát trên đường phố vừa đi vừa về dò xét binh lính, Tưởng Nguyện đi tới Khương Duy trong nhà, không sai, Khương Duy chính là hắn muốn tìm đột phá khẩu. Hắn vừa đi tới cửa đang muốn để người thông báo, liền thấy vội vàng đi ra ngoài Khương Duy, sắc mặt của đối phương rất là khó coi, thật giống như có người nợ tiền hắn. Bá ước. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đánh gãy Khương Duy suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Tưởng Nguyện. Sửng sốt một chút, lập tức cố gắng bình phục tâm tình, như thường ngày tùy ý hỏi, Tưởng trưởng sự, làm sao ngươi tới? Đem Khương Duy sắc mặt biến hóa thu hết vào mắt Tưởng Nguyện nháy mắt cải biến kế hoạch của mình, âm thanh lệ vẻ sợ hãi đạo, ta nếu là lại không đến, ngày này chỉ sợ cũng muốn sợ. Ngươi xem một chút các ngươi làm chuyện tốt. Tưởng Nguyện cũng không nghe đối phương giải thích, nổi giận đùng đùng đi tới trong trạch viện, Khương Duy vội vàng đuổi theo. Đi tới thư phòng, che đậy trái phải sau Tưởng Nguyện trực tiếp náo pháo, cái này tên giả mạo các ngươi đến cùng là từ đâu tìm đến? Gia Cát thừa tướng hiện tại đến cùng ở nơi nào? Nghe xong lời này, Khương Duy liền minh bạch đối phương đã biết Tô Thần là giả mạo, nhưng vẫn là kiên trì trả lời, trưởng sử chỉ sợ là hiểu lầm, hắn chính là Gia Cát thừa tướng. Phanh! Tưởng Nguyện hung hăng vỗ một cái trước mặt bàn, nhìn trước mắt còn tại nói dối Khương Duy, phẫn nộ quát, Khương Bá Ước, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không cùng ta nói thật đúng không? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem Đại Hán Giang Sơn xã tắc bị một cái tên giả mạo cho cướp đi sao? Mà lại ngươi biết chuyện này sẽ cho toàn bộ Đại Hán mang đến bao nhiêu phiền phức sao? Những này Khương Duy đương nhiên biết, bằng không hắn cũng sẽ không đội vội vàng vàng muốn đi gặp Tô Thần, nhưng trong lòng minh bạch là một chuyện, trong miệng nói ra lại là một chuyện khác. Hắn cũng chỉ có thể đủ nặng phục vừa rồi câu kia, Tưởng trưởng sử, ngươi thật hiểu lầm. Cầu thí hiểu lầm. Không đợi Khương Duy nói tiếp, Tưởng Nguyện liền trực tiếp phất tay ngắt lời nói, ngươi cảm thấy lấy thừa tướng làm người bản tính, sẽ đem toàn bộ hoàng cung bắt đầu phong tỏa sao? Chương 111, hậu chủ tức giận chương 111, hậu chủ tức giận mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng Tưởng Nguyện vẫn là nhìn ra đến, Tô Thần lần này hành động cũng không có thương lượng với Khương Duy. Đối phương hiện tại biết đồ vật cũng không so với mình nhiều, thậm chí tại một số phương diện so với mình biết còn thiếu. Nếu như thế, kia rất nhiều sự tình liền có thao tác không gian. Tâm niệm cấp chuyển, Tưởng Nguyện trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa, vẫn như cũng là bộ kia phẫn nộ bộ dáng. Hắn chỉ vào bên ngoài đối trước mắt Khương Duy mắng, ngươi có biết hay không bên ngoài hiện tại là cái gì tình huống? Cái kia tên giả mạo không chỉ có giam lòng bệ hạ, còn bắt lượng lớn triều đình quan viên, dưới mắt càng là đi ngoài thành quân doanh điều động binh mã, chuẩn bị công thành. Cái gì? Khương Duy sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh, nếu như vẹn vẹn là phong tỏa hoàng cung, vậy bọn hắn còn có thể tìm tới một chút lấy cớ, nhưng giam lỏng bệ hạ, điều động đại quân công thành cũng không phải là tốt như vậy xử lý. Cái này hoàn toàn là tạo phản bằng chứng. Ngươi hẳn phải biết ra các thừa tướng tại Đại Hán hy vọng, nếu là lại để cho cái này tên giả mạo nào xuống dưới, kia liền thật xong. Tường Uyển mỗi một câu nói đều giống như thêm trên người Khương Duy dâm dạng, để hắn trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Khương Duy dùng nắm đấm gõ gõ đầu, thống khổ nói, để ta ngẫm lại, để ta ngẫm lại. Hắn vội vàng muốn tỉnh táo lại làm rõ suy nghĩ, nhưng Tường Uyển lại thế nào có thể sẽ bỏ qua cơ hội này, tiếp tục thúc giục nói, không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngươi mau đem hết thể nói cho ta. Nếu là lại trì hoãn, đợi đến ngoài thành đại quân công thành, kia hết thể cũng không kịp. Dạng này, Khương Duy cuối cùng vẫn là không có bị Tường Uyển lời nói này cho đè sập, hắn cắn răng, từ trong ngực móc ra một khối làm bằng đồng binh phủ, ta hiện tại liền đi thấy thừa tướng. Một canh giờ sau nếu như không trở lại, ngươi liền cầm lấy khối này binh phủ đi tìm ta phó tướng, hắn sẽ nghe ngươi mệnh lệnh làm việc. Binh tướng phủ nhét vào Tưởng Nguyện trong tay, Khương Duy liền đội vàng rời đi, không cho Tưởng Nguyện cơ hội mở miệng. Cái này tên giả mạo đến cùng cho hắn ăn cái gì mê một dược. Nhìn xem Khương Duy rời đi bóng lưng, nhìn lại trong tay binh phủ, Tưởng Nguyện có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn đã vừa mới cho đến Khương Duy đầy đủ áp lực, vốn cho rằng đối phương sẽ trực tiếp sụp đổ, đem hết thảy đều cùng hắn nói rõ ràng. Nhưng ai có thể tưởng đến đối phương cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Tô Thần, phần này tín nhiệm thật đúng là hiếm thấy a. Bất quá lần này đến phiên đầu hắn đau. Không có Khương Duy cái này hiểu rõ người trợ giúp, hắn căn bản không có cách nào đem Tô Thần thân phận mặt trần, làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Không sai, chính là làm cho tất cả mọi người tin tưởng, nếu như vẹn vẹn chỉ là để bộ phận người hoài nghi Tô Thần thân phận, vậy hắn tùy tiện liền có thể làm được. Có thể nghĩ muốn để tất cả mọi người tin tưởng mình những cái kia phân tích cùng phỏng đoán liền có nhiều, rất nhiều người cũng không phải là rất hiểu rõ ra các thừa tướng, bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng mình nhìn thấy nghe tới. Tô Thần bộ kia cùng ra các thừa tướng giống nhau như lúc dung mạo cùng thanh âm so cái gì đều muốn có sức thuyết phục. Trọng yếu hơn chính là hắn đã không có thời gian. Tô Thần đột nhiên xuất hiện cử động trực tiếp đánh gãy hắn toàn bộ bố trí, dựa theo kế hoạch của hắn, là trước một bên điều tra một bên lôi kéo càng nhiều giống như phi ý ý đáng tin người, một chút xíu tan rã Tô Thần quyền lực, trưởng không thế cục, đợi đến nắm giữ chừng cơ sát thực lại nhất cử vạch trần thân phận của đối phương. Nhưng ai có thể tưởng đến phía bên mình mới vừa vặn thu hoạch được bệ hạ cho phép, bắt đầu điều tra, đối phương liền hành động, mà lại là gan đặc biệt lớn, trực tiếp chính là tạo phản. Thật sự là đau đầu a. Đứng tại trên đường phố, Tưởng Uyển đang do dự là đi tìm phía ý bọn hắn vẫn là đi quân doanh thời điểm, một đạo tang thương thanh âm truyền vào trong tai, công diễm. Tường Nguyện ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trước mặt mình chẳng biết lúc nào đã dừng lại một chiếc xe ngựa, mà cái kia đạo có chút thanh âm quen thuộc chính là từ trong xe ngựa truyền đến. Có thể đi lên một lần. Trong xe ngựa thanh âm lại lần nữa truyền đến, Tường Nguyện nhìn bốn phía, xác định không có người nào chú ý nơi này liền dẫm lên băng ghế đi vào. Vừa bén rèm lên, hắn liền thấy một cái quen thuộc người, cả kinh nói, Lý Nghiêm. Hiện tại là Lý Bình. So với lúc trước, hiện tại Lý Nghiêm tâm tính rõ ràng đã khá nhiều, dù là bị Tường Nguyện gọi thẳng tục danh cũng vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh thong dong. Bất quá Tưởng Nguyện tạm thời còn chưa thể khẳng định đối phương liền thật buông xuống quá khứ, dù sao Lý Bình cái tên này tồn tại hắn lại quá là rõ ràng. Hắn hướng trước mắt tóc trắng xóa Lý Nghiêm thi lễ một cái, thử dò xét nói, không biết chính phương tiên sinh là khi nào trở về. Nếu như hắn không có nhớ lầm, như vậy trước mắt Lý Nghiêm hiện tại vẫn là lưu vong trạng thái, không có chiếu lệnh không được rời đi từ đồng, nhưng bây giờ lại là công khai xuất hiện tại thủ đô trong thành. Đã về là tốt vài ngày. Lý Nghiêm tựa hồ nhìn không ra Tưởng Nguyện thăm dò, phân phó xe ngựa tiếp tục đi tới đồng thời tùy ý nói, hảo hữu qua đời, ta làm sao cũng hẳn là trở về tế bái. Hảo hữu, chính là Khương Minh. Cái gì? Thừa tướng. Tưởng Nguyện sắc mặt biến, nhìn trước mắt tựa ở ra hổ trên nệm nghỉ ngơi Lý Nghiêm, trầm giọng nói, chính phương tiên sinh, ta biết ngươi cùng thừa tướng bất hòa, nhưng cũng không nên như thế nguyền rủa đi. Con của ngươi chức quan vẫn là thừa tướng tranh thủ đến. Tranh thủ. Lý Nghiêm nguyên bản còn duy trì nhẹ như mây gió bị Tưởng Nguyện câu nói này triệt để làm phá phòng, hắn như là một con sù lông mèo đống nhiên ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm trước mắt Tưởng Nguyện phẫn nộ quát, kia là hắn ra cắt lượng đối ta bồi thường, là ta nên được. Bị nước bọt dán một mặt Tưởng Nguyện không có tức giận, ngược lại an tâm xuống tới, Lý Nghiêm vẫn là cái kia Lý Nghiêm, không có biến. Xe ngựa vẫn còn tiếp tục tiến lên, toa xe bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh, gặp hắn không có tiếp tục cùng mình tranh luận, Lý Nghiêm cũng là dần dần bình tĩnh lại, nằm trở về, phối hợp nói, trôi qua sự tình liền đi qua đi, người chết vì lớn, ta cũng không muốn bị người nói ta Lý Chính Phương lòng dạ nhỏ mọn. Tưởng Nguyện không nói gì, vẫn như cũng ngồi tại chỗ, ánh mắt nghiêm trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Tự quyết định nửa ngày, rất cảm thấy không thú vị, Lý Nghiêm chỉ bên cạnh một cái hòm gỗ, nói, đồ vật bên trong lấy ra xem một chút đi. Xem hết ngươi liền biết hết thảy. Tưởng Nguyện đem hòm gỗ kéo qua, do dự một chút cuối cùng vẫn là đem nó mở ra, đem bên trong mấy phần văn thư lấy ra, chậm rãi xem xét. Gặp hắn cầm thẻ tre, thần sắc dần dần nghiêm trọng, Lý Nghiêm khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, ngươi bây giờ hẳn là minh bạch ta không có lựa ngươi đi. Tưởng Nguyện không có ngay lập tức trả lời, mà là đem cái dương khép lại, trầm tư một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn trước mặt Lý Nghiêm, nói, ta muốn trước đi một chuyến phủ thừa tướng. Xin cứ tự nhiên. Lý Nghiêm không có giữ lại, chỉ là để thuộc hạ cho Tưởng Nguyện một thất ngược ý. Rất nhanh, Tưởng Nguyện liền đi tới vẫn như cũ đuổi đất tung bay phủ thừa tướng, đi đến trung đỉnh, hắn đối một đi ngang qua thị nữ phân phó nói, phiền phức thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng hướng quan tiểu thư hỏi thăm. Vâng. Thị nữ không dám thất lễ, rất nhanh liền đi tới Hoàng Nguyệt Anh nơi này, bẩm báo nói, phu nhân, Tưởng trưởng sử cầu kiến, nói, để hắn chờ đợi. Hoàng Nguyệt Anh rất là không kiên nhẫn đánh gậy thị nữ lời nói, lập tức cũng mặc kệ đối phương, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt quan Ngân Bình, nắm lấy đối phương tay ngọc, cơ hồ là cầu khẩn nói: "Ngân Bình, ngươi liền nói cho sư nương một câu lời nói thật, thừa tướng đến cùng thế nào? Hắn đến cùng đi nơi nào? Có phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?" Lúc nói chuyện, Hoàng Nguyệt Anh trên mặt đã treo đầy nước mắt, để quan Ngân Bình rất là đau lòng, nàng rất muốn đem tự mình biết hết thảy lập tức nói cho đối phương biết, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy đối phương nắm lấy mình tay ngọc, trấn an nói: "Yên tâm đi, không được bao lâu ngài liền có thể nhìn thấy trong lòng mình thừa tướng."
Thật.
Nhìn xem Hoàng Nguyệt Anh tràn ngập chờ mong ánh mắt, quan Ngân Bình rất là khẳng định nhẹ gật đầu, điểm này ta có thể cam đoan. Gia Cát thừa tướng bệnh đến cùng lúc nào có thể chữa khỏi trở về nàng căn bản không rõ ràng, nhưng nàng rất rõ ràng, Tô Thần ngay tại nội điện, đồng thời đem sự tình huyên náo càng ngày càng loạn. Loại cục diện này nàng không cảm thấy chính Tô Thần có thể thu thập, cuối cùng khẳng định là Gia Cát thừa tướng ra mặt. Nói một cách khác, Gia Cát thừa tướng rất khả năng mau trở lại. Cũng chính là bởi vì có dạng này suy tính, nàng trước đó mới không có tiếp tục ngăn cản đối phương. Sư đương tin tưởng ngươi. Hoàng Nguyệt Anh xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhíu chặt lông mày cũng là giãn ra. Quan Ngân Bình là nàng nhìn xem lớn lên, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra đối phương không có nói sai, cái này nhưng nàng triệt để thở dài một hơi. Xem ra chính mình trượng phu không có việc gì, đồng thời không lâu sau đó sẽ trở về. Tâm tình tốt hơn nhiều nàng cũng không còn làm khó Quan Ngân Bình, bắt đầu hỏi thăm một chút cái khác sự tình, Quan Ngân Bình cũng là vui thấy nơi này, biết gì nói nấy. Qua một hồi lâu, đã hỏi rõ ràng trong lòng tất cả nghi hoặc, Hoàng Nguyệt Anh quay người cửa đối diện bên ngoài mình tiếp thân thị nữ phân phó nói: "Tiểu Vân, ngươi mang Tưởng trưởng sử đi thiên sảnh, ta một hồi liền đi gặp hắn." "Phu nhân, ngài hiểu lầm, Tưởng trưởng sử người muốn gặp là Quan tiểu thư."
"Ừm,
hắn muốn gặp Ngân Bình." Tin tức thật đúng là đủ linh thông. Hoàng Nguyệt Anh có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đối một bên Quan Ngân Bình nói: "Ngân Bình, vậy ngươi liền đi xem một chút đi, nói không chừng có cái gì trọng yếu sự tình." Quan Ngân Bình nhẹ gật đầu, đứng dậy đi theo Tiểu Vân rời đi. Hoàng Nguyệt Anh cũng không có tiếp tục ở lại, chỉnh lý quần áo một chút cùng trang dung liền trở về nội trạch. "Phu nhân, phu nhân." Cơ hồ là Hoàng Nguyệt Anh xuất hiện tại cửa ra vào một mấy mắt, trong phòng chờ hồi lâu một đám oanh oanh yến yến liền vây lại. Các nàng đều là phủ thừa tướng một đám trúc quan gia quyến, nhân số cộng lại có chừng 30 người.
"Tốt, tốt."
Hoàng Nguyệt Anh nện bước trầm ổn bước chân, xuyên qua đám người ngồi vào trên giường, quay người nhìn xem đám người. Giờ phút này trên mặt nàng đã không có nước mắt, càng không có trước đó tại Quan Ngân Bình trước mặt yếu đuối, có chỉ có thân là thừa tướng phu nhân trầm ổn cùng khí quyển. Nàng đưa tay ra hiệu đám người an tĩnh lại, lúc này mới nói: "Ta vừa mới ra ngoài hỏi thăm một chút, giống như xác thực có chuyện như thế. Bất quá ta đối với mấy cái này gia quốc đại sự không thế nào cảm thấy hứng thú, cũng chưa từng hỏi đến, các ngươi vẫn là đi tìm thừa tướng hỏi thăm rõ ràng đi." Một đám oanh oanh yến yến nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Các nàng đều là phụ riêng phần mình trượng phu mệnh lệnh đến đây phủ thừa tướng tìm hiểu tin tức, muốn biết ra các thừa tướng phong tỏa hoàng cung dụ ý, có phải là thật hay không muốn tạo phản. Nhưng ai có thể tưởng đến hỏi thăm nửa ngày vậy mà được đến như thế một đáp án. Có mấy người không cam tâm tiếp tục hỏi thăm vài câu, nhưng đều không có đạt được bất luận cái gì muốn đáp án, mọi người cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ cáo từ. Cũng không biết ta làm như vậy là đúng hay sai. Hoàng Nguyệt Anh nhìn xem các nàng rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp. Hôm nay đến đều là chút nữ tử, nhưng các nàng trượng phu cơ hồ đều là triều đình yếu biên. Vừa mới chỉ cần nói cho các nàng biết, phủ thừa tướng bên trong cái này thừa tướng là giả mạo, kia một trận tai họa sẽ tiêu diệt ở vô hình. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn không can thiệp. Cái này Quách Du Chi thật đúng là khiến người ngoài ý nha. Ngoài thành trong quân doanh, Tô Thần Tu được lập tức đại tin tức truyền đến, rất là ngoài ý muốn. Ngay từ đầu hắn không có ý định để Quách Du Chi giúp mình làm việc, chỉ là muốn làm cho đối phương đem tin tức truyền ra ngoài, tốt nhất là làm cho mọi người đều biết. Nhưng ai có thể tưởng đến gia hỏa này lá gan như thế lớn, cầm mình cho bảo kiếm liền đi thẩm vấn Lưu Thiện. Đương nhiên, làm hắn ngoài ý muốn không chỉ có một cái Quách Du Chi, còn có Đồng Doãn. Từ tình huống trước đến xem, Đồng Doãn gia hỏa này cũng không phải là một cái lập trường kiên định chính nhân quân tử. Cho nên hắn đã sớm kế hoạch được rồi lũng đối phương, trưởng khống hoàng cung thế cục, nhưng ai có thể tưởng đến đối phương vậy mà cự tuyệt mình ném trôi qua cảnh ô lưu, kiên định đứng tại Lưu Thiện bên kia. Quả nhiên, có nhiều thứ là không thể hoàn toàn tin tưởng. "Thưa tướng." Tô Thần trong lúc suy tư, một để dâu dài tướng lĩnh đi đến. Người này tất cả mọi người quen thuộc, chính là trong đất thuộc không có tướng giỏi, nên phải để Liêu Hóa làm tiên phong. Vừa mới bắt đầu Tô Thần là không nhìn chúng ra hỏa này, dù sao trong lịch sử thanh danh ở nơi đó, mà lại trong quân trên dưới cơ hồ không ai đối với hắn đánh giá là tốt. Nhưng theo khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, hắn mới phát hiện Liêu Hóa cũng không có như vậy không chịu nổi, còn có thể một mình đảm đương một phía. Thu hồi suy nghĩ, Tô Thần quay người nhìn về phía hắn, tuân hỏi: "Thế nào nguyên kiệm? Có bao nhiêu người nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ cộng đồng khởi sự?" Liêu Hóa không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ trả lời: "Không sai biệt lắm hai vạn, nhưng chúng ta có thể đem còn lại 3 vạn đại quân cũng cùng một chỗ lôi cuốn. Chỉ cần đánh vào trong thành đổ máu, không sợ bọn họ không theo chúng ta một lòng."
"Không.
Lần hành động này khai thác nguyên tắc tự nguyện, bọn hắn không nguyện ý tham dự liền tùy bọn hắn đi thôi." "Thế nhưng là thừa tướng." Liêu Hóa muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Thần nơi nào không rõ đối phương đang suy nghĩ gì, cười cười, nói: "Nguyên điệm, ngươi sẽ không phải là coi là bản tướng thật muốn tạo phản đi."
"A."
Liêu Hóa có chút ngộng, lão nhân gia ngài hiện tại làm những này sự tình không phải liền là tại tạo phản sao? Tô Thần có lòng muốn lôi kéo Liêu Hóa, lúc này làm ra một bộ thành thật với nhau bộ dáng nói: "Ngươi cũng không phải người ngoài, ta liền nói thật với ngươi đi. Trên thực tế đây hết thảy đều là bản tướng cùng bệ hạ cùng một chỗ diễn một tuần kịch."
"Diễn kịch?"
"Không sai, chính là đang diễn trò." Tô Thần ra vẻ nghiêm túc nói, từ khi chúng ta Bắc phạt trở về, đại hán cảnh nội vẫn có người đang không ngừng thổi phồng bản tướng, thậm chí đem bản tướng nhắc đến so bệ hạ còn cao. Rất rõ ràng, ở trong đó có người đang gây sóng gió, muốn nâng giết tại ta. Lúc đầu cái này cũng không có gì, loại này âm mưu bị kế bản tướng còn không để vào mắt, nhưng gần nhất tình huống lại phát sinh biến hóa. Cũng không biết là những cái nào có ý khác người vậy mà tại trong thành tản lời đồn nói bản tướng là tên giả mạo, chân chính ra các Khổng Minh đã chết. Liêu Hóa nhẹ gật đầu, nói, tựa như là có chuyện như thế, thần cũng nghe đến một chút tin đồn. Người đương nhiên nghe tới, bởi vì đây chính là ta để người truyền bá. Tô Thần trong lòng đã có cách một câu, nguyên bản hắn là chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, để tưởng nguyện bọn người chậm rãi truyền bá. Nhưng ai có thể tưởng đến đám người này lá gan nhỏ như vậy, cẩn thận như vậy, vài ngày trôi qua cũng không thấy động tĩnh. Không có cách nào, hắn cũng chỉ đành mình tự mình động thủ, phái người bốn phía tản tin tức. Liêu Hóa không biết Tô Thần ý nghĩ, tiếp tục hỏi, thế nhưng là thừa tướng, hai cái này ở giữa khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn có chút không rõ, đồng dạng là tản lời đồn, vì cái gì lần này muốn làm to chuyện như vậy? Đương nhiên là có khác nhau. Tô Thần chứng chặt đàng hoàng nói vậy, trước đó lời đồn đại mặc dù truyền bá rất rộng, nhưng cũng chính là truyền bá mà thôi, đối với chúng ta không có tính thực chất uy hiếp. Nhưng lúc này đây không giống, chỉ là phụ thừa tướng bên trong liền có tưởng nguyện mười mấy người tham dự. Cái gì? Liêu Hóa bị Tô Thần lời này giật mình kêu lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc, nửa ngày mới cả lăm hỏi, thừa tướng, ở trong đó sợ không phải có hiểu lầm gì đó.